Chương 47. Linh căn sơ thành u ám tĩnh mịch nam một sườn núi bên trên, huyền diệu cao thâm khí tức dần dần từ từ đường lan tràn mà ra, cả tòa từ đường dần dần tràn ra kim quang sắp thuần sát gọn rũa nửa bên nam một sườn núi. Cửa sổ các mở rộng, ngồi tại bên cạnh bàn nhìn Minh Nguyệt vừa ngủ nằm xuống thạch nguyệt thanh, bỗng chốc liền bị bừng tỉnh, đội vàng thôi động nam một sườn núi chất pháp, cách từ đường gần nhất hắn phất ống tay áo một cái trực tiếp đánh vỡ cửa sổ chạy tới. Toàn thân thổ linh lực kịch liệt khuấy động, toàn bộ nam một sườn núi linh mạch đều tại rung động, từng đạo linh lực đều hội tụ tại thạch nguyệt thanh bên cạnh, ngắn ngủi ở giữa bộc phát ra trúc cơ chi thế, đạp trên linh lực mây mù phút mây chạy đi, cả tòa nam một sườn núi còn lại linh lực một mực tập trung vào từ đường. Đồng thời phát giác là thập thất cùng thạch diệu minh, trúc cơ thần thức nhạy cảm, cũng là trước tiên bắt được phần này khí tức ba động. Thập thất trong gáy một tiếng trực tiếp vận dụng huyết mạch cùng thần thông, tia sáng trắng tại lấp lóe có thể phá không mà đến, sơ bộ vận dụng lực lượng không gian phát sau mà đến trước, xoay quanh tại từ đường bên trên từng đạo ngân nguyệt toái không ngưng tụ. Sắc bén con mắt chăm chú nhìn từ đường không buông tha bất luận cái gì sinh linh. Ngân Nguyệt Toái không sắc bén đến vỡ tan không gian uy thế xé rách đến từ đường xung quanh giống như là lên nhiều giấy trắng, trúc cơ trung kỳ khí tức bao phủ từ đường. Thạch Diệu Minh trúc cơ khí thế cũng cấp tốc thả ra, thấy phụ thân cùng thập thất đã tiến đến liền trước trưởng quản trận pháp, trúc cơ pháp lực dẫn ra địa mạch, tiếp nhận phụ thân trưởng không quyền. Một đạo mông lung hoàng quang như là thác nước theo trận pháp tả dưới, nam một sườn núi đỉnh như là bị phong tại một khối màu vàng đất cự thạch bên trong, ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Từ khi Thạch Diệu Minh, Thạch Diệu Huy trúc cơ về sau, nam một sườn núi trận pháp cũng mời trận đạo khúc ra người bố trí một đạo trúc cơ thổ hành đại trận, dẫn ra địa mạch có thể căn cứ linh mạch, địa thế các loại tình huống phòng bị trúc cơ trung kỳ đến viên mãn công kích chí ít thời gian một nén nhang, am hiểu phòng ngự cùng công địch. Sau đó Thạch Diệu Minh cũng ngưng tụ lại nói đạo pháp thuật chạy tới từ đường, đồng thời cho bên cạnh bị đánh thức khúc một quyển lưu lại một câu từ đường có biến. Tế luyện tiên cơ Thạch Diệu Huy cũng cảm nhận được khí tức ba động, nhìn thấy phụ thân, thập thất cùng đại ca tiến đến từ đường, xuất ra côn pháp khí, tiên cơ đam sơn hết sức ra chỉ bản thân, thái hành sơn hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, bay về phía từ đường. Nổi lên một kích toàn lực. Khúc Mộc Uyển, Cửu Nhị cũng đổi tới, cũng tìm xong chỗ đứng, đem tuyệt chiêu thi triển đi ra vận sức chờ phát động. Cả tòa từ đường đều bị đám người đoàn đoàn bao vây ở, liền xem như trúc cơ viên mãn tại mọi người một kích toàn lực phía dưới cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nam một sườn núi hạ khúc gia cùng kim gia cũng bị sườn núi lên cao lên trận pháp cùng từng đạo khí thế cường đại sở kinh. Cả tòa nam một sườn núi đều bị trận pháp bao phủ, không thể vào cũng không thể ra, sườn núi bên trên còn bị càng cường đại hơn trận pháp vây khốn. Khúc gia cùng người nhà họ Kim cũng cấp tốc cầm lấy pháp khí, phụ lục dọc theo sườn núi bên trên trận pháp vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị đạo hữu kia đến ta nam một sườn núi làm cái này đầu trộm đuôi cướp, đưa ta xuống ba cái hải nhi cùng tổ tông bài vị nhưng thả ngươi đi. Thạch Diệu Minh âm thanh truyền vào trong đường. Từ đường cửa bị từ từ mở ra, đám người lập tức bóp tốt pháp quyết một mực tập trung vào từ đường môn. Thạch Hiền Diệu vừa mở ra từ đường môn, liền bị bên ngoài từ đường y thế ép tới đặt mông ngồi dưới đất, thấy một đạo đạo pháp thuật nhắm chuẩn chính mình dọa đến đều phát run. Bình thường xin muốn nhìn các vị trưởng bối tuyệt chiêu lúc này nhìn mấy lần. Thập thất chớp động ở giữa liền đem Thạch Hiền Diệu mang theo tới. Thạch Hiền Diệu muốn nói cái gì, nhưng bị các loại khí thế đè ép thực sự run rẩy không mở miệng được, khí tức tràn ngập ở giữa còn nhỏ Thạch Hiền Diệu cũng không biết làm như thế nào miêu tả cảm giác này, sắc bén như muốn xé ra thân thể của hắn, trầm trọng như muốn đem hắn bụi lấp, uy nghiêm nhường trong đầu hắn chỗ trống. Đám người linh thức từ lúc mở từ đường cổng thăm dò vào, trừ bỏ bị theo tươi sáng từ đường, Huyền Diệu thần kỳ bài vị, chỉ có Thạch Hiền Thắng cùng Thạch Hiền Tuệ sợ ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích. Đám người cũng không dám vào nhà, Thạch Diệu Minh hô, Lộ Gia Thắng, Lộ Gia Tuệ các ngươi trước đi ra, mang lên tổ tông bài vị. Hai người chống đỡ lấy đứng dậy. Thạch Hiển Tuệ còn khẩn trương bị vấp một phát, Thạch Hiển Thắng hai tay nâng lấy bài vị đi ra, Thạch Hiển Tuệ theo sau lưng nước mắt đều rớt xuống. Thấy hai người mang theo bài vị đi ra, Thạch Diệu Minh liền hô, "Đạo hữu còn tại?" Nửa ngày không có trả lời. Thạch Diệu Huy bao phủ tại sơn nhạc phía dưới, chậm rãi đi vào, từ đường nhỏ hẹp, ta am hiểu nhất đấu chiến, đi qua tìm kiếm. Đi tới Thạch Diệu Huy cũng không thấy nửa phần bóng dáng, hô, "Không người." Thạch Diệu Minh nhíu mày nói ra, "Tuyệt không thể thả người kia rời đi. Trận pháp chưa phá, người này hẳn là còn ở sườn núi bên trên, mọi người đừng phân tán." Chúng ta đem sườn núi bên trên toàn bộ dọn sạch một lần. Lại hỏi đạo Thạch Lộ Gia Diệu, ngươi nhưng nhìn thấy cái kia tặc tử bộ dáng. Liên dùng pháp lực cùng linh thức đảo qua ba người, xác nhận không có bị lưu lại chuẩn bị ở sau. Thạch Hiền Diệu lúc này mới tỉnh táo lại, ấp úng điệu nói ra, không, không, có người khác tới quá. Ánh mắt của mọi người liền đều nhìn chằm chằm hắn. Thạch Nguyệt Thanh truy vấn, đó là tổ tông bài vị chủ động hiển linh. Tổ tông muốn tỉnh. Bộ dạng này cùng năm đó ta thấy như thế. Thạch Nguyệt Thanh từ Thạch Hiền Thắng trên tay nâng quá bài vị, hoài niệm nhìn xem cái này rất lâu không thấy thần dị cảnh tượng, giống nhau lúc trước. Rồi lại giống như cách một ngày, trong nháy mắt liền cảnh còn người mất. Vậy cũng không phải. Thạch Hiển Diệu run rẩy nói ra. Ồ, đây là vì sao? Còn không bằng nói thật đến. Thạch Diệu Minh hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Hiển Diệu. Thạch Hiển Diệu tại phụ thân hiếm thấy tức giận bên trong nói ra tình hình thực tế. Đám người cũng hành quân lặng lẽ, các loại pháp thuật đều đã tán đi, chỉ là trận pháp còn bao phủ. Nghe một câu, Thạch Diệu Minh mặt liền đêm đen một phần. Nghe được cuối cùng, hát như đáy nổi nho nhã khuôn mặt ngược lại là nở nụ cười. Tốt, tốt ta, hôm nay đều đừng quên ta, nhị đệ, bắt ngươi cây vậy kia cho ta sử dụng. Trong mắt sóng cả cuộn cuộn, trên mặt giận quá mà cười, Thạch Diệu Minh đoạt lấy Thạch Diệu Huy cây gậy, đem cái kia Thạch Hiền Diệu phong bế miệng định giữa không trung. Thạch Hiền Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía mẫu thân cùng Gia Gia, nhưng mẫu thân nhận tâm quay mặt qua chỗ khác, Gia Gia bị hắn cái này bất kính tổ tông hành vi cũng tức đến phát run, lẩm bẩm nói, ta Thạch Nguyệt Thành có lỗi với tổ tông a. Thạch Diệu Huy cũng ít thấy huynh trưởng khó thở bộ dáng, trong tay giật giật cây gậy liền bị Thạch Diệu Minh cướp đi. Đại ca, Diệu mà con nhỏ, tiểu tiểu dạy bảo một phen là đủ. Không cần quên ta, chắc chắn sâu hắn một mạng, bất kính tổ tông, cũng không biết có hỏng hay không tổ tông việc lớn. Nếu không ta Thạch Diệu Minh đều không mặt nhập gia phả, là cái này Thạch tộc tội nhân. Nhìn ta đánh không chết hắn. Một côn côn đánh xuống, cái thấy Thạch Hiển Diệu trên đầu lập tức toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cọng tóc bên trên cũng ngưng xuất thủy đến kết thành một nắm chặt, khí ẩm ngưng tụ thành giọt nước từ sợi tóc lan xuống, chảy qua khuôn mặt rớt xuống đất. Nước mắt cũng không chỗ ở lưu, đau đến nghị kêu đi ra nhưng là bị phong bế miệng, cái thấy khuôn mặt nhỏ nước mắt hắn sẽ lẫn, nước mắt tứ chảy ngang, nhăn thành một đoạn. Nhưng cũng không thương tổn thân, giữa không trung từng đạo trị liệu thuật phương pháp nghiêng dưới, vừa đánh vừa trị, trừ ra đau không nửa điểm chỗ hại. Thập thất không muốn gặp cái này cha hiền con ngoan tình cảnh, chẳng ung dung điệu bay trở về. Cửu nhị không đành lòng nhìn, cái này Diệu tiểu tử thỉnh thoảng tìm hắn cái này rắn thúc chơi, còn mang theo không ăn ít ăn. Thấy tiểu tử này chịu khổ, khuyên nhủ, gia chủ bất giận à, như vậy xuống dưới chẳng phải là tại cho Diệu bên trên hình. Ta cũng coi như nhìn xem Diệu mà lớn lên, nghịch ngợm gây sự tính tình trẻ con, chỉ là sờ lên tổ tông bài vị thôi. Dứt lời quấn lên cây gậy kia nhường hắn rơi không đi xuống. Thạch Diệu Minh hô, Cửu nhị, ngươi xuống tới. Hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học. Cửu nhị ngoan ngoãn xuống tới, nhưng vẫn là kêu lên, gia chủ bất giận. Cây gậy lại liên tiếp rơi xuống, lại đánh bác cái. Thạch Hiển Diệu mặc dù không bị tổn hại, nhưng cũng đau đến mất đi. Không một biển vừa tức vừa đau lòng, cầm lấy khăn lụa lau nước mắt, nhìn không được. Diệu ma mặc dù nên đánh, nhưng cũng tội không đến tận đây a, tướng công. Ngươi nhìn hắn cái kia quần đều bị đánh phá, chảy ra huyết tới. Ngày thường là ta dạy dỗ không nghiêm, nếu muốn lại đánh, liền đánh vào ta cái này trên người mẫu thân đi. Không một biển khóc ghé vào Thạch Hiển Diệu trên thân, từ côn hạ bảo vệ hắn. Thạch Diệu Minh lúc này sắc mặt như thường, thở dài, sao là ngươi dạy dỗ không nghiêm, chẳng lẽ đang trách ta bỏ bê dạy dỗ, bất cận nhân tình à? Thạch Nguyệt Thanh đau lòng tôn nhi, nhưng càng khí hắn bất kính tổ tông, giờ phút này thấy Thạch Hiển Diệu thảm trạng, cũng không đành lòng, đến mai, đừng đánh nữa, nghĩ đến Diệu mà cũng biết sai. Thạch Nguyệt Thanh liền ôm bài vị thả lại từ đường, dọn dẹp xong sau điểm bên trên hương đến quỷ gối bổ đoàn bên trên nhận lầm. Đúng, phụ thân. Thạch Diệu Minh đáp. Người ôm trở về đi, đợi nghịch tử này tỉnh liền để hắn quỷ từ đường đi. Thạch Diệu Minh lên tiếng, Khúc Mộc Uyển gật đầu đội vàng ôm Thạch Hiển Diệu trở về. Nói cho sườn núi hạ đám người, vô sự phát sinh, tản đi đi. Thạch Diệu Minh với Thạch Diệu Huy nói ra. Thế là, Cửu Nhị, Thạch Diệu Huy mấy người cũng tất cả giải tán. Thạch Diệu Minh lại không buông tha bên cạnh dọa sợ Thạch Hiển Thắng cùng Thạch Hiển Tuệ. Đem ngươi điểm này tiểu thông minh đều dùng đến đại ca trên thân. Cũng không cho Thạch Hiển Thắng nói chuyện, phong bế miệng đánh ba côn liền đem Thạch Hiển Thắng đánh cho chảy máu, chữa khỏi sau phạm phải. Hai người các ngươi quỳ từ đường đi. Thạch Diệu Minh buông xuống lời nói liền quỳ sau lưng Thạch Nguyệt Thanh. Đúng, Hải Nhi biết sai. Thạch Hiển Thắng đau đến từ trong hàm răng gạt ra một câu run run rẩy rẩy đi đến từ đường quỳ xuống. Thạch Hiển Tuệ cũng quỳ theo dưới. Bài vị dị tượng qua nửa đêm cũng dần dần tan đi, bị động thu nạp linh khí nhanh 7 năm phó thanh việt 4 nên tại 3 năm trước đây liền tỉnh. Nhưng là thu nạp kết sủ khí vận hắn còn cần thời gian đến dung hợp. Theo khí vận nhập thể, Phó Thanh Việt thời gian dần qua có một chút bài vị chân linh nguyên bản ký ức. Hắn tựa hồ bản thân liền là pháp bảo chân linh, mà không phải xuyên qua khách. Nhưng cái này chỉ nhớ mơ hồ, chỉ có nguyên tài tại tiên nhân thành tiên trước tế luyện lúc đoạn ngắn thôi. Không làm suy nghĩ nhiều, thật không dễ dàng tỉnh táo Phó Thanh Việt đảo qua Nam Mộc Sơn núi tình huống, là bài vị lưu lại một tia phân thần duy trì thường ngày vận chuyển. Không cần phải lo lắng, ta còn cần muốn không thiếu thời gian mới có thể tỉnh táo. Chuyên pháp, hộ thần chờ sự tình ngươi tế bái cầu lấy là được, tiên quả như thường lệ. Nhiều mấy cái hoa nhi. Rất tốt, chờ linh căn mọc tốt, lần sau tế bái lúc ta lại vì bọn hắn chuyển pháp, thức tỉnh huyết mạch cùng điểm vận. Dứt lời, Phó Thanh Việt lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thạch Nguyệt Thanh nguyên bản vô thần quỷ gối từ đường, đột nhiên ngẩng đầu lên, nặng nề mà dập đầu. Nguyện lao tổ tiên nói thường thanh, trăng thanh be sầu. Thạch Diệu Minh không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng đi theo dập đầu. Hai đứa bé thấy ra ra cùng phụ thân như thế, cũng học theo. Đều đứng lên đi, lão tổ rất yêu thích mấy hài tử kia, chờ linh căn mọc tốt liền có thể chuyển pháp. Đều trở về đi, đến mai đi theo ta một chuyến đại điện. Thạch Nguyệt Thanh quét qua nhiều ngày một ngạn, nhíu chặt nhiều ngày đầu lông mày cũng triển khai, cười lấy với ba người nói. Thạch Diệu Minh đi theo Thạch Nguyệt Thanh đi hướng đại điện, Thạch Nguyệt Thanh không cho ở nói xong láo tổ lời nói, lại lật đến che đi điệu nói trước kia. Từ khi ta muội nhiều năm chưa về về sau, phụ thân liền thường xuyên thất thần, mấy năm này tinh thần khí cũng không quá tốt. Hôm nay lão tổ thức tỉnh xem như nhường phụ thân tỉnh lại mà bắt đầu. Thạch Diệu Minh theo ở phía sau cũng hơi cười lấy phụ họa. Thạch Hiển Diệu tỉnh về sau, cũng không cần đi quỷ từ đường. Ba người liền tại từ đường tiêu hóa tiên quả. Cũng rốt cuộc không dám đánh bài vị chủ ý liền ngay cả ra vào đều cung cung kính kính chắp tay thi lễ hành lễ, có thể thấy được lần này là triệt để trấn trụ ba người. Đại ca, ngươi đã sớm tiêu hóa xong tiên quả, ngươi linh căn đến loại trình độ nào? Thạch Hiển Thắng hiếu kỳ hỏi. Ta đến thượng phẩm hạ cấp thổ linh căn. Thạch Hiển Diệu lấy le nói ra. Ta muội ngươi đây. Thạch Hiển Thắng hỏi lại Thạch Hiển Tuệ. Thạch Hiển Tuệ nói ra, ta đến trung thượng thổ linh căn, cảm giác vẫn có dư lực, nhưng làm sao cũng đột phá không đến thượng phẩm. Thạch Hiển Thắng thất vọng nói ra, ta đến trung thượng chi tư một linh căn liền đã hao hết tất cả tiên quả hiệu lực, ngay cả thượng phẩm linh căn bên cạnh đều sờ không tới, chẳng thể trách ta muội cùng là bên trong thượng linh căn nhưng đi một chu thiên linh khí nhanh hơn ta một chút. Tận tới đêm khuya, Phó Thanh Việt mang đám người tế bái sau mời tổ tông truyền pháp. Đầu tiên là ba đạo kim quang nhập não, truyền xuống hiến pháp thạch thị điện cơ chân pháp. Sau đó dẫn ra ba người huyết mạch vì đó thức tỉnh, so với là Thạch Diệu Minh ba người thức tỉnh lúc dị tượng xuất hiện, lần này giản dị tự nhiên, Phó Thanh Việt với bài vị lực khống chế có thể thấy được nâng cao một bước. Thạch Hiển Diệu nhìn xem ẩn dưỡng thổ linh, thổ hành cự lực cùng thổ hành chân thân. Trước hai đạo thần thông hắn từ phụ thân cùng nhị thúc trên thân kiến thức qua, nguyên bản hắn dự định lựa chọn thổ hành cự lực, nhưng không nghĩ tới còn có một đạo mạnh hơn thổ hành chân thân. Thổ hành chân thân, tên như ý nghĩa thôi động về sau liền có thể huyết mạch phụ thể, hóa thành núi thạch cự nhân, không chỉ có thổ hành cự lực mài luyện khí lực hiệu quả, còn có thể với toàn thân tiến hành rèn luyện, hơn nữa hóa thành cự nhân sau có thể tạm thời tăng phúc 3 đến 5 lần thực lực không giống nhau. Cái này thổ hành chân thân một khi phát động, tiêu hao chính là toàn thân huyết khí, nếu là quá độ sử dụng liền sẽ tổn thương tinh huyết. Mục linh căn thạch hiển thắng gặp phải thần thông thì hoàn toàn khác biệt. Một là vạn mục xuân sinh, có thể cực đại tăng cường sức khôi phục thuật pháp uy lực vượt xa thường nhân. Khi tất yếu còn có thể cùng chung chung quanh thực vật sinh mệnh lực. Hai là hoa mục điểm linh, có thể ngắn ngủi giao phó thực vật linh tính, căn cứ sử dụng linh lực cùng thực vật phẩm cấp có nhất định thực lực. Thạch hiển thắng không cần suy nghĩ trực tiếp tuyển hoa mục điểm linh. Thạch hiển tuệ thì là hóa đá gia thịt, thổ hành cự lực cùng ẩn dưỡng thổ linh chúng tuyển ẩn dưỡng thổ linh, như thạch diệu minh giống như. Về sau Phó Thanh Việt liền tỉnh lại thả ra khí vận tự phát rơi xuống, một lam hai lục khí vận rơi xuống. Thạch hiển diệu màu lam khí vận ra thân, thủ hộ lòng mang thủ hộ, thuật pháp khó thương. Thạch hiển thắng lục sắc khí vận ra thân, mục linh thân cận mục hành, thông linh mục thực. Thạch hiển tuệ cũng là lục sắc khí vận ra thân, nó thân có thể tại mặt đất phía trên mượn nhờ mặt đất thi triển cao nhất cái tiểu cảnh giới thổ hành phòng ngự pháp thuật. Ba người được về sau, phản phất thoát thai hoàn cốt, cùng thiên địa linh khí đều gần gũi hơn khá nhiều. Trong đại điện đám người nghe được ba người lựa chọn, Thạch Nguyệt Thanh lên tiếng nói, Diệu Mà liền theo Diệu Huy tu hành, Thắng Nhi cùng một viện tu hành, Tuệ Nhi đi theo Diệu mình tu hành, đây chính là ta Thạch gia tương lai, các ngươi cần phải thật tốt dạy. Chương 48. Bí cảnh sơ khai lại là một năm sơ khai, các vực chư tu lại nghe được một đạo ngọc châu trịch địa thanh âm. Bí cảnh bảng chợt hiện một đạo tử quang, lại là lộ ra bốn cái chữ tím, máu nhuộm chiến tranh. Quan Tinh Chân Quân đưa tay đặt tổng bảng phía trên, lập tức hiểu ra, truyền đạo, máu nhuộm chiến tranh bí cảnh mở ra, vào miệng đã đặt các vực bí cảnh bảng chỗ, mệnh các vực nguyên anh thế lực đóng giữ. Các vực chư tu dưới kim đan đều có thể đi bảo, bí cảnh mở ra 3 năm. Thế là lục vực đều phải tin tức, máu nhuộm chiến tranh bí cảnh mở ra, với tư cách thiên biến đến nay lần thứ nhất mở ra bí cảnh, với phần đông tu sĩ đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nam một sườn núi bên trên, Thạch Nguyệt Thanh nhìn về phía trong điện đám người, mở miệng nói, Hỏa Đan môn truyền xuống tin tức, hôm nay máu nhuộm chiến tranh bí cảnh mở ra, Hỏa Đan môn phái ra Đan Phong phong chủ Lạc Mặc Băng dẫn đội ngày mai tiến bảo. Các trúc cơ gia tộc đều có một trúc cơ tu sĩ danh ngạch nhưng theo phong chủ cùng một chỗ đi bảo. Phong chủ là Tâm Nhi sư phụ, cho chúng ta gia tộc hai cái trúc cơ danh ngạch đi theo. Không biết thập thất, Diệu Minh cùng Diệu Huy ai đi? Thạch Diệu Minh gõ bàn một cái nói ra, liền nhị đệ cùng thập thất đi thôi. Trong nhà dù sao cũng phải có trúc cơ tọa chấn, huống hồ phụ thân trúc cơ sắp đến, cũng phải có người hộ pháp. Những người còn lại cũng không dị nghị, liền như vậy quyết định. Thạch Diệu Huy liền đứng lên thập thất phần lưng, hướng Hỏa Đan môn mà đi. Vừa tới sơn môn khẩu, liền bị nhường thập thất hạ xuống. Cái kia sơn môn khẩu đã tụ tập không ít người, hai tên trúc cơ đóng giữ bên trong một trung niên nam tử quát, phương nào nhân sĩ? Nhưng có tông môn tín vật. Thạch Diệu Huy chắp tay thi lễ nói ra, Thạch gia Thạch Diệu Huy mang theo tộc thú đắp đan phong phong chủ Triệu lên đường máu nhuộm chiến tranh bí cảnh, nhìn tiền bối thông báo. Cái kia trúc cơ tu sĩ nghe, nhàn nhạt nói ra, chờ đi, nơi này đều là muốn đi, đã phái đệ tử tiến về đan phong thông báo. Bên cạnh một gầy gò trúc cơ nam tử trung niên tiến đến Thạch Diệu Huy bên người cười lấy nói ra, nam một sườn núi Thạch gia Thạch Diệu Huy. Nhưng nhận ra ta. Thạch Diệu Huy nghiêng người nhìn sang, lại là nghi nói, không biết đạo hữu quê quán ở đâu. Cái kia gầy gò nam tử cười ha ha nói, ngươi không nhận ra ta, ta nhưng nhớ kỹ ngươi đấy. Năm đó thu triều, ngươi Thạch Diệu Huy thế nhưng là đại hiển thần thông, ta ngay tại bên cạnh cách đó không xa, cùng là tại một đầu chiến tuyến. Gia phụ Lưu Dễ chính là đóng giữ nam một sườn núi trúc cơ một trong. Ta gọi Lưu Bân, năm trước đột phá trúc cơ, một hành bát phẩm tiên cơ, lần này nam một sườn núi liền hai ta ra người tới, còn xin Thạch huynh nhiều hơn chiếu cố. Thạch Diệu Huy cũng cười lấy trả lời, hóa ra là Lưu gia huynh trưởng, không dám nhận, không dám nhận. Lần này xuất hành bí cảnh may mắn được phong chủ coi trọng mới có nhà ta đi theo danh lệnh, bí cảnh bên trong tình huống không rõ, lúc này lấy phong chủ an bài làm trọng. Quý tộc cùng ta Thạch gia cùng là nam một sườn núi trấn thủ gia tộc, nên đồng tâm hiệp lực. Lý Bân hiểu rõ, không đề cập tới việc này, lại tìm lời nói đến, là Thạch Diệu Huy giới thiệu không ít nhận biết trúc cơ tu sĩ. Chốc lát, một luyện khí đệ tử liền giá tiên hạc đi vào sân môn, xuất ra một quyển danh sách, liền hát lên tiền tới. Sau đó lại có mấy mười vị trúc cơ đệ tử giả hà tiền tới. Vị điểm đến gia tộc từng cái đồng ý đi vào trong môn. Nam một sườn núi Thạch gia tu sĩ, hai tên. Nam một sườn núi Thạch gia Thạch Diệu Huy, tộc thú kim thập thất ở đây. Dứt lời một người một thú đi đến đệ tử bên cạnh. Trước hắn một bước tiến đến Lưu Bân Ao đốt nói, quý tộc lại có hai cái đi theo danh lệnh, tiện sát ta vậy. Còn xin Thạch huynh, Kim huynh chiếu cố nhiều hơn a. Thạch Diệu Huy chỉ là từ chối, cho mượn muội tử con thôi, Lưu huynh nói đùa. Thập thất thì tại chỗ trải đuốt lấy lông vũ, cũng không trở về hắn. Hai người liền nói lên cái khác tới. Đợi cho tất cả mọi người tiến vào, đệ tử kia thả ra một đạo ngọc dần đến, không đợi một lát, một đạo hỏa ảnh dễ dàng cho đám người trước người hiện hiện. Thân ảnh ngưng thực, hiện ra Lạc Mặc Băng bản nhân tới. Đám người liền cảm giác thân như lửa nướng, trong lòng khô nóng, bị cái này tử phủ uy năng sợ đến không dám nói lời nào. Đi thôi. Lạc Mặc Băng cũng không nhiều lời, liễm uy năng, vẫy vây tay. Cái kia bạn rằm xanh thấm bằng liền từ không trung lao xuống, đến đám người trước người liền đã không hề có động tĩnh gì, chỉ là đám người vừa thoát ly Lạc Mặc Băng lửa cháy tâm ý, lại lâm vào bạn rằm xanh thấm bằng mênh mông thanh thiên áp chế bên trong. Bạn rằm xanh thấm bằng cũng là thu liễm uy năng, triển khai hai cánh. Bên trên thanh trưởng lão trên lưng, lần này dẫn đội nhập bí cảnh bằng vào ta cùng thanh trưởng lão cầm đầu. Kẻ trái lệnh chém thẳng, hai họa gia tộc.
Đúng.
Một đám đệ tử cùng tu sĩ đáp. Chỉ là vung lên cánh, bất quá mấy chục giây, liền đến bí cảnh bằng trước. Lạc Mặc Băng liền cùng thu nhỏ thân thể thanh trưởng lão tiến lên cùng đóng giữ Nguyên Anh xin chỉ thị. Chỉ chốc lát liền dẫn linh đám người cùng một chỗ tiến vào bí cảnh ở trong. Mới vừa vào bí cảnh, trong lòng mọi người liền hiện hiện một đạo thô kệch giọng nam thì thầm, ta binh gia đắp tiên nhân chỗ bày ra, vải này máu nhuộm chiến tranh bí cảnh. Bí cảnh bên trong lịch luyện thời gian 10 năm. Bí cảnh ở trong chứa bản nước, các lịch luyện tu sĩ tìm một nước cư trú thu hoạch thế lực lệnh bài, trợ nước nọ quốc chiến đoạt vận liền có thể gia tăng lệnh bài vận giá trị, người thắng sau cùng có thể nhập ta binh gia hóa thần bí khố lựa chọn sử dụng ban thưởng. 50 vị trí đầu có thể nhập ta binh gia nguyên anh bí khố lựa chọn sử dụng ban thưởng. Top 100 có thể nhập ta binh gia kim đan bí khố lựa chọn sử dụng ban thưởng. 1000 vị trí đầu có thể nhập ta binh gia tử phủ bí khố lựa chọn sử dụng ban thưởng. Đám người nghe xong đều là kích động phi phàm, kim đan trở xuống đấu tranh, thế mà có thể có hóa thần ban thưởng. Nhưng không có cân nhắc đến lục vực tranh chấp, vẫn là cỡ nào tàn khốc. Đi vào thành. Lạc Mặc Băng trong mắt cũng dấy lên chiến hỏa, không nói hóa thần, chính là nguyên anh cùng kim đan bảo vật, cũng là hiện tại hỏa đan môn nhu cầu cấp bách đồ vật. Đám người là xong đến chỗ cửa thành. Binh sĩ kia thấy chúng tu đến đây, lập tức bái phục nói, hai tím nước cung nên trừ vị tiên sư. Tiên sư theo ta vào thành, ngày mai quốc vương liền tới truyền triệu. Lạc Mặc Băng gật gật đầu, dẫn đầu đám người theo hắn vào thành, thu xếp ở trong thành một bên trong đại trang viên. Các vị đều là ta hỏa đan môn trung tiên hạng người, lần này bí cảnh can hệ trọng đại, hiện chia làm 10 đội, các đội do tông môn đệ tử xuất lĩnh. Trúc cơ viên mãn chiến phong ố nho, lĩnh nam một sườn núi Thạch ra 2 người, nam một sườn núi Lưu ra 1 người, toái thạch sườn núi Trương ra 1 người, toái thạch sườn núi Bạch ra 1 người, toái thạch sườn núi Thái ra 2 người. Chư đội trưởng có được tạm thời quyết đoán quyền, bất khả kháng lệnh. Được rồi, trước đều đi nghỉ ngơi đi. Lạc Mặc Băng an bài tốt cái này lục thập thất tên trúc cơ, cho các đội trưởng phát hạ một viên thông tin ngọc giản sau liền hướng trang viên chỗ sâu lớn nhất trong một gian phòng đi đến. Các đội trưởng cũng bắt chuyện tốt đội viên tìm kỹ gian phòng tập hợp một chỗ. Chiến phong ố nho, trúc cơ viên mãn, kim hành linh căn, tiên cơ am hiểu chống cự cùng nệ gõ. Các ngươi 5 người giới thiệu một chút đi. Thu kệ cường tráng đội trưởng ôn nho mang 5 người đi vào một gian sân nhỏ sau mở miệng nói. Theo ôn nho ánh mắt nhìn, tu sĩ liền lập tức mở miệng giới thiệu. Phái thạch sơn núi Thái gia Thái Dương, trúc cơ trung kỳ hỏa hành linh căn, tiên cơ am hiểu tiêu đốt. Phái thạch sơn núi Thái gia Thái Vân, trúc cơ sơ kỳ hỏa hành linh căn, tiên cơ am hiểu tiêu đốt. Nam một sơn núi Lưu gia Lưu Bân, trúc cơ sơ kỳ một hành linh căn, tiên cơ am hiểu khôi phục. Phái thạch sơn núi Bạch gia Bạch Lễ, trúc cơ trung kỳ kim hành linh căn, tiên cơ am hiểu cận chiến. Nam một sơn núi Thạch gia Thạch Diệu Huy, trúc cơ sơ kỳ thổ hành linh căn, tiên cơ am hiểu cận chiến. Nghe vậy, ôn nho sửng sốt một chút, liền nhìn về phía kim thập thất, ra hiệu nó bắt đầu giới thiệu. Nam một sơn núi Thạch gia kim thập thất, trúc cơ trung kỳ kim hành yêu thú, tiên cơ am hiểu đánh xa. Ôn nho gật gật đầu, nói ra được, đều tán đi đi, Thạch gia hai vị lưu một lần. Chương 49. Kim Dương Quốc chắc hẳn vị này chính là tiên sư đi, mau mau mời ngồi. Ngày thứ hai, liền có binh sĩ truyền lệnh tuyên đám người tiến điện. Đám người liền tại binh sĩ hộ tống hạ tiến vào hoàng cung, Lạc Mặc Băng tiến vào trong điện, thanh trưởng lão Lưu lại coi chừng ngoài điện đám người. Gặp qua quốc vương, ta hỏa đan môn lần này tiến vào chính là vì trợ quý quốc chiến cướp đoạt quốc vận, quốc vương nhưng có cao kiến. Lạc Mặc Băng ngồi xuống, vâng lên dâng lên trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi nói ra: "Không biết tiên sư tu vi như thế nào?" Quốc vương tuy là phàm nhân, lại hỏi được nói chúng tim đen. "Ta tử phủ biên mãn, ngoài điện có tử phủ sơ kỳ một vị, trúc cơ lục thập thất tên." Lạc Mặc Băng nghiêm mặt nói, nghĩ đến cái này quốc vương không phải lần đầu tiên nghe nói cái này quốc chiến. Quốc vương nghe, mừng lớn nói: "Tốt, không dối gạt tiên sư, chúng ta các quốc gia không ít truyền thừa ngàn năm, nước ta chính là lên một lần quốc chiến may mắn còn sống sót một trong những quốc gia. Lần trước nước ta chỉ dựa vào một tên tử phủ hậu kỳ tiên sư cùng hơn 100 trúc cơ tiên sư chống đến cuối cùng, xếp tới thứ 800 còn chừng. Lần này có 2 vị tử phủ tiên sư, nghĩ đến có thể giành giật một hồi top 500. Cái này quốc chiến chủ yếu dựa vào ta quốc sĩ binh kết chiến trận chém giết, chư vị tiên sư thì là cái khác cùng hắn nước tiên sư giao chiến. Đợi tiên sư đại thắng sau có thể thông qua thuật pháp tăng phúc nước ta quân đội, nhưng không thể đối với phàm nhân xuất thủ, nếu không sẽ thu đến phản vệ. Nhất là địa vị càng cao nhận được phản vệ càng nặng. Lần trước đại chiến địch quốc quân đội không thấp nước ta, địch quốc tử phụ tiên sư liền muốn đến ám sát bên ta tướng lĩnh, kết quả giết bên ta một tên tướng quân sau liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nước ta sẽ đánh tạo các loại đẳng cấp lệnh bài tiến hành tế tự phân cấp, sau đó giao cho tiên sư. Chức vị càng cao, quốc chiến thắng lợi được chia khí vận càng nhiều. Lạc Mặc Băng sau khi nghe xong gật gật đầu, hỏi, không biết có thể cụ thể nói một chút cái này phản vệ, dù sao trên chiến trường thuật pháp dư ba liền có thể thương tổn được không ít phàm nhân. Quốc vương trầm tư một hồi, nói ra, theo nước ta đời đời truyền miệng, nếu là sát hại một tên phàm nhân, đại khái lại nhận luyện khí sơ kỳ công kích. Sát hại một tên binh lính, đại khái lại nhận luyện khí trung kỳ công kích. 5 người thành ngũ, 5 người, 5 ngũ là đi, 25 người, 10 ngũ là đội, 50 người. Sát hại một tên đội trưởng đại khái lại nhận luyện khí hậu kỳ công kích. 2 đội là đồn, 100 người, 2 đồn là khúc, 200 người. Sát hại một tên đồn trưởng lại nhận trúc cơ sơ kỳ công kích. Sát hại một tên quân hầu lại nhận trúc cơ trung kỳ công kích. Ngàn người một bộ, thiết tứ mã. Sát hại một tên tư mã lại nhận trúc cơ viên mãn công kích. Đây đều là trước kia trúc cơ tiên sư thí nghiệm mà đến, đối với tử phụ tiên sư phải chăng như thế chúng ta không biết. Về phần 5 bộ chiến thắng, 5000 người, thiết tướng quân. Sát hại một tên tướng quân có thể có gì trừng phạt chúng ta liền không biết, chỉ biết là cái kia địch quốc tử phủ tiên sư sát hại một tên tướng quân sau liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.
Được, ta đã biết, cụ thể an bài chúng ta nghe theo quốc vương là được.
Lạc Mặc băng đáp, không biết cái này quốc chiến đối với ngươi chờ có gì chỗ ích lợi.
Cái này quốc chiến nếu là thắng, có thể tăng lên trên diện rộng nước ta khí vận. Trong nước thiên tai nhân họa đều sẽ thiếu không ít, mỗi năm mưa thuận gió hòa, thu hoạch cao sản, thổ địa màu mỡ. Liền ngay cả dân chúng tuổi thọ đều có thể kéo dài. Lần trước quốc vận về sau, nước ta dân chúng trên cơ bản đều có thể sống đến 60 tuổi, có thể thấy được đệ nhất đẳng đại quốc thu được bao lớn chỗ ích lợi. Lần này nước ta có hai vị tử phụ tiên sư, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này, dự định ngày mai liền hướng nước láng giềng xuất phát, đêm nay lệnh bài liền có thể đưa đến tiên sư trong trang viên. Đến lúc đó còn phải dựa vào tiên sư xuất mã. Dễ nói, nếu có an bài quốc vương phân phó là được. Lạc Mặc Băng đứng dậy cáo lui. Lạc Mặc Băng dẫn đầu đám người trở lại trang viên, hỏi, Am Hiểu Tăng Phúc cùng trị liệu tiến lên một bước. Ngày mai tỏa trấn quân đội hậu phương, nếu không có đối thủ kiệt lực trị liệu cùng tăng phúc phạm nhân quân đội. 15 người đứng ra không người đồng ý đợi cho chạm vào tối, liền có thị vệ mang đến lệnh bài, trong đó hai cái màu vàng, còn lại đều là màu đen. Quốc vương có lệnh, phong hai vị tử phụ tiên sư vì ta nước hộ quốc quốc sư, còn lại tiên sư là hộ quốc thống lĩnh. Lạc Mặc Băng tiếp nhận lệnh bài liền phân phát cho đám người. Lệnh bài vừa đến tay, Hoa Tần nhập linh khí liền cảm giác được cùng bản thân tương liên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, theo một trận sục sôi tiếng kèn vang lên, năm vạn đại quân đều nhịp địa liệt trận chờ phân phó. Tại chi này khổng lồ quân đội phía trước nhất, đứng đấy Lạc Mặc Băng, thanh trưởng lão cùng với các tu sĩ. Theo tướng lĩnh Trần Ung ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu di chuyển bộ pháp đi về phía trước tiến. Mỗi người đều bước chân nhẹ nhàng, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Đây chính là bởi vì có Lạc Mặc Băng, thanh trưởng lão bọn người thi triển khinh thân thuật gia trì, khiến cho các binh sĩ tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Trên đường đi, đám người nhanh như điện chớp tiến lên, không ngừng vượt qua núi non sông ngòi. Thân ảnh của bọn hắn như là một dòng lũ lớn, thế không thể đỡ. Tại dạng này cao tốc hành quân phía dưới, năm vạn đại quân lại có thể làm đến ngày đi trăm dặm. Kinh người như thế hành quân tốc độ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Phải biết, phổ thông quân đội cho dù hết sức ứng phó cũng khó có thể đạt tới tình cảnh như vậy. Chỉ có bỏ qua tất cả trang bị hành quân gấp có lẽ mới có thể đạt tới ngày đi trăm dặm. Đại quân sau một ngày liền tới đến địch quốc dưới thành. Đợi cho ngoài thành 30 dặm lúc, địch quốc cũng phái ra quân đội. Từng đạo thuật pháp ra chỉ dưới, Kim Dương quốc quân đội một phương lộ ra từng đạo tia sáng. Tử phủ tu sĩ Lạc Mặc Băng cùng thành trưởng lao dẫn theo 52 tên trúc cơ thăng đến cung trung. Hiển nhiên địch quốc một phương cũng không tu sĩ tiến vào chiếm giữ, hiện tại đã bắt đầu bất ngờ làm phản. Ngay tại chiến đấu chưa chính thức khai hỏa thời khắc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, đối diện vậy mà dẫn đầu dâng lên cờ trắng. Bất thình lình cử động làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, cửa thành chậm rãi mở ra, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch vậy mà không có chút nào chống cự tâm ý, tùy ý quân đội tiến quân thần tốc. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Mộc Dương quốc đô bị nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Đại tướng Trần Ung đem Mộc Dương quốc vương thất cầm xuống, đem hoàng cung chiếm lĩnh sau liền tại hoàng cung tế đàn mang lên hộ phủ. Đi qua hai ngày sau tế đàn phát ra một vệ kim quang, liền đại biểu lấy chiếm lĩnh hoàn thành. Lạc Mặc Băng cùng thanh trưởng lão lệnh bài bên trong cũng khẽ run lên, hiện hiện chữ lớn 50. Còn lại trúc cơ tu sĩ lệnh bài bên trong lại biểu hiện chữ lớn lục. Lạc Mặc Băng triệu tập đám người hỏi một chút, mới ước chừng tính được, đánh hạ Mộc Dương nước đến khí vận 502. Mà đi qua hai ngày khẩn cấp thư tín lui tới, đem Mộc Dương nước 3 vạn chiến sĩ trộn lẫn đến Kim Dương quốc trong quân đội, lưu lại 1 vạn Kim Dương quốc quân đội đóng giữ, liền khởi binh về thành. Phải biết, giờ này khắc này, Kim Dương quốc phương nam đường biên giới bên trên, một chi khổng lồ quân đội ngay tại hướng Kim Dương quốc thẳng tiến. Mà Kim Dương quốc bên trong chỉ còn lại có chỉ là 2 vạn quân coi giữ, đối mặt khí thế hùng hùng, nhân số đông đảo quân địch, bọn hắn chỉ sợ khó mà chống đỡ được trận này đột nhiên xuất hiện công kích thủy triều. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có cái khác ngoại bộ viện trợ kịp thời đổ tới, như vậy chờ bọn hắn đánh xuống tiếp theo thành trở về lúc Kim Dương quốc sợ không phải cũng bị nước khác chiếm lĩnh. Chương 50. Tây vực Kim Phong Tông Lạc Mặc Băng xuất lĩnh đám người hết sức thi triển khinh thân thuật trợ đại quân trở về. Thanh trưởng lão, trở về bất quá ngươi một cánh ở giữa, ngươi về trước Kim Dương quốc chớ để địch quân tu sĩ trợ trận phá quốc đô. Thanh trưởng lão biết được chuyện khẩn cấp tính, cũng không nhiều lời gật gật đầu bốn phía thanh quang lóe lên, một trận cuồng phong thổi đến phụ cận tu sĩ cùng binh sĩ 7088, có thể thấy được thanh trưởng lão đã hết sức ứng phó. Khẩn cấp hành quân. Trần Ung cũng phân phó, phần đông tướng sĩ lúc này mới từ chớp mắt liền không thấy tiên sư trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đều trong lòng may mắn nói, may mắn tiên sư khó mà với phạm nhân xuất thủ, không phải vậy xuất quỷ nhập thần ở giữa mạnh hơn quân đội cũng không chống lại được một vị tử phụ tiên sư, trong đêm chẳng biết lúc nào một trận gió thổi qua toàn quân chỉ sợ đều rơi mất đầu. Thật sâu kiêng kỵ cùng tính sợ từ binh sĩ trong lòng dâng lên. Thanh trưởng lão một lần liền bay đến quốc đô trong vương cung, cuồng phong đột nhiên nổi lên đem cửa vương cung miệng thị vệ thổi ngã, đám người loạn cả một đoàn, hô to hộ giá hộ giá. Thanh trưởng lão trầm giọng kêu lên, chớ hoảng sợ, ta chính là quốc vương Ngự Phong quốc sư, do đó đến giúp ta nước ngăn cản quân địch. Kim Dương quốc quốc vương lập tức từ trong cung điện đi ra, hô lớn, quốc sư, nhanh đi về phía nam đi, theo thám tử chỗ báo, quân địch sắp hoặc đã đến nước ta nam bộ. Thanh trưởng lão lập tức dương cánh bay đi, chính thấy phương nam đã bắt đầu giao chiến. Kim Dương quốc một phương bị thực hiện pháp thuật ra chỉ địch quốc đánh cho lui về dưới thành tử thủ, nghĩ nhất định là quốc vương ra lệnh. Mà địch quốc tu sĩ tọa trấn hậu phương không cách nào chính diện tham chiến, hai đạo tử phủ sơ kỳ khí tức, hơn 30 đạo trúc cơ khí tức thình lình hiện hiện. Còn tốt, chí ít có thể kéo. Thanh trưởng lão phi nhanh xuống. Đề phòng, có tử phủ đột kích. địch quân tử phủ vừa phát giác được không đúng liền bị thanh trưởng lão một cánh vỗ xuống, lại cùng nhau bị thổi đi. Mà tất cả trúc cơ tu sĩ càng là trực tiếp bị thổi bay mấy chục dặm, vẹn vẹn là thanh trưởng lão hai cánh gầy ra phong liền đem chư trúc cơ đánh cho vết thương nhẹ, trọng thương không chừng. Thanh trưởng lão cũng không giới tử thủ, đến tử phủ giai đoạn chiến thắng đối thủ khả năng đơn giản, nhưng là tại các loại thần thông không rõ tình huống dưới, muốn giết chết một tên tử phủ rất khó, thậm chí dễ dàng bị cường đại hoặc quỷ dị thần thông phản sát. Bởi vậy tử phủ ở giữa không thăm dò ra thần thông trước đó, thắng bại chưa định. Thủ đoạn cao cường, không biết là cái nào vượt cao nhân. Hai vị kia tử phủ hỏi. Nhiều lời vô ích, đến chiến. Thanh trưởng lão cũng không nhiều lời, đánh thắng được không cần đàm luận thế lực, đánh không lại cũng không cần đàm luận thế lực, huống hồ hỏa đan môn cũng chỉ là tử phủ thế lực, lại có gì uy hiếp, rời ra ngoài không thể nói trước để lộ mấy người đưa tới tai họa. Hai vị tử phủ cũng là bị thanh trưởng lão lời nói cả giận, tốt, 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 các hạ có như thế tự tin lấy một địch hai, chúng ta cũng không cần kể khách khí, bên trên. Hai vị này tử phủ vốn là Tây vực Kim Phong Tông trưởng lão, cái này Kim Phong Tông chính là tử phủ hậu kỳ tu sĩ ngừng phát triển, còn không bằng hỏa đan môn. Hai vị tử phủ sơ kỳ cũng là có thể lấy ra không thương cân độ cốt. Một vị là kim hệ tử phủ, Sala, xem như dốc hết cả đời, mới tại trúc cơ thọ 130 lúc mới đột phá tử phủ, bởi vậy tiền đồ vô vọng, tự xin xuất hành bí cảnh, đã là cầu duyên thọ đồ vật, cũng là vì gia tộc lưu lại một phần nhân tình. Một vị khác thì là tân tấn 15 năm tử phủ, cũng là kim hệ, La Sâm, trung quy trung cụ thọ 90 lúc đột phá tử phủ, thọ nguyên đạt tới 300 hắn tóc đen hoàn mới nhan, trung niên bộ dáng khí phách phân chấn. La Sâm tân tấn tử phủ, chính là đắc ý thời điểm, đối phương cũng chỉ là tử phủ sơ kỳ, vẫn chỉ là một cái yêu thú, như thế nào chịu được thanh trưởng lao khinh thị. La Sâm dẫn đầu bay đi, một cái kim đao cầm trên tay. Tây vực nhiều kim hành tu sĩ, võ phong nồng hậu dày đặc, không phải chiến tu cũng sẽ mấy tay binh khí. Này, La Sâm hét lớn, thân hóa kim quang, một đạo cự đao chém tới. Sa La ngược lại là lão luyện, chậm rãi lui lại, xuất ra kim linh pháp khí đến, đúng là Tây vực hiếm thấy pháp tu. Từ các nơi bay trở về trúc cơ nhìn xem không trùng một thanh cự đao, hâm mộ nói, đây chính là tử phủ, tiện tay một kích hơn xa chúng ta mấy chục người hợp lực. Đã thấy một đao chém qua thanh trưởng lão, không hổ là La trưởng lão, một đao kia trực tiếp chém cái kia đại điểu. Đã có không ít trúc cơ hoan hô lên. Không đơn giản như vậy, có phiền toái. Sa La con ngươi co rụt lại, ngưng trọng nói. Lập tức lay động kim linh, từng đạo âm thanh chuông phát ra, chữ chữ màu vàng tiếng nhạc bay ra, vờn quanh tại La Sâm cùng Sa La chung quanh. Không tốt. La Sâm cũng là sững sờ, trong nháy mắt phản ứng kịp. Vừa mới La Sâm chém qua chỉ là thanh trưởng lão tàn ảnh. Như thế cực tốc không nói đối kháng hai người, chỉ cần tránh, dưới đây trúc cơ liền một cái đều trốn không thoát. Coi như hai người vô sự, cũng sẽ thành quan càn tư lệnh. Bất quá thanh trưởng lão cái đánh lấy dây dưa ý nghĩ, cũng không muốn giết sạch đối diện trúc cơ treo đến hai vị tử phủ liều mạng. Chờ Lạc Mặc Băng đến, hai vị tử phủ sơ kỳ chỉ là tay cầm đem bóp thôi. Thanh trưởng lão trở lại một chảo, bản năng chí ít bắt cái vết thương nhẹ, nhưng này lão giả cũng không phải không kinh nghiệm liệu, có thể tu đến tử phủ, thọ hơn 100, tất nhiên là lão luyện. Cái kia một chảo bị màu vàng tiếng nhạc chặn lại, tiếng nhạc lập tức bị bắt tán, nhưng cũng kích thích trận trận tiếng chuông bộc phát ra từng đạo phản chấn tâm ý, mặc dù không đả thương được thanh trưởng lão, nhưng cũng đem nó chảo chấn trở về. La Sâm chỉ là pháp ý bị cào nát liền phản ứng kịp một đao đánh xuống. Thanh trưởng lão một kích không thành liền hóa phong biến đi. Hai bên giao thủ một cái bất phân thắng bại, nhưng Kim Phong Tông hai người chiến một thú còn phá pháp ý đi, đã là chiếm cứ hạ phong. Thanh trưởng lão tại cách đó không xa thân ảnh hiện ra đến, cánh huy động ở giữa kim mang thanh phong vờn quanh, hiển nhiên là muốn tiếp tục tái chiến, không chịu tối lui. La Sâm cũng lui trở về xa La bên người, lại khí phách phấn chấn có thể tu luyện tới tử phủ lại có mấy cánh ốc. Cái này điều định không phải phạm trùng, hắn đánh cũng lại. Thấy thanh trưởng lão không muốn tối lui, hai người cũng không dám bỏ mặt nó, ai ngờ có thể hay không thừa dịp hai vị tử phủ không sẵn sàng giết sạch trúc cơ. Bởi vậy hai người cũng dọn xong tư thế, nên đón tiếp lấy. Hai người công thủ cẩn thận, từng đạo kim linh âm thanh vây quanh hai người, phá xa La liền lại lần nữa nhập pháp lực bổ sung. La Sâm thì kim đao vung dậy, cùng thanh trưởng lão kim chảo giao mấy lần, mỗi lần đều là kim qua giao kích âm vang rung động. Thanh trưởng lão này đôi kim chảo luyện đến không kém gì cái này kim hệ tử phủ pháp khí. Cái kia La Sâm mỗi lần hoặc là chẳng không, hoặc là liền bị cái kia kim chảo ngăn cản trở về, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Đánh cho La Sâm càng ngày càng bị quất, trong lòng biệt xuất một cỗ hỏa tới. Thế là La Sâm nhịn không nổi nữa, sử xuất thần thông tới. La Sâm thất phẩm kim đao tiên cơ, chính là bình thường nhất một loại kim hành tiên cơ, gia trì pháp khí cùng pháp thuật lực sát thương. Hóa thành thần thông cũng chỉ là thất phẩm kim đao thần thông. Lập tức kim đao sáng lên, kim mang tại trên đao thỉnh thoảng cọ sát ra từng đạo chói mắt kim ấn. La Sâm từng đạo đao thức luồng đi ra, hóa thành to lớn kim đao cự mang, phong tỏa phía trước cả vùng không gian. Dù là thanh trưởng lão cũng tại toàn bộ kim mang bên trên cảm nhận được uy hiếp. Thanh trưởng lão cũng không đón đỡ, vọt thẳng tiêu mà đi, trốn tránh. Sa La nào sẽ thả thanh trưởng lão đi, tại La Sâm lộ ra thần thông đồng thời cũng sử xuất kim linh thần thông. Cái kia kim linh âm thanh lại hóa thành dây xích chẳng biết lúc nào đã khóa thanh trưởng lão kim trảo. Chương 51. Lạc Mực băng ra tay cái kia xiềng xích khóa lại thanh trưởng lão kim trảo, bay lên mà lên chi thế lại bị cách trở. Mắt thấy cái kia kim mang thần thông giết tới trước người, thanh trưởng lão tế ra ngũ phẩm tiên cơ vạn lý thiên thanh, đây là yêu đạo huyết mạch tiên cơ, chỉ có huyết mạch bất phàm đại yêu có thể từ trong huyết mạch chuyển thừa. Trong chốc lát thanh trưởng lão phảng phất hóa thành vạn cổ thanh thiên, phiêu miểu khó dò, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia xiềng xích thần thông cũng là trực tiếp mất đi mục tiêu. Thanh trưởng lão ngay cả tiên cơ đều đã tế ra, đương nhiên sẽ không sấm to mưa nhỏ bùng thà hai người bọn họ. Cái mỗi ngày màn rủ xuống, vô biên vô tận cảm giác gáp bách đánh lên trên trận đám người trong lòng. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cái hoang đường đến cực điểm ý nghĩ, trời sập. La Sâm cùng Sa La cố nén ý niệm trốn chạy, trực tiếp lấy tiên cơ đối đầu, có thể nói là đập nổi dìm thuyền. To lớn kim linh đem mọi người che lên đứng lên, sắc bén kim đao chỉ lên trời bay đi, dường như nếu lại mở mới tiên. Nhưng ngũ phẩm tiên cơ lại thêm huyết mạch bất phàm, há lại hai vị tử phụ thế lực biên giới trưởng lão có thể người giả bị đụ. Cái mỗi ngày màn rủ xuống, thanh thiên âm trầm, nổi lên bàng bạc tức giận, mang theo họa trời chi thế thế như trẻ tre. Cái kia kim đao trực tiếp bị chậm rãi đè xuống thanh thiên làm hao mòn địa sạch sẽ, thậm chí không vẽ lên một tia gợn sóng. Kim đao tiên cơ ảm đạm tối tăm mà biến nhỏ bay trở về, nhưng lại làm La Sâm mười phần may mắn, bởi vì nếu là tiên cơ tổn hại, không nói chết bí cảnh, chí ít lấy tư chất của hắn chỉ sợ đến mài chết tại tử phủ sơ kỳ, như Sa La giống như không có tác dụng lớn, tiền đồ vô vọng. Sa La vốn là nội tình nông cạn, tiên cơ cũng là thiên hướng về nhiều chức năng, đối với tán tu hoặc là tiểu gia tộc xuất thân tu sĩ trợ lực khá lớn, nhưng cũng làm cho hắn khó mà ra mặt. Kim linh tiên cơ cũng là dễ dàng sụp đổ, lập tức thu nhỏ thu hồi, cái này nếu là tổn thương Sa La không thể nói trước liền phải thọ tận tọa hóa nơi này bí cảnh. Nhưng màn trời vẫn rủ xuống, hiện nay không có rồi trở ngại, trước đó nhìn như chậm chạp, nhưng một cái chớp mắt to lớn uy áp đã đem hai vị tử phủ ép tới thở không nổi, mệt mỏi ngăn cản. Về phần trên trận trúc cơ thì là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, đều bị ép tới nằm rạp trên mặt đất mặt mày xám xịt chờ đợi tử vong. Đạo hưu quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy bọn ta liều chết cũng phải giật xuống ngươi một miếng thì đến. Sa La dùng hung nhất giọng nói nói ra rất sợ lời nói. Ngày đó màn đống nhiên ngừng tạm đến, chậm rãi tiêu tán, hiện ra thanh trưởng lão bản thể. Sa La cùng La Sâm lúc này mới yên lòng lại, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không cúi đốt. Chỉ cần đối phương đồng ý đàm luận, muốn cái gì cho cái gì. Trên đất trúc cơ trở về từ coi chết cũng sợ không thôi. A, ngươi có bản lãnh gì cùng ta đàm luận? Lạc Mặc Băng thân ảnh hiện hiện. Thì ra thanh trưởng lão dừng lại cũng không phải là sợ hai bọn họ trước khi chết phản công, mà là Lạc Mặc Băng xuất thủ mặc kệ là thu phục vẫn là giết hai người này đều so với hắn nhẹ nhõm nhiều, cũng có thể thiếu chịu chút thương. Tiếng nói còn không có rơi xuống, từng đạo ngọn lửa màu tím đem trên trận trúc cơ đến tử phủ buộc chặt chẽ bước vàng. Sa La cùng La Sâm hoảng hốt, nhưng cũng không tránh thoát, ngọn lửa tản ra có thể đem hai người thuấn sát uy lực kinh khủng. Tử phủ viên mãn, sắc mặt hai người tái nhợt, biết đây là đang kiếp nạn chạy trốn. Mà trúc cơ nhóm thì bình tĩnh rất nhiều, dù sao vừa mới cũng phải chết, hiện tại còn muốn chết, bọn hắn trúc cơ lại có thể có lời gì nói? Tất cả đều muốn nhìn tử phủ nhóm đàm phán, bọn hắn nhiều lắm là coi là quân cờ, mặc cho các hạ xử trí. Sa La dẫn đầu phản ứng kịp, lập tức từ bỏ chống lại. Lạc Mặc Băng tại mọi người đan điền gieo xuống ngọn lửa cấm chế, một chút ở giữa liền có thể thiêu hủy đan điền phế tu vi, liền xem như cùng là tử phủ viên mãn cũng khó có thể cứu, trừ phi người chúng người mang đủ để áp chế lửa tím ngọn lửa. Nhận lấy đám người này, hai phái tu tiên giả hội tụ dưới, Kim Dương quốc lần nữa nhẹ nhõm cầm xuống một nước, nhưng đã vô lực lại đi thảo phạt nước khác. Bất luận là trông coi thành vẫn là công thành, tại đóng quân tam địa sau binh lực đã không đủ để làm thành được lớn, còn phải lúc nào cũng đề phòng hai nước phản loạn. Phải đợi đến triệt để đánh tan hai nước, quy hoạch binh lực mới có thể lần nữa xuất binh. Sa La cùng La Sâm cũng là thản nhiên tiếp nhận bản thân vận mệnh, thân là tay chân làm sao tới nói vẫn là có một đầu sinh lộ. Huống chi phe mình có một tên có thể nói là hoành hành này bí cảnh tử phủ viên mãn, chỉ có Kim Đan trở lên thế lực lớn tử phủ viên mãn mới có thể uy hiếp được Lạc Mặc Băng. Nhưng cũng không ai dám nói có thể thuấn sát Lạc Mặc Băng, với tư cách nguyên tu tiên giới uy tín lâu năm tử phủ, trừ ra bí pháp tầng cấp, hiến pháp bên trên không thể so sánh ra thế tông môn, còn lại trải qua đấu pháp kinh nghiệm và sụ là nắm giữ trình độ đều có không ít ưu thế. Lại đánh hạ một nước về sau, điểm tích lũy lần nữa gấp bội, tử phủ đi tới 100 điểm. Trúc cơ đi tới 12 phút, mà Sa La cùng La Sâm bọn người điểm tích lũy vẫn là không, bởi vì quân đội bố trí còn tại điều chỉnh, phần đông tu sĩ tại Kim Dương quốc bên trong nghỉ ngơi. Tổng cộng 102 vị trúc cơ ở cùng một chỗ, trong đó một phương vẫn là biến thành pháo hôi mệnh, có thể nào hài hòa ở chung. Mới nghỉ ngơi thật tốt một ngày, Kim Phong Tông 315 vị trúc cơ liền kêu la muốn nhìn một chút hỏa đàn môn trúc cơ thực lực. Loại này chuyện bật vánh việc nhỏ đương nhiên sẽ không nháo đến tử phủ vậy đi. Thế là các vị hỏa đàn môn đệ tử hợp lại mà tính, liền dự định cùng bọn họ luận bàn chơi bừa. So tài mấy trận xuống tới, Hỏa Đan môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử tự nhiên đè ép đối diện lớn, đại hoạch toàn thắng. Trúc cơ trung kỳ cũng thắng thiếu thua nhiều. Nhưng đến trúc cơ sơ kỳ này cấp độ, đối diện trúc cơ sơ kỳ đa số tông môn đệ tử, mà Hỏa Đan môn một phương trúc cơ sơ kỳ ít đến tương cảm, đều là một số tiểu gia tộc tu sĩ. Liền cái này, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết gậy vào tiền nhân che lấp mới có thể lấy tu vi đè người? Trúc cơ sơ kỳ lại toàn không bằng chúng ta. Nếu là chúng ta cùng chỗ một tông môn, các ngươi tất nhiên bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Thiên đạo bất công, mới khiến cho các ngươi phế vật được hưởng tài nguyên. Trúc cơ sơ kỳ tỷ thí bên trên, Kim Phong Tông một đệ tử liên tiếp bại ba tên tiểu gia tộc tu sĩ, lập tức phóng đãng hình hài, vừa thường xuất phẫn tại bản thân vận mệnh, mạnh liệt phát tiếng nói. Hỏa Đan môn một phương nghe cực kỳ không nhanh, rồi lại không thể làm gì, dù sao tông môn đệ tử đều là tại trúc cơ trung kỳ đến viên mãn cái này một hồi, nếu là bọn hắn xuất chiến còn nói không chừng rơi xuống cái ủy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Mà trúc cơ sơ kỳ tiểu gia tộc tu sĩ nói không chừng thua càng thêm cổ vũ đối diện khí diễm. Kim Phong Tông chủ sự tình trúc cơ tu sĩ nghe cũng là không nhanh, vốn là chịu làm kẻ dưới, cái này ngu xuẩn còn như thế không lựa lời nói. Là ngại hiện tại trôi qua quá tốt lập tức muốn lên chiến trường bị làm bia đỡ đạn không phải. Nhưng hắn cũng không tốt ngăn cản, lời đã thả ra hiện tại ngăn lại một là lộ ra hắn giả bộ, hai là biết đã kích nghiêm trọng phe mình vốn cũng không cao sĩ khí, đến lúc đó hai đầu đều không lấy lòng. Tình cảnh một lần xa vào cục diện bế tắc. Lúc này, Ô Nho đi đến Thạch Diệu Vi bên cạnh hỏi, có chiến thắng lòng tin sao? Hôm đó Ôn Nho lưu lại hai người, nói là cùng Thạch Diệu Tâm cùng một chỗ tiến vào bí cảnh tìm bảo, thiếu nhân tình, nhường Thạch gia hai người có việc liền tìm hắn, có thể giúp thì giúp. Giờ phút này Ôn Nho liền nhớ tới cái này Thạch Diệu Tâm huynh trưởng, Thạch Diệu Tâm như thế sáng chói, kỳ huynh giải chắc hẳn cũng sẽ không là cái vô năng. Thạch Diệu Huy vốn là muốn ra tay giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạng người, bây giờ nghe Ôn Nho tra hỏi, gật gật đầu bánh côn tiến đến. Chương 52. Thạch Diệu Huy thử nghiệm nhỏ Kim Phong Tông Lý Ninh, người đến người nào? Nam tử kia thấy Thạch Diệu Huy ra sân, trừng mắt hỏi. Hòa Đan môn phụ thuộc gia tộc Thạch Diệu Huy. Thạch Diệu Huy côn chỉ Lý Ninh, cái cầm trao lên, ra hiệu hắn xuất chiêu trước. Lý Ninh thắng liên tiếp mấy người, khí thế chính thịnh, cười lạnh một tiếng liền bánh đao chém tới. Bên cạnh Kim Phong Tông người cũng xôi trào. Đây là ở đâu ra tiểu tử, không nhìn thấy Lý sư huynh ngay cả tiền cơ đều không có ra liền đem trước mấy cái đánh thành vết thương nhẹ nhận thua à? Chính là, dáng dấp cao lớn cũng không mang ý nghĩa liền lợi hại, chẳng lẽ công tử bột một bao thảo? Tiểu Bạch Kiểm ngươi đợi chút nữa nhận thua nói nhanh một chút không chừng ngay cả ra đều không phá được. Nghĩ dẫm lên Lý sư huynh dương danh, chớ tự mình thành bàn đạp. Không biết cái nào tiểu gia tộc ra tới dế núi, có thể so sánh được ta Kim Phong Tông tân tấn chân truyền Lý sư huynh. Ha ha ha, là cực, đến lúc đó cái kia tiên cơ hẳn là cựu phẩm tiên cơ bị Lý sư huynh va vào liền nát, còn la hét phải bồi thường đấy. Trái lại Hỏa Đan môn một phương, mặc dù nhân số càng nhiều, nhưng không người là Thạch Diệu Huy nói chuyện, thậm chí rất nhiều người đều không biết cái này tiểu gia tộc con cháu. Lưu Bân đến lúc đó xông tới hô một câu Thạch huynh cố lên lại bị Kim Phong Tông một phương tiếng mắng bao phủ. Lý Ninh đạp trên bộ pháp, lại thi triển kim hành thuật, tay phải kéo đao, chạy vận may thế càng cường đại. Rõ ràng là dũng manh nhanh chóng đao pháp, trong tay hắn thế mà càng ngày càng chậm càng ngày càng nặng, nguyên bản đội sông chi thế càng ngày càng chậm, giống như là kéo lấy cự sơn. Thạch Diệu Huy cũng biết người này có thể nhẹ nhõm liên tiếp bại ba người tất không đơn giản, không nghĩ tới vừa ra tay đao pháp liền không tầm thường. Thạch Diệu Huy không dám để cho hắn lại tụ lực kéo đi xuống đi, cũng thi triển thuật pháp, cây gậy hết sức hướng về phía trước đánh tới. Lý Ninh nhìn Thạch Diệu Huy cường công, nhai răng cười một tiếng, trực tiếp eo uốn éo, cánh tay cơ bắp đỏ bừng, gân xanh phồng lên, kéo đao biến bánh đao, nghiêng nghiêng đi lên vậy đi. Đối chiến phía trước ba người lúc chỉ dựa vào cơ sở đao pháp liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, Lý Ninh nhìn Thạch Diệu Huy dám nhường hắn tiên cơ, đây không phải xem thường hắn. Thế là Lý Ninh trực tiếp sử xuất lực sát thương lớn nhất một thức đao pháp, lâu dài tụ lực kéo đao quyết có thể giúp hắn ngưng tụ ra còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ đao ý cái này vậy lên đem nó khí lực tăng phúc không chỉ gấp 10 lần, lại thêm cự nhạc đao ý, nếu là tiểu tử này côn pháp không được, pháp khí không cứng rắn, sợ là ít nhất bị chém thành trọng thương, thậm chí là trực tiếp chém thành hai khúc. Đương nhiên, thời khắc sống còn hắn khẳng định phải lưu thủ, không phải vậy tử phụ trách tội xuống hắn chỉ có thể bánh đầu bồi tội. Thạch Diệu Huy thấy Lý Ninh chủ động đình chỉ xúc thế, trực tiếp biến thức kết ra, trực tiếp ngưng thần hai tay cầm côn, tầm tầm hướng phía dưới nện đi. Đao côn giao nhau ở giữa, một tiếng vang thật lớn nổ ra, chính cười lấy Lý Ninh trong nháy mắt con mắt trừng lớn, một mặt khiếp sợ bị đánh bay ra ngoài, ngay cả đao đều bị chấn rời tay. Mà Thạch Diệu Huy không hề động một chút nào, chỉ là hai cánh tay run nhẹ nhẹ. Sơn Nhạc Côn Ý, vẫn là danh sơn Sơn Nhạc Côn Ý. Lý Ninh tuyệt sẽ không nhìn lầm côn pháp kia bên trên lóe lên một cái rồi biến mất Sơn Nhạc hư ảnh. Đó là cầu mong gì khác chi không được khổ luyện 3 năm cũng còn không nhập môn võ ý chi cảnh. Cái kia Sơn Nhạc Côn Ý trực tiếp chấn áp hắn mưu lợi thi triển ra đao ý hơn nữa Thạch Diệu Huy lực đạo lượng lớn hắn tăng phúc mười mấy lần khí lực công kích không núc ních tí nào địa đo lấy. Liễu Diễu đứng xem đám người thấy xương mù tán đi bị đánh lui chính là Lý Ninh về sau, chế rêu chế nhạo thanh âm im bặt mà dừng. Thạch Diệu Huy thừa thắng xông lên một côn côn liên tiếp đánh tới, bị Lý Ninh một chó lăn lộn tránh đi sau đó trên mặt đao đến đón đỡ. Lý Ninh té nằm địa đao đao hướng Thạch Diệu Huy hạ ba đường công tới. Thạch Diệu Huy hóa công làm thủ đem cây gậy hướng xuống một chút, hai tay cầm côn phi thân đá vào, trực tiếp đem chém vào côn bên trên Lý Ninh hung hăng đá bay ra ngoài. Lý Ninh bị cự lực đá bay, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, một miệng lớn máu tươi phun ra. Lão đảo chống đao đứng lên, Lý Ninh thấy tình thế không ổn lộ ra tiên cơ muốn làm đánh cược lần cuối. Cái thấy thất phẩm kim ý tiên cơ sử xuất, một đạo các loại vũ khí biến hóa không ngừng màu vàng tiên cơ phun ra, hướng Thạch Diệu Huy đánh tới. Chỉ cảm thấy mấy đạo sắc bén võ ý đánh tới, Thạch Diệu Huy trên thân thái hành sơn hư ảnh hiện hiện, chống đỡ lấy các loại binh khí. Một côn đánh bay kim đao lại trở lại côn bảo vệ tốt kim thường, một cái côn hoa đuổi nghịch ra đánh tan kim tháp, kim linh, kim cầu, lại côn đương ngang ngực trước xoay tròn đầm ra, đánh tan trước sau kim kích cùng kim kiếm. Thẳng đến cuối cùng đem tiên cơ đánh trở về, ảm đạm địa bay trở về Lý Ninh thể nội. Lý Ninh lại là một ngụm máu phun ra, suy yếu không gì sánh được. Ta nhận thua. Dứt lời Lý Ninh chống đao đi đến, của hắn thắng lợi nhường đám người gieo họ, hắn rút lui lại là như thế cô đơn. Hắn thế mà ngay cả tiên cơ đều không dùng ra liền trọng thương Lý Ninh. Đúng vậy à, Lý Ninh mạnh có 102 ta Kim Phong Tông trúc cơ sơ kỳ, hắn không có danh tiếng gì thế mà năng lực ép Lý Ninh. Đúng vậy à, cũng không biết Hỏa Đan môn đám người kia cái nào tìm đến. Ô Nho cũng mang ý địa vỗ vỗ Thạch Diệu Huy bà bay, ôm hắn đi đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ à, có muội muội của ngươi năm đó mấy phần thực lực. Đi, ngươi vì ta Hỏa Đan môn lớn mặt mũi, xin ngươi đi ta chỗ ở uống mấy chén. Thạch Diệu Huy gật gật đầu, hỏi, ta cũng thật lâu chưa thấy qua ta muội, không biết ta muội năm đó thực lực như thế nào. Ôn Nho nghĩ nghĩ, trả lời, muội muội của ngươi năm đó chí ít có thể đánh năm đó ba cái cùng cảnh giới chân truyền, ngươi ước chừng tương đương với một nửa cùng cảnh giới chân truyền. Thạch Diệu Huy liền trầm mặc theo hắn cùng đi đi. Mà vừa rồi chiến đấu nơi vẫn có không ít người thảo luận. Ngươi trông thấy sao, cái kia Thạch Diệu Huy giống như ngộ ra côn ý, vẫn là cực kỳ bất phàm côn ý đâu. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh trong nháy mắt đánh tan Lý Ninh đao ý. Đúng, hơn nữa cái kia Thạch Diệu Huy tiên cơ đều vô dụng, chỉ dựa vào côn ý côn pháp củng cố này thần lực liền có thể đánh lui xúc thế đã lâu Lý Ninh, nói hắn là đại lực nhu yêu chuyển thế ta đều tin. Nói mỏ, đại lực nhu yêu đều không có khí lực lớn như vậy, hẳn là hắn phương pháp tu hành cùng tiên cơ đều có thừa cầm khí lực hiệu quả, không phải vậy yêu thú đều không có khí lực lớn như vậy. Lúc này, Hỏa Đan môn chân truyền Diệp Lăng Trần đi qua, thấy nơi đây đám người vây tại một chỗ cãi nhau, liền hỏi, chuyện gì tụ tập ở này? Hỏa Đan môn đệ tử vội vàng chào, gặp qua chân truyền sư huynh. Sau đó liền có người đem tiền căn hậu quả giải thích. Hỏa Đan môn phụ thuộc gia tộc Thạch Diệu Huy. Diệp Lăng Trần thì thầm, "Đúng, Thạch Diệu Huy, chúng ta hỏi thăm một chút, báo danh thưởng có người nhớ kỹ là Nam Mộ Sơn núi Thạch gia Thạch Diệu Huy." "Đi." Diệp Lăng Trần xoay người lại. "Thạch gia, Thạch Diệu Tâm, Thạch Diệu Huy, ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, còn có thể ra lại một cái tông môn chân truyền cấp bậc thiên tài, cái này Thạch gia không đơn giản a. Phụ thuộc vào Hỏa Đan môn phía dưới, chắc hẳn không phải cái gì cổ lão thế lực khôi phục, là động tiên phúc địa. Vẫn là thiên tài địa bảo, hoặc là cổ nhân truyền thừa." "À, có ý tứ, thiên biến nhảy lên đi ra nhiều như vậy nguyên anh thế lực, chính là khôi phục lại kim đan kỳ tu vi chỉ sợ cũng phải căn nhà nhỏ bé tại cái này Hỏa Đan môn, là thời điểm tìm một chút cơ duyên trợ lực, cái này Thạch gia ai cũng chính là thượng thiên cố ý lưu cho ta." Chương 53. Cường Tông đột kích nhanh đi mời quốc sư. Kim Dương quốc quốc vương nghe được thám tử báo cáo, có đại quân đến đây, dọa đến hồn bất phụ thể. "Quốc sư, xâm phạm chính là cái kia Bạch Dương nước, tập kết chí ít 8 vạn đại quân. Cái kia Bạch Dương nước chính là trăm năm trước quật khởi tiểu quốc, bây giờ quốc lực cũng kém ta Kim Dương quốc không ít. Lúc này có thể điều động 8 vạn đại quân đột kích, nhất định là có cường đại tiên sư tương trợ." Lạc Mặc Băng gật gật đầu, lên tiếng hỏi tình huống sau liền điểm đủ tu sĩ, cùng đại quân tiến đến. Đi vào trước trận, đã thấy một đạo bảo lão giả ngồi ngay ngắn trên trời, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, thật là một cái bán chạy tướng. Bên cạnh cái kia thì hở ngực lộ nhũ, sữa, một đầu tóc vàng tương tự cổ sư, trợn mắt trừng trừng, phiêu phì thể trắng. Thấy Lạc Mặc Băng một đoàn người đến đây, lão giả kia vung trong tay phất trần, cười hỏi, không biết là cái nào tông cao tốt. Lạc Mặc Băng buồn muốn khách sáo, lại gầm thét một tiếng, tặc tử ăn dám. Một đạo tử diễm liền hướng phe mình trúc cơ đốt đi, một lần liền đem trong hư không ẩn tàng phất trần đốt rủi. Nguyên là lão giả kia thấy Kim Dương quốc một phương trúc cơ lại có khoảng trăm người, liền tiên hạ thủ vi cường để tránh Bạch Dương nước một phương trúc cơ tan tác sau đại quân bị đánh tan, đến lúc đó coi như hắn mạnh hơn cũng đúng tay không được phạm tục chiến tranh. Lạc Mặc Băng cũng không còn tin lão nhân này, trực tiếp tử diễm lập lòe một đạo ngọn lửa hình pháp khí sử xuất, một vòng môi, liền phun ra vô tận tử diễm. Lão giả kia tử phủ viên mãn tu vi cũng hiển lộ hoàn toàn, phất chân hất lên liền hóa thành mây trắng tán đi, nhưng này tử diễm lại chưa bổ hụt, lần theo khí tức mà đi. Khi lão giả hiện hiện về sau, sau lưng tử diễm cũng theo đó hiện hiện. Lão giả chau mày, tế lên phất trần, bên cạnh độn vừa niệm ra liên tiếp khó đọc chú ngữ. Sau đó xuất hiện lần nữa, tiếp nhận phất trần đánh liền đem tử diễm bỏ đi đi. Bên người ngưng kết lên tử diễm hào quang bảo vệ xung quanh, sáng tối chập chờn chập trùng lên xuống, Lạc Mặc Băng hiểu rồi bản thân thế yếu ở chỗ nhục thân, có lửa này vòng hộ thân liền có thể tùy ý tiến công. Tứ phẩm hoán ly hỏa tiên cơ sử xuất, lập tức toàn bộ trời đều đã sáng khuyết, Lạc Mặc Băng pháp lực càng lại tăng mấy phần. "Tốt tiên cơ." Lão giả kia tán thưởng một tiếng, trong mắt lại là ghen ghét cùng âm trầm, cũng thả ra tiên cơ mây trắng át bất quá thật là ngũ phẩm. Thoáng chốc, lão giả bên người cảnh tượng dừng lại, dường như bị lấy ra từng đoạn thời gian. Tiên cơ cửu phẩm đến thất phẩm chính là hạ phẩm tiên cơ, chỉ có đơn giản thuật pháp vi diệu, trên cơ bản khó có đột phá tử phủ khả năng. Tiên cơ lục phẩm đến tứ phẩm chính là trung phẩm tiên cơ, có kim đan khả năng. Lại phẩm cấp chênh lệch càng rõ ràng, càng cao phẩm vượt có thể tiếp cận bản nguyên đại đạo. Tiên cơ tam phẩm đến nhất phẩm chính là thượng phẩm tiên cơ, có thể nói là nhất phẩm nhất trọng tiên, là tất nhập kim đan nguyên anh đang nhìn. Thượng phẩm tiên cơ đã là đại đạo hiển hóa, tu thành tử phủ thần thông cũng là huyền diệu nhất, tu thành thần thông cũng không câu nệ tại một đạo. Tứ phẩm hoán ly hỏa chính là nối thẳng hỏa chi đại đạo, gọi đến ly hỏa về sau, Lạc Mặc Băng liền coi như là nửa chân đạp đến nhập kim đan cấp bậc đại tu. Mà ngũ phẩm mây trắng át mặc dù huyền diệu phi phàm, có thể hóa mây trắng không có tung tích, chậm thời gian, định không gian. Nhưng liên quan đến thời gian không gian huyền diệu mang tới cường đại chiến lực cũng đoạn tuyệt chạm đến đại đạo khả năng. Lạc Mặc Băng từng đạo tử diễm vượt làm càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, pháp lực tiêu hao nhưng không thấy gia tăng. Tử quang diễm diễm ở giữa giống như ngọn lửa thần nữ, phất tay tử diễm như rồng, khởi hành lúc tím vòng từng đạo, anh lông mày đứng vững, không giận tự uy hoàng thiên uy. Cái kia ông lão tóc bạc cũng không đơn giản, hóa mây trắng thân đi không có tung tích, chậm thời gian chư phương pháp không dính vào người, định không gian gọt đi tử diễm ngàn vạn, tiêu sái nhẹ nhõm, tựa như lão tiên hạ nhân gian. Mà đổi thành một bên, Thanh trưởng lão, La Sâm cùng Sa La ba vị tử phụ sơ kỳ tổng chiến tử phụ hậu kỳ tóc vàng trắng nam. Cái kia tóc vàng trắng hắn cũng không phải cái dễ chê, một đạo lục phẩm tiên cơ kim vân mở mặc dù không bằng ngũ phẩm vạn lý thiên thanh nhưng ở tử phụ hậu kỳ tu vi rốt vào hạ lấy lực phá xảo đánh cho ba người liên tục lui ra phía sau. Cái này kim vân mở vừa ra, liền ngưng ra kim vân đoá, vân khai nhận ra, kim quang chiếu xuống vô cùng bất nhập, có thể nói là quần chiến lợi khí. Từng đạo kim quang chiếu xuống, tóc vàng trắng hắn chắp tay sau lưng liền nhượng Sa La cùng La Sâm tiêu khổ liên tục. Trong nháy mắt chính là mấy đạo kim quang phong tới. Từng đạo đều có tử phụ trung kỳ tổn thương, hai người liên thủ tế ra tiên cơ đều mệt đến thở hổn hển, vẫn là bị thương không nhẹ. May mắn còn có Thanh trưởng lão, Vạn Lý Tiên Thanh bao phủ xuống, trực tiếp ép tán kim vân tầng tầng, chỉ còn lại có giải rác mấy đóa. Cái kia tóc vàng trắng hán cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế khắc chế chính mình tiên cơ. Có Vạn Lý Tiên Thanh màn trời áp chế, Sa La cùng La Sâm hai người mới có thể nhẹ nhõm ứng đối cái kia kim vân mở. Thế là, Sa La cùng La Sâm hai người tế ra tiên cơ, tại Vạn Lý Thiên Thanh trợ giúp hạ lực chiến Kim Vân mở. Mà Thanh trưởng lão bằng vào tốc độ cùng tiên cơ tăng thêm, cùng cái kia mất đi tiên cơ chỉ có thể bằng pháp thuật công thủ tráng hán đánh cho khó phân thắng bại. Bản mệnh Long Vũ thôi động ở giữa, Vạn Lý Thiên Thanh bằng huyết mạch thần thông sử xuất, từng đạo cạo xương kim phong hô đến, khó lòng phòng bị. Tráng hán kia mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng mất đi tiên cơ, phải dựa vào 3 phần pháp lực mới có thể mài đi cái này thần thông 1 phần pháp lực, công thủ ở giữa dư 3 đều cào đến trên người hắn xuất hiện không ít nhỏ vụn vết thương. Thanh trưởng lão cũng không chịu nổi, tại pháp lực bị áp chế dưới, tuy có cường hành nhục thân cùng huyết mạch thần thông, cũng chỉ có thể bằng vào cực tốc đấu ngang tay. Hắn hạ trúc cơ thì là loạn thành một nồi cháo. Lão giả này cùng tráng hán tiên cơ chính là một mạch kế thừa, xuất từ Mây Thiên môn, chính là bắc vực một hẻo lánh kim đan tông môn. Trong môn lấy mây hình dáng tiên cơ làm chủ, hái vân hà luyện tiên cơ, bởi vậy cùng những tông môn khác tiếp xúc cùng ma sát cũng tiểu. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm phái ra Tử Phủ Viên Mãn cùng Tử Phủ Hậu Kỳ hai vị tại trước kia tu tiên giới cũng coi như đại tu trưởng lão. Trong môn tối cao phẩm tiên cơ chính là cái này ngũ phẩm mây trắng át chỉ có tông chủ một mạch cùng nhất là xuất chúng chân truyền mới có thể tập được. Hỏa đan môn trong môn mạnh nhất tiên cơ cũng chỉ là ngũ phẩm quan lạc nhật đạo này tứ phẩm hoán ly hỏa chính là lửa cháy bừng bừng chân nhân công pháp truyền thừa, tự nhiên không dám thả ra nhường đám người tu tập. Hơn nữa tiên cơ phẩm cấp không chỉ có nhìn công pháp, còn cực kỳ yêu cầu thiên phú, phương pháp tài, thậm chí có chút còn muốn cầu huyết mạch, khí vận thậm chí công đức. Mây Thiên môn đệ tử tuy chỉ có hơn 30, còn thừa hơn 30 thì là phụ thuộc gia tộc người. Nhưng Kim Đan tông môn thủy chung là Kim Đan tông môn, hắn phụ thuộc gia tộc cũng nhiều là Tử Phủ gia tộc. Thế là trên chiến trường bình thường hai vị hỏa đan môn trúc cơ sơ kỳ vây công một tên Mây Thiên môn trúc cơ sơ kỳ, một tên hỏa đan môn trúc cơ sơ kỳ cùng một tên hỏa đan môn trúc cơ trung kỳ vây công một tên Mây Thiên môn trúc cơ trung kỳ, đến trúc cơ hậu kỳ cùng biên mãn thì phần lớn là một đối một. Lúc này Thạch Diệu Huy cùng Lưu Bân liền liên thủ đối chiến một tên trúc cơ trung kỳ. Thật ra thì phần lớn là Thạch Diệu Huy chiến trúc cơ trung kỳ, Lưu Bân ở bên cạnh trị liệu cùng thỉnh thoảng quấy rối. Dù sao vừa mới hai người cùng tiến lên, Lưu Bân liền bị bắt cái sơ hở kém chút bị trọng thương, gọi thẳng Thạch huynh cứu ta. Thạch Diệu Huy một người chiến lên trúc cơ trung kỳ ngược lại mạnh hơn, không cần bó tay bó chân, tiên cơ tế ra sơn nhạc phụ thể, chỉ là mây trắng khó mà dung chuyển, còn bị hắn cự lực đánh cho khó mà chống đỡ. Chương 54. Tụ tập 6 quốc phải vận Thạch Diệu Huy côn đồng quét ngang ở giữa đánh cho đối phương liên tiếp lui về phía sau, mà đối phương pháp thuật sử xuất lại nhẹ nhõm bị Thạch Diệu Huy đánh tan. Kim Đan trước đó, thuật pháp nan địch chiến pháp rất lớn một nguyên nhân chính là thuật pháp chính là mượn bản thân lực lượng thi triển, mà chiến pháp đã nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa phát ra tự thân pháp lực lại mượn nhờ khí huyết cùng kỹ xảo đánh lâu không thua. Kim Đan về sau, thuật pháp từ phù hợp tiên cơ thành thần thông, tiên cơ hỏa tạc tiên kiếp tan tinh khí thần thành Kim Đan một viên, Kim Đan sinh văn trợ thần thông số chuyển, thần thông đã không cần mượn tiên cơ thi triển, tiên cơ đã là bản thân. Lại Kim Đan về sau, tu sĩ đã sơ bộ dính đến quy tắc, trên cơ bản đều là tiên cơ liên quan quy tắc. Bởi vậy trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể thi triển ra quy tắc thần thông, uy lực lớn. Huyền diệu phi phạm đồng thời mượn thiên địa chi lực quần quần không dứt. Bởi vậy, Kim Đan về sau, quy tắc lĩnh hội, thần thông tập luyện thành chủ lưu tu sĩ tất tu công hóa. Trừ phi là có được cực mạnh quy tắc chiến pháp, không phải vậy trừ bỏ ngoại vật, quy tắc, thần thông khống chế trình độ chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Cái kia Mây Thiên môn trúc cơ trung kỳ bị Lưu Dễ một cái dây leo trói buộc cách trở một cái chớp mắt sau bị Thạch Diệu Huy nắm lấy cơ hội một gậy đem nó nửa người đánh nát. Kết thúc chiến đấu sau Thạch Diệu Huy gấp rút tiếp viện cái khác trúc cơ sơ kỳ, ưu thế càng lăn càng lớn, đến mức trúc cơ sơ kỳ đều sắp bị hỏa đan môn giết tuyệt. Đợi đến trúc cơ sơ kỳ đi giúp trúc cơ trung kỳ lúc, Mây Thiên môn trúc cơ đệ tử cơ linh chạy vô ảnh vô tung. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, bị lưu lại thì là bị quần đầu tới chết. Phạm nhân quân đội đạt được hỏa đàn môn một phương hết sức gia trì, thành công địa đánh lùi địch quân quân đội, thậm chí bắt làm tù binh nhiều hơn phân nửa. Thử nghĩ đối mặt một đám chặt không phá giáp, vết thương nhẹ trong nháy mắt chữa trị, long tinh hổ mãnh không có chút nào mệt mỏi quân đội, lại có ai dám nói thắng. Phía trên tử phủ thấy thế cũng là giận dữ, nhưng vô sự vô bổ. Lạc Mặc Băng cùng cái kia ông lao tóc bạc đấu không biết nhiều ít hợp, lửa tím càng cường đại, thiêu đến lao đầu kia tóc trắng râu ria tiêu một mảng lớn. Mà Lạc Mặc Băng vẫn trói lọi, không tổn thương chút nào, chỉ là anh lông mày cao lại, với lao đầu kia tránh thai tiêu khó chi thuật không thể làm gì. Nhưng tứ phẩm tiên cơ đã tiếp xúc đến quy tắc, há lại đơn giản như vậy. Đầy trời tử quang diễm diễm, là thi triển không biết nhiều ít pháp thuật chiếu rọi. Bởi vậy, hạ một đạo thuật pháp sử xuất, trên bầu trời các loại dị tượng đều đã tan đi, bất luận là tử diễm sáng rực vẫn là mây trắng ngưng trệ, tất cả đều trong chốc lát mất nhan sắc. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đạo màu trắng tinh quang diễm từ bầu trời xám xịt bên trong nảy ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị gột rửa, trở nên quang minh đường hoàng khởi tới. Chính là ly hỏa, cho dù là bình thường nhất ly hỏa, cũng là kim đan cơ bản chân hỏa. Lạc Mặc Băng lập tức cảm ứng được cùng ly hỏa ở giữa liên hệ, tâm niệm khẽ động cái kia ly hỏa liền hướng phía ông lão tóc bạc nhảy lên mà đi. Lão đầu kia cũng là trong lòng biết không ổn, cái này bạch quang lập loè ngọn lửa vừa xuất hiện liền lực áp từ phủ, không hề nghi ngờ là kim đan thủ đoạn. Mắt thấy công kích kia sắp đột kích, ông lão tóc bạc lập tức ném ra một đạo tử phủ viên mãn duy nhất một lần bảo mệnh pháp khí, lại hết sức thôi động tiên cơ định trụ bản thân. Nhưng hắn nào biết cái này ly hỏa huyền diệu, vừa thấy lên nhảy di chuyển, gặp lại liền hai mắt mù, phất chân pháp khí, toàn thân tiên cơ bao quát cái kia bảo mệnh pháp khí cùng nhau hóa thành cho bụi, không lưu một tia dấu vết. Trên trời dưới đất, đồng đều cùng nhau nhìn cái này sáng rực chợt hiện một màn, huyên náo chiến trường trong khoảnh khắc mất âm thanh, mọi âm thanh vì thế tĩnh lặng. Hoàn hồn qua đi, cái kia tóc vàng trắng hắn cũng là đấu trí hoàn toàn không có, thu liễu tiên cơ cam nguyện tiếp nhận đầu hàng. Trận chiến này, Hỏa Đan môn một nhóm lại xuống Tam Quốc, Tử Phụ cấp bậc cũng thêm một người. Tử Phụ lệnh bài bên trong vốn nên đạt được 150, lại thực tế đạt được 200, tổng điểm 300. các trúc cơ vốn nên đạt được 18, thực tế đạt được 24, tổng điểm 36. Liền ngay cả đã không ôm hy vọng Sa La cùng La Sâm hai người, đều phát hiện được 24 phút. Về phần cái kia tóc vàng trắng hán mây phá núi, đạt được chỉ có thì ra công phá hai nước 100 điểm. Không biết phải chăng là liên tiếp hạ số nước, khí vận hưng thịnh, giữa thiên địa hạ xuống từng sợi quy tắc khí tức bao phủ ở đây chiến hỏa đan môn một đoàn người cùng Kim Dương quốc quốc dân trên thân. Kim Dương quốc quốc dân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân an khang, ám tật bệnh trầm kha diệt hết, thân thể cường tráng, hai thính mắt tinh. Mà trúc cơ tu sĩ thì giống như thể hồ quán đỉnh, tu vi cấp tốc tăng trưởng. Thạch Diệu Huy cũng nhân cơ hội này, tiết kiệm mấy năm khổ tu tiến vào trúc cơ trung kỳ. Từ phủ kỳ thể nghiệm thì càng rõ ràng, La Sâm cùng Sa La chỉ cảm thấy tu vi bừng lòng, thần thông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thanh trưởng lão thì khí huyết anh minh, huyết mạch thần thông tự giác sử xuất, một đạo cùng thiên địa cùng lớn vạn lý thiên thanh bằng hư ảnh hiện lên, huyết mạch tinh khiết không ít, thần thông cũng tinh tiến rất nhiều. Lạc Mặc Băng thì cảm ứng được hỏa chi đại đạo dấu vết, với đại đạo lĩnh hội càng thêm khắc sâu, lần sau có thể thoải mái hơn mau lẹ địa gọi ra ly hỏa, chính thức chạm đến kim đan cánh cửa. Nhưng là nàng cảm giác được giữa thiên địa mơ hồ áp chế, không cho phép có kim đan ở đây bí cảnh bên trong xuất hiện. Đương nhiên, coi như có thể, nàng cũng không muốn như vậy thành tựu kim đan. Kim đan kỳ tu sĩ một thân tu vi đều xem viên này kim đan, đột phá lúc với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, vượt qua kiếp số càng nhiều, kim đan liền càng mạnh. Mỗi quá tam trọng kiếp số, kim đan liền sinh một sợi đường vân. Đường vân càng nhiều, với trong kim đan luận thần thông tăng trưởng càng lớn, nếu là nói một văn thần thông là tự phụ thần thông do điểm điểm hỏa tinh biến thành thường đốt ánh đến cấp độ. Như vậy hai văn thần thông thì là đến bạo liệt diễm hỏa, tam văn thần thông liền đến liệu nguyên giá hỏa. Bởi vậy, kim đan ở giữa chiến lược chênh lệch cực lớn, hai văn tu sĩ kim đan liền có thể nhẹ nhõm đè ép một văn tu sĩ kim đan đánh. Kim đan ở giữa khắc chế cũng càng rõ ràng, thượng vị thần thông song khắc hạ vị thần thông, quy tắc ở giữa huyền diệu vừa lộ ra mánh khỏe. Qua chiến dịch này, bất luận là Kim Dương quốc quốc dân vẫn là các vị tu sĩ, tại nếm được cái này đại ngon ngọt về sau, càng thêm hướng tới chinh chiến thiên hạ mang tới khen thưởng, dù sao lớn hơn nữa thương vong đổi lấy lại là người người như tiên, ai không muốn vì thế phấn đấu. Huống hồ, chiến tranh là tiên nhân lão gia sự tình, ai cũng sẽ không đem tùy tiện đoạt được hàng quân chắp tay nhường cho, cũng không tồn tại tán sát bình dân tình huống, dù sao thượng tầng tu sĩ rằng co, liền dựa vào lấy những phàm nhân này đến quyết định chiến trường thắng bại. La Sâm cùng Sa La cũng phấn chấn, dù cho thân là pháo hôi tay chân, nhưng cũng có thể đổi được một chút hy vọng sống. Nhất là Sa La, vốn là đỉnh trệ tu vi lại có bừng lòng, nếu là kiên trì đến bí cảnh cuối cùng lão một gặp xuân vẫn đều có thể lợi. Tử phủ hậu kỳ mây phá núi càng là dã tâm bừng bừng, mặc dù xuất sư bất lợi, nhưng là tử phủ hậu kỳ hắn không lo không có lập công thời điểm. Bí cảnh bên trong tu sĩ cùng bình dân đều tự nguyện địa vùi đầu vào chiến hỏa bên trong, thường kia huyết khí, linh khí hỗn hợp có chiến ý thật sâu thẩm thấu đến mảnh này bí cảnh thổ địa ở trong. Mà bí cảnh bên ngoài, nam vực chư môn cũng xa vào đến chiến hỏa bên trong. Không có rồi bên ngoài lo, tự nhiên là bắt đầu nội đấu. Nam vực mộng mỡ, người có được chiếm lấy. Hà Việt môn suy tổ mỏng, muộn có kim đan, thật không phải minh chủ chi tượng. Ta Thanh Mục tông kim đan truyền thừa không ngừng, che chở hạ gia tộc tử phụ không dứt. Nguyễn Hay vào đó trọng trấn Nam vực hùng phong. Chương 55. Thạch Trăng Thanh trúc cơ ăn vào một viên trúc cơ đan, đã yên lặng ngồi điều tức một tuần, tinh khí thần đã đến đỉnh phong. Thạch Nguyệt Thanh bắt đầu trúc cơ. Đợi cho thể nội linh khí đều là tụ ở đan điền hóa dịch, vòng xoáy hình thành, kịch liệt đau nhức khiến cho Thạch Nguyệt Thanh đầu đầy mồ hôi. Vốn là cao tuổi thân thể tuy có tu vi tầm bổ, nhưng tinh khí thần so với tráng niên mất không ít. Trong kinh mạch truyền đến từng đợt nhói nhói, nhưng hắn vẫn là khẽ cắn môi tiếp tục chống đỡ lấy, dù cho có trúc cơ đan dược lực tới nhuần, nhưng vẫn khó sắn cao ốc chi tướng nghiêng. Vòng xoáy hậu kình càng ngày càng không đủ, trung vi là ngã xuống cuối cùng cái kia nửa bước bên trên, nếu là lại buổi sáng mấy năm tu đạo, có thể hay không tốt một chút. Thạch Nguyệt Thanh ý thức mông lung, linh lực trong cơ thể còn thừa lại nửa thành không đến. Trận lục sắc khí vận lại dẫn ra lên huyết mạch thần thông, lục sắc khí vận hậu thổ cùng thần thông bảo thổ ẩn đức tại cái này thời khắc mấu chốt lại nối tiếp lên một phần lực. Vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn, nước chảy thành sông. Bàng bạc pháp lực từ Thạch Nguyệt Thanh thể nội ngưng tụ thành, trả lại lấy Thạch Nguyệt Thanh đến nội thể. Vốn là mơ hồ ý thức, lột xác thành ngoại phóng cường đại thần thức, trong nháy mắt hiểu ra bản thân. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, đồng dạng cũng là đại cơ duyên. Trúc cơ đã thành, Thạch Nguyệt Thanh lập tức tế luyện lên chuẩn bị xong tiên cơ vật liệu tới. Hiểu rồi bản thân thiên phú không được, tu tiên cất bước cũng muộn, Thạch Nguyệt Thanh từ rực rỡ muôn màu tiên cơ bên trong tuyển chọn nhất là giản dị tự nhiên đại xuân. Đại xuân chính là thất phẩm cổ tiên cơ, dù cho phẩm cấp không thấp, nhưng cũng ít có nhân tuyển. Hán tiên cơ vật liệu muốn 800 năm cổ thụ cảnh cây hơn 10 chủng, độ phì của đất tẩm bổ thổ nhưỡng một gánh. Bản này không khó, nhưng còn muốn cầu thị trường thọ chủng tộc hoặc có hậu tích bạc phát chi khí vận người mới có thể luyện thành. Luyện thành sau chỉ có một loại hiệu quả, chính là kéo dài tuổi thọ, cố bản bồi nguyên còn lại thủ đoạn hoàn toàn không có. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này cùng Thạch Nguyệt Thanh thần thông, khí vận cực kỳ phù hợp. Không đội mà xuất quan, Thạch Nguyệt Thanh trải nghiệm lấy cái này kiếm không dễ tu vi, tinh tế tỉ mỉ điệu tế luyện lấy tiên cơ. Lúc này Nam Mộc Sơn núi bên trên Thạch Diệu Minh ngồi tại trên đại điện sắc mặt nặng nề. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Thanh Mục Tông Kim Đan trung kỳ, Kim Đan sơ kỳ hai vị đại tu cùng Hà Việt Tông Kim Đan sơ kỳ tuyên chiến, vốn cho rằng 10 phần chắc chín. Nhưng là bất luận Nam vực bên trong lợi ích phân chia ở giữa sinh ra nhiều ít khập khiễng, Nam vực các tông môn sao lại nguyện ý nhìn xem Hà Việt Tông đi, lại tới cái có hai vị Kim Đan, mang theo không ít tử phụ phụ thuộc gia tộc Thanh Mục Tông đặt ở trên đầu. Thế là Nam vực các nhị đẳng tông môn nhao nhao gấp rút tiếp viện Hà Việt Tông. Thanh Mục Tông tương đương với lấy sức một mình chống lại toàn bộ Nam vực. Thế là Hà Việt Tông Kim Đan sơ kỳ bằng vào pháp bảo cùng địa lợi miễn cưỡng chống đỡ Thanh Mục Tông Kim Đan trung kỳ. Nhưng các nhị đẳng trong tông môn không ít đều có kim đan pháp bảo. Thế là Hà Việt Tông bảo hộ tông linh thú kim đan sơ kỳ thanh giao, lại thêm các nhị đẳng tông môn gấp rút tiếp viện kim đan pháp bảo, hung hăng đè ép Thanh Mục Tông kim đan sơ kỳ đánh. Thanh Mục Tông phụ thuộc Tử Phụ gia tộc, ở đâu là những này độc lập nhị đẳng tông môn đối thủ? Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay Thanh Mục Tông, an thiệt thòi lớn. Đánh nửa ngày, Thanh Mục Tông kim đan sơ kỳ tông chủ liền đưa ra dừng tay, dù sao tại Hà Việt Tông trên địa bàn, muốn đánh bại Hà Việt Tông kim đan cũng khó khăn, chớ nói chi là đánh chết. Thế là đề nghị hai bên kim đan không xuống đài, tùy ý dưới đáy gia tộc giao chiến, phân chia địa bàn. Hà Việt Tông kim đan cũng đành phải tiếp nhận, thật muốn đấu, phe mình rời Hà Việt Tông cái nào đấu qua được Thanh Mục Tông. Thanh Mục Tông nhất định phải hướng nam vượt quyết trương, chỉ có thể hy sinh tử phụ, chúc cơ địa đến ngăn chặn cái này tất sói đói. Thế là hai kim đan tông môn kim đan án binh bất động, bằng các tông tử phụ cùng phụ thuộc gia tộc tiến hành tranh đoạt. Nam vượt các nhị đẳng tông môn tự nhiên cùng nhau trông coi, ký kết nam vượt minh ước, cùng chống chọi với Thanh Mục Tông. Đứng mũi chịu sào chính là nam vượt cùng đông vượt biên giới bên trên một hành môn, Nam Thủy môn, Ngự Thú Chu gia. Cái này ba nhà bởi vì tiếp giáp đông vực, đã sớm cùng đông vực Thanh Mục Tông cấp dưới gia tộc ma sát không ngừng, là tranh đoạt vực giới một vùng tài nguyên đối chọi gay gắt. Tiếp theo là nam vực trung bộ một vùng từ trên xuống dưới luyện khí chưa ra, trận đạo khúc ra, linh thực gian ra. Nếu là phía đông cái này ba nhà bị diệt, chiếm cứ tài nguyên lấy chiến dưỡng chiến Thanh Mục Tông cấp dưới gia tộc tất nhiên tại trong vòng mấy năm tiến đánh cái này ba nhà. Cuối cùng chính là chế phù khúc ra, luyện đan hà ra cùng với hỏa đan môn. Nếu là trung bộ bị phá, cái này ba tông cũng chỉ là trên thất thịt cá mặc người chém giết thôi. Cuối cùng chính là vượt ngang hai vực Thanh Mục Tông diệt Hà Việt Tông vỡ kịch. Đạo thứ nhất phòng tuyến biên giới ba nhà, nhiệm vụ là đem đông vực cấp dưới gia tộc ngăn tại nam vực bên ngoài. Trung bộ ba nhà mỗi nhà đều muốn điều động tu sĩ tiến về đông vực phòng tuyến hiệp trợ biên giới ba nhà, còn muốn cung cấp đại lượng tài nguyên. Luyện khí trương gia cung cấp đại lượng pháp khí, trận đạo khúc gia cung cấp đại lượng trận bàn, linh thực giang gia thì cung cấp đại lượng linh thực luyện đan. Cuối cùng tây bộ ba nhà cũng phải điều động trong môn tu sĩ tiến về biên giới, còn muốn cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Chế phủ liệu gia cung cấp phụ lục, luyện đan hà gia cùng hỏa đan môn cung cấp đan dược. Nam vực các tiểu gia tộc đồng dạng nhận đến hiệu triệu, thực hiện bảo vệ nam vực nghĩa vụ đồng thời, có thể lấy giá thấp thu hoạch các loại tài nguyên, thậm chí cung cấp với tiểu gia tộc cùng tán tu cực kỳ chân quý trúc cơ đan, với trúc cơ gia tộc có chí mạng ảnh hưởng lực tử phù đan. Hà Việt Tông kim đan sơ kỳ hướng các phái trong bóng tối truyền lại ra muốn đột phá tin tức, đối với các nhị đẳng tông môn tới nói, đây là muốn phản công cướp đoạt Thanh Mục Tông tài nguyên tín hiệu. Liên cái này nửa ngày, tương quan điều dây họa tin tức truyền đi khắp nơi đều có. Với tư cách hỏa đan môn phụ thuộc gia tộc Nam Mộ Sơn núi một vùng, Thạch gia muốn ra một vị trúc cơ ba vị luyện khí. Cảm nhận được phụ thân trong động phủ trúc cơ khí tức, Thạch Diệu Minh thở dài một hơi. Lần này triệu tập sinh tử khó liệu, là toàn bộ Nam vực tông môn nguy cơ. Thạch Diệu Minh đã quyết định, do hắn, Khúc Mộc Phong, Kim Minh Vũ cùng Kim Hành Vũ xuất chiến. Hắn Thạch Diệu Minh là Nam Mộ Sơn núi ba nhà bên ngoài mạnh nhất trúc cơ chiến lực, Khúc gia gia Khúc Mộc Phong, Kim gia gia Kim Minh Vũ lão gia chủ cùng Kim Hành Vũ hiện gia chủ, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Triệu tập Khúc gia cùng Kim gia ba người nói rõ xuất chiến tình huống, hướng riêng phần mình trong nhà lưu lại tin tức sau ba người tiến về Hỏa Đan môn, nhận lấy thân phận lệnh bài, thông qua trận đạo Khúc gia thiết tốt đơn hướng truyền tống trận truyền tống đến biên giới đi. Gom góp 50 người về sau, Hỏa Đan môn mở ra truyền tống trận. Một đạo bạch quang qua đi, đám người có chút choáng váng sau đến gấp rút tiếp viện gia tộc Ngự Thú Chu gia. Kẻ hèn này chủ nhà họ Chu Chu Minh Thụy, phụ trách tiếp đái Hỏa Đan môn các vị đạo hữu, phía trước chiến tuyến đã bố trí tốt doanh trướng, xin mời đi theo ta. Trúc cơ viên mãn nam tử trung niên cười ha hả nhìn xem đám người, dẫn đầu trước mọi người hướng biên giới. Đi ra Chu gia, cái thấy nội thành đầu người phun trào, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, hiển nhiên chiến tranh đến cũng làm cho tòa này biên giới thành phố và thị trấn náo nhiệt lên. Dẫn đầu đám người đi đến ngoài thành, bằng vào mọi người thân phận lệnh bài cùng khí tức, cửa thành trúc cơ tu sĩ giơ một chiếc gương lần lượt kiểm tra thực hư, thả bọn họ ra khỏi thành. Lại đi 50 dặm, một đỉnh đỉnh pháp khí doanh trướng giống như là lăn lộn gợn sóng, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Chương 56. Uy danh sơ hiển đông vực Thanh Mục Tông cấp dưới biên cảnh tử phủ ba nhà Mục gia, Trương gia cùng Kha gia tại toàn bộ Thanh Mục Tông duy trì dưới phát khởi tấn công mạnh. Đã giao chiến 3 ngày, nhưng tử phủ nhóm rất an ý chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong, tại hai phe Kim Đan Tông môn thậm chí là Nam vực một vực chống lại Thanh Mục Tông cùng phụ thuộc thế lực hẳn yếu quan đầu, tử phủ nhóm đều không nghĩ xả thân biến thành dẫn bạo chiến tranh dây dẫn nổ. Mà dưới đáy trúc cơ cùng luyện khí, bất luận là vì chiến công vẫn là bị bách cuốn vào, đều lâm vào bay tán loạn chiến trong lửa. Gãy chi tàn chân, huyết dịch tiên cơ, trong chiến trường không ngừng ném đi. Mạng ta xong rồi. Một tên linh thực giang gia trúc cơ con cháu, nhìn xem bản mệnh linh thực bị Đông Ngực Trương gia trúc cơ đệ tử dùng một hành thuật pháp bẻ gãy nghiền nát địa phá hủy, tuyệt vọng kêu to lên tiếng. Cái kia đạo một hành thuật pháp sắp xuyên thủng giang gia đệ tử, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia đạo thuật pháp tính cả Trương gia đệ tử bản thân, pháp lực công kích tính cả tu sĩ nhục thân, trong nháy mắt hóa thành một tòa tượng đá, nặng nề địa rơi xuống, phân thành vô số khối. Thạch hóa chi thuật, là Nam Mộ Sơn núi Thạch gia trấn sơn công tử. Linh thực giang gia giang tiểu túi lầu tạng. Giang gia đệ tử nhìn ra cái này đạo thuật phương pháp lai lịch, vui đến phát khóc. Mặc dù mới giao chiến 3 ngày, nhưng trên chiến trường muốn giữ được mạng nhỏ còn muốn thu hoạch được chiến công, liền nên biết cái nào quả hồng mềm nên bóp, cái nào tấm sắt đá không được. Tại máu nhuộm chiến tranh bí cảnh đưa đi thực lực cường đại nhất một nhóm trúc cơ về sau, ở đây trên chiến trường cũng ít thấy trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ. Bởi vậy người hiểu chuyện căn cứ chiến trường giết địch số lượng cùng thực lực cường đại trình độ bố trí một cái thập kiệt bảng danh sách. Đoạt được khôi thủ chính là Đông Ngực Thanh Mục Tông Mục Trường Hưng, trúc cơ viên mãn tu vi, một tay vạn mục che trời tiền cơ sử xuất, không đến 10 hơi liền có thể thuấn sát thần thông phạm vi bao trùm bên trong trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đại chiến thứ hai kiệt cùng đệ bát kiệt toàn thân trở ra, danh xưng vạn mục công tử. Thứ hai kiệt chính là Hà Việt Tông Thủy Thiên Một, trúc cơ viên mãn tu vi, với 3 vạn khoảnh tiền cơ phía dưới lấy mênh mang đại dương mênh mông lực lượng phá toái tất cả địch, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đón đỡ cái này một thần thông đã vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường, danh xưng sóng biết công tử. Thứ ba kiệt chính là Thanh Mục Tông phụ thuộc Kha gia Kha Áo Xanh, trúc cơ hậu kỳ tu vi, tiên cơ bích huyết thanh y phía dưới hấp thụ tất cả khí huyết sinh cơ, cái thấy một đạo thanh quang hiện lên từng lưu lại năm cỗ trúc cơ trùng kỳ khô lâu, danh xưng máu đạo tiên tử. Thứ tư kiệt Thanh Mục Tông phụ Mục gia Mục Lâm Nguyên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, tiên cơ trưởng Thanh Nguyên hóa ra từng có 8 con trúc cơ trùng kỳ Mục La Sắt từ Thanh Nguyên bên trong leo ra trợ trận, danh xưng La Sắt công tử. Đệ ngũ kiệt ngự thú Chu gia Chu Kinh Trập, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiên cơ lôi dao động có thể hóa thân lôi dao, càng có thể dung nhập hắn pet trúc cơ trùng kỳ lôi dao bên trong, đặt thành nhân thú hợp nhất chi cảnh, danh xưng lôi dao công tử. Thứ lục kiệt Hỏa Đan môn Trương Thải Hà, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiên cơ song long kiếm kèm ở trên thân kiếm, từng chiêu từng thức đều có song long chém giết, thuấn sát cùng cảnh giới hai người, danh xưng long kiếm tiên tử. Đệ thất kiệt Thanh Mục Tông phụ thuộc gia tộc Kha huyết tử, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiên cơ huyết la tích nhỏ máu phi đột, phối hợp huyết khí phun trào có thể xưng chiến trường gối say thịt, danh xưng nhỏ huyết công tử. Đệ bát kiệt Hà Việt Tông Hà Giao Giao, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiên cơ thủy triều sinh trong lúc giơ tay nhấc chân thủy triều trận trận, cộng hưởng tăng phúc, danh xưng triều sinh tiên tử. Thứ 9 kiệt Hỏa Đan môn phụ thuộc gia tộc Nam Mộ Sơn núi Thạch gia Thạch Diệu Minh, trúc cơ sơ kỳ tu vi, tiên cơ trấn sơn thạch trấn áp chư địch, thuật pháp cao thâm, danh xưng trấn sơn công tử. Thứ 10 kiệt Thanh Mục Tông Trương Minh Vân, trúc cơ trung kỳ tu vi, tiên cơ một nguyên xuân sức sống tràn trề, một hành xưng tôn, danh xưng một nguyên công tử. Trở lên 10 vị là dùng tính ra hàng trăm trúc cơ sinh mệnh thực tiễn ra chiến trường đặc kiệt, đều có được thuấn sắt cùng cảnh giới tu sĩ thậm chí nghịch phạt cảnh giới cao tu sĩ chiến lực. Thạch Diệu Minh vốn định địa thấp, nhưng là trên chiến trường khó chứa đến hạ lưu thủ, Kim gia cùng Khúc gia cũng cần chính mình coi chừng, ngay tại khắp nơi sát phạt cùng bổ cứu bên trong, bị người hưu tâm sĩ chú ý đến. Toàn bộ chiến trường bên trên, cũng có lưu 10 người truyền thuyết, Thạch gia lần thứ nhất tiến vào toàn bộ Nam vực tầm nhìn ở trong. Mà rời xa chiến trường trên bầu trời, một đạo tiên cơ thả ra chói mắt tia sáng, thế mà bị sinh sinh đánh nát. Một cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống, còn tản ra chưa tán đi tử phủ khí thế, giống con rối như thế quẳng xuống đất. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó các loại pháp thuật lộ đầy vẻ lạ, tất cả trúc cơ cùng luyện khí đều không hẹn mà cùng hướng phe mình trận địa triển hồi. Từng đạo tiếng oanh minh bên tai không dứt, dường như tiếng sấm rền rĩ, tử phủ nhóm bắt đầu hết sức ứng phó, đánh ra chân hỏa tới. Từng chùm pháp thuật dư ba từ không trung tả dưới, phản phất rớt xuống ngăn cách sống chết màn che. Bị lan đến gần trúc cơ ít có thể lưu lại một cái mạng, đại đa số đều là trực tiếp bị bảng bạc pháp lực chỗ bốc hơi. Tử phủ cùng trúc cơ ở giữa tồn tại một đầu khoảng cách cực lớn, lớn đến lấy vô số trúc cơ tính mệnh đi lấp đều khó mà lấp đầy. Chiến tranh chân chính tàn khốc liền thể hiện đi ra, bất luận là danh chân chiến trường thập kiệt, vẫn là không có tiếng tăm gì luyện khí, tại tử phủ dư ba hạ đều tựa như sâu kiến, nhẹ nhàng một cước liền có thể dẫm nát. Sinh cùng tử giới hạn chưa hề như thế mơ hồ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nô lên kiên cố lồng ngực nên đón cái này tử vong đến, tựa như đêm tối nên đón ánh dạng đông. Lấy tử phủ làm trung tâm chống ra một mảng lớn chống trải khu vực, phản phất nơi này chính là một cái chuyên môn là chiến đấu mà chuẩn bị sân khấu. Tại cái này rộng lớn trên chiến trường, mấy chục đạo ánh sáng chói mắt đoàn như là như lưu tinh lóng lánh hào quang sáng chói, bọn chúng khi thì phân tán ra đến, khi thì hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau ở giữa không ngừng má phát sinh kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang cùng năng lượng ba động, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động đến không ngừng run rẩy. Những này quang đoàn tựa như là một đám dã thú hung mãnh, tại trên phiến chiến trường này triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết. Bọn chúng không chút lưu tình công kích tới đối phương, thỏa thích thả để đó chính mình uy năng, tựa hồ muốn đối phương triệt để xé nát mới bằng lòng bỏ qua. Từng cây cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng mảnh đại dương mênh mông chống rông tạo ra, từng đóa ngọn lửa sáng tối chập chờn, vô tận dị tượng tầng ra không nghèo. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong tích tắc, một màn kia tình cảnh phảng phất bị vĩnh hằng dừng lại, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái người tham chiến tâm linh chỗ sâu, biến thành bọn hắn cả đời khó quên ký ức. Thạch Diệu Minh cảm thấy thật sâu bất lực, che chở ba người bay trở về phe mình doanh trướng. Tử phủ nhóm tại lần nữa vẫn lạc hai người về sau, chậm rãi ngừng lại, an ý hướng về sau bay đi. Tùy theo mà đến là ba ngày lặng im kỳ, tử phủ nhao nhao tụ lại. Cũng quyết định thừa nhận thập kiệt bảng danh sách, lên bảng đám người mỗi tháng nhưng nhận lấy một số lớn tài nguyên, với trúc cơ tu sĩ có cực lớn trợ lực tài nguyên. Mà tử phủ tu sĩ liền ước định mà thành ngồi chấn hậu phương, chỉ cần thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cái này 3 ngày vẫn lạc tử phủ so với quá khứ 30 năm còn nhiều. Bất luận là đông được chuyện tốt nam vực, tử phủ đều là lực lượng trung kiên, không thể tại như thế làm hao mòn xuống dưới. Như vậy, trúc cơ liền trở thành toàn bộ chiến trường nhân vật chính, hoặc là nói, quân cờ. Chương 57. Chiến khu phân chia kim đan tiết mệnh, thế là phát động tử phủ tiến hành đánh cờ. Tử phủ tiết mệnh, thế là lấy trúc cơ, luyện khí là cờ. Chiến trường chia làm tam đại chiến khu, theo thứ tự là Mộc Hành môn cùng Mộc gia giao chiến Bắc bộ chiến khu, Nam Thủy môn cùng Trương gia giao chiến Trung bộ chiến khu cùng với Ngự thú Chu gia cùng Kha gia giao chiến Nam bộ chiến khu. Mỗi cái chiến khu do bản chiến khu gia tộc tu sĩ mạnh nhất, cũng chính là tử phủ thống lĩnh. Mộc gia có 2 vị tử phủ, tới đối đầu Mộc Hành môn lại có 3 vị tử phủ. Trương gia có 1 vị tử phủ, tới đối đầu Nam Thủy môn có 4 vị tử phủ, trong đó vẫn lạc 1 vị tử phủ sơ kỳ. Kha gia có 2 vị tử phủ, tới đối đầu ngự thú Chu gia cũng có hai vị tử phủ, nhưng mỗi vị tử phủ chí ít đều có một cái bản mệnh tử phủ yêu thú. Nhìn qua Thanh Mục Tông chiếm thế yếu, nhưng là Thanh Mục Tông với tư cách uy tín lâu năm Kim Đan tông môn, đời đời Kim Đan không dứt, có lẽ trong tông môn còn có mấy vị sắp tọa hóa Kim Đan trưởng lão. Nó cửa bên trong tử phủ chừng 20 vị, Hà Việt Tông chỉ có 10 vị không đến, Nam vực các môn chia đều cũng mới 3 vị tử phủ khoảng chừng, còn cần lưu thủ tử phủ tại trong tông. Chân chính hợp lại, Thanh Mục Tông có lẽ sẽ tổn thương thảm trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không thất bại thảm hại. Ai cũng không thể cam đoan đối diện gia tộc đại bản doanh nhận giấu đi mấy cái tử phủ, càng không cách nào xác định là tử phủ sơ kỳ vẫn là tử phủ hậu kỳ, thậm chí là tử phủ biến mãn. Bởi vậy, không đến thất bại thời điểm, tử phủ đều ngầm hiểu lẫn nhau địa quan sát. Đến chúc cơ chiến cuộc đã định thời điểm, tử phủ không có tất thắng năm chắc cũng sẽ không hết sức xuất thủ, thấy tình thế không ổn trợ giúp tử phủ lâm trận bỏ chạy cũng không phải hiếm sự tình. Tại thống soái tử phủ dưới, phân ra vô số tiểu đội, mỗi đội do chúc cơ trùng kỳ trở lên tu sĩ dẫn đầu một vị chúc cơ phó đội trưởng và mấy vị luyện khí. Nhưng Thạch Diệu Minh nổi tiếng bên ngoài, đứng hàng thập kiệt, được an bài đến trên chiến trường cứu viện những tiểu đội khác cùng ngăn cản địch quân anh kiệt đại khai sát giới. Mấy tháng đi qua, phát sinh mười mấy lần chiến đấu, Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Trập phụ trách đối phó Kha Thanh Y cùng Kha Huyết Tử, đệ ngũ kiệt dắt tay thứ 9 kiệt đại chiến thứ 4 kiệt cùng đệ thất kiệt. Mặc dù Kha Thanh Y tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng là trúc cơ trung kỳ Chu Kinh Trập cùng hắn Bẹt Lôi Dao đều không phải là hạ người phàm tục, tuy Hoàng Lôi Uy đem âm độc tà ma huyết phục chế địa gắt gao, hai bên vậy mà đánh cho bất phân cao thấp. Bên này Thạch Diệu Minh mặc dù cũng mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng tiên cơ cùng trầm trọng thổ hành huyết mạch đem bản thân huyết khí khóa đến không lộ mảy may, Kha Huyết Tử huyết la tích tiên cơ cũng khó có thể đem huyết dịch đột phá đến Thạch Diệu Minh chúng quanh. Toàn bộ nam bộ chiến khu tứ kiệt đều bị đối phương kiểm chế lấy, nhưng nam vực một phương lại là chiếm cứ lấy thế yếu. Dù sao Kha gia hai vị công pháp rất thích hợp chiến trường chém giết, đợi đến nam vực hai người chạy đến kiểm chế, Kha gia hai kiệt đã giết hơn 10 người. Thấy Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh đến đây, hai người liền cực tốc thoát thân chạy tới nơi khác, làm Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh biệt khuất không thôi. Thạch đạo hữu, không biết ngươi nhưng có hạ thượng sách. Bên ta trúc cơ đã giảm quân số không ít, hiện đã lòng người bàng hoàng, với toàn bộ nam bộ chiến trường sĩ khí đều là đả kích cực lớn. Chu Kinh Chập đi vào Thạch Diệu Minh doanh trướng, mặt mày ủ rũ nhìn xem Thạch Diệu Minh. Thạch Diệu Minh đưa lên một chén trà nóng, khẽ thở dài, chúng ta chỉ có thể cùng Kha gia tỷ đệ đánh cái lực lượng ngang nhau, nếu không có ngoại viện cũng chỉ có thể bình đi hiểm chiêu. Chu Kinh Chập suy tư một hồi, nói ra, ta hiểu Thạch đạo hữu ý tứ. Ta nếu cùng phí công người mang bom thú hợp nhất, trong thời gian ngắn hai người cũng bắt ta không có cách, không biết Thạch đạo hữu nhưng có chiến thắng thủ đoạn. Thạch Diệu Huy nghe vậy, tính toán đứng lên, đi qua đi lại, nếu bản về kiểm chế, tiên cơ thôi động đến cực đỉnh cũng có thể kiểm chế lại hai người, nếu bản về tiên công, anh linh triệu hoán phương pháp gọi đến tổ tông bài vị thuần sắt là không có vấn đề, nhưng đây là áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, chí ít trên chiến trường địch quân còn chưa từng biết được quá. Cái này, Chu Minh nhưng có một kích trí mạng thủ đoạn, ta toàn thân thủ đoạn nặng tại trấn áp cùng thuật pháp, cường lực tiến công thủ đoạn lại là khó tìm. Chu Kinh Chập vỗ bàn một cái, tốt, khoảng chừng bất quá đánh cỏ động rắn, cũng hỏng không đến đi đâu rồi, ngươi hết sức trấn áp, ta cùng phí công lôi nổi lên một kích toàn lực, sẽ làm cho hai người kia có đến mà không có về. Hai người lại tại trong doanh trướng thí nghiệm một phen, đối với đối phương thủ đoạn đều rất hài lòng. Không lâu, lại là một lần giao chiến, bởi vì nam vực một phương trúc cơ thất bại, chiến tuyến đã vượt qua vực giới hướng nam vực vượt chiến đến, khoảng cách biên cảnh thành phố và thị trấn cũng bất quá chừng trăm bên trong. Xâm nhập nam vực chiến tuyến, lại là có lợi cho Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh bố cục. Không đợi tiền tuyến truyền đến Kha gia hai người tình báo, Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Chập liền biết bọn hắn ở nơi nào. Cái kia phiến nghịch lấy chiến trường chạy trốn trúc cơ, cũng không chính là Kha gia hai người mới có lực uy hiếp à, hai người lập tức tiến đến. Quả nhiên Kha gia hai người ngay tại đuổi theo phe mình trúc cơ giết. Kha gia hai người hiển nhiên cũng là sợ bị mai phục, mỗi lần đều là hai người đồng loạt tận hiện. Dựa theo lệ cũ bốn người giao thủ với nhau, vẫn là khó mà làm sao đối phương. Nhưng Chu Kinh Chập lại là ngay cả tiên cơ đều lấy ra đến, một đạo nho nhỏ giao long hình dáng lôi đình bay ra, trên trận vang lên một mảnh lốt bút mảnh vang, từng đạo nhỏ vụn lôi điện tại tiên cơ bên cạnh nổ tung. Kha Thanh Y Lì cũng thả ra tiên cơ, cũng không phát giác không đúng, trước đó cũng hết sức đánh qua, bây giờ đối phương bị vượt ép càng sâu tự nhiên không bình tĩnh. Một bên khác Kha Huyết Tử cùng Thạch Diệu Minh cũng thả ra tiên cơ tới. Hai bên đánh lấy, cái thấy Chu Kinh Chập cùng lôi giao hợp làm một thể, tiên cơ chui vào trong đó, ngạnh kháng Kha Thanh Y Lì một kích tụ lực, giao thân tại trong mây mù trên dưới xê dịch, đầu đôi tương liên vòng ra một mảnh lôi chạy tới. Kha Thanh Y Lì lập tức muốn lên trước đánh gãy, nhưng Thạch Diệu Minh đã sớm ăn ý hết sức thôi động tiên cơ, Trấn Sơn Thạch đống nhiên bị rót vào Thạch Diệu Vi toàn thân pháp lực, viên thứ nhất thổ linh pháp lực cũng từ đan điền bên trong tuôn ra rót vào trong đó. Trấn Sơn Thạch trong nháy mắt hóa thành một đạo gò núi ngăn chặn Kha gia tỷ đệ, nhất là Kha Thanh Y Lì Thạch Diệu Minh pháp lực phát ra quá lớn, kinh mạch tiếp nhận mấy lần tại bình thường áp lực, đại lượng mãnh liệt cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt làm kinh mạch chảy ra huyết tới. Khổng lồ chấn áp lực lượng làm tiên cơ chưa tới hợp nhất Kha gia hai người khó mà động đậy, tiên cực cơ bản hắn chậm rãi hướng về hai người bay đi. Trừ ra dướng máu tái nhợt Thạch Diệu Minh cùng nổi lên lôi chỉ khí thế càng phát ra kinh người Chu Kinh Chập, cùng với nơi xa vây xem mấy người, phiến chiến trường này giống như là nhấn xuống chậm thả. Mười hơi đi qua, Kha gia tỷ đệ mới thành công đột phá Thạch Diệu Minh chấn áp. Nếu là lại đem còn thừa hai viên thổ linh pháp lực quán chú đi vào, còn có thể chấn áp năm hơi khoảng chừng, nhưng Thạch Diệu Minh lại không nghĩ mạo hiểm, thu liếu tiên cơ để tránh nhận đến tổn thương. Chu Kinh Chập cũng đã ấp ủ hoàn tất, toàn bộ lôi trạch đạm đạm im mắng, đã thấy từng đạo cuồng lôi như là dao long tại lôi trạch bên trong lan lộn. Lôi trạch nhìn như chậm chạp nhưng trong chớp mắt liền tại Kha gia tỷ đệ hai người trên đầu nổ vang. Hai người lập mã tiên cơ phù hợp bản thân, từng đạo phòng ngự pháp khí toàn ném đi ra, tại Lôi Trạch hạ bị đánh thành cho bụi. Thạch Diệu Huy cùng Chu Kinh Chập cũng vận dụng lấy còn lại pháp lực đánh chó mù đường. Lôi Trạch dẫn bạo, vang một tiếng trong chiến trường ở giữa một mảnh ngân bạch, chờ đám người con mắt bóng chồng từng đạo khôi phục thị giác, hai người đã thành thăng cốc, nhưng rõ ràng còn có sinh cơ, lồng ngực hơi chập trùng. Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh lập tức tiến lên bổ đao, nhưng Kha Thanh Y thì không hổ là trúc cơ hậu kỳ huyết pháp tu sĩ, sửng sốt khôi phục ý thức, nhẫn tâm đem còn chưa tỉnh lại Kha huyết tử hút sạch tinh huyết, mất đi sinh cơ, nắm lên cái kia một đạo huyết la tích tiên cơ liền hóa thành huyết quang bỏ chạy. Hai người đuổi trong vòng hơn 10 dặm liền bất lực lại truy, dù sao bọn hắn cũng không nguyện tiêu hao tinh huyết cùng tiền cơ đi giết một cái tiền đồ đã hủy người. Trừ phi có tử phụ bảo dược còn dưỡng, nếu không Kha Thanh Y chỉ sợ hơn 10 năm đều khôi phục không đến ban đầu tiêu chuẩn. Tuần Thạch hai người danh tiếng lần nữa vang vọng ba cái chiến khu. Chương 58. Nam chiến khu đại thắng Nam bộ chiến khu công thủ chi thế dị hình vậy. Kha gia hai người vừa chết một thương nặng tin tức như gió vô cùng bất nhập địa trên chiến trường truyền bá. Nam vực trúc cơ tu sĩ sĩ khí phóng đại, giống điên cuồng bản phản công đông vực, đánh cho đông vực trúc cơ trở tay không kịp. Đông vực trúc cơ nghe nói tin tức về sau, nghe tin đã sợ mất mật địa về sau chạy trốn, trong lòng vội vàng càng là tăng thêm rất nhiều không cần thiết thương vong. Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Chập cấp tốc trở về doanh trướng chữa thương, một đạo bạch quang phá không mà đi, Chu Kinh Chập hướng nội thành bản gia gửi đi một đạo ngọc giản. Nam vực chiến khu tiền tuyến tử phủ thấy hai người bạo khởi đánh cho Kha gia hai người một chết một bị thương, vui vô cùng, lập tức phát xuống mệnh lệnh toàn quân xuất kích. Nhưng cái này tử phủ cũng hiểu biết sự tình tính nghiêm trọng, hô bằng hưu dẫn bạn đem Nam bộ chiến khu tử phủ đều thông chi một lần, còn hướng phía sau phát ra từng đạo tin tức. Đánh nửa tháng đông vực mới đưa chiến tuyến rời qua Nam vực vực giới, mắt nhìn thấy sắp tình thế hết sức nguy ngập, hiện thực lại cho đông vực Nam bộ chiến khu các tử phủ tới đánh đòn cảnh cáo. Nửa tháng chiến quả bị một buổi đảo ngược, khí thế như hồng Nam bộ trúc cơ đem chiến tuyến nhanh chóng tiến lên đến đông vực vực giới trong vòng, nơm nớp lo sợ, bị đánh đến chạy trối chết nhiều ngày Nam bộ trúc cơ hung hăng xuất một ngụm hắc khí. Đồng thời đông vực trúc cơ chiến ý hoàn toàn không có, giết đứng lên rất là dễ dàng, chạy chậm liền bị hơn 10 vị tu sĩ cùng nhau tiến lên, rớt xuống túi chứa vật bị chia cắt đến không còn một mảnh. Mở mày mở mặt, đại phát tiền tài cơ hội ngay tại phía trước, Nam vực trúc cơ cả đám đều đỏ mắt địa xông về phía trước. Đông vực biên thành tường thành cũng dần dần từ trên đường chân trời lộ ra toàn hình. Một đạo màn máu từ đông vực biên thành dâng lên, màu đỏ tươi quang mang chiếu lên nguyên bản tàn khốc chiến trường càng giống là luyện ngục. Ngăn cách 30 dặm trở lên, cái kia đạo khí tức vẫn làm cho phía trước nhất cái kia một mảnh trúc cơ tu sĩ khó mà hô hấp, từ cuồng hỉ bên trong tỉnh lại, lại rơi vào tầng tầng trong tuyệt vọng. Kha gia tử phủ bạo nộ rồi. Một vị lão giả hất lên huyết y liễu, đỉnh đầu màu máu mê màn, một bước 10 dặm hướng nam vực đi tới, trong không khí bay tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Mắt thấy sắp đã đến chiến trường Kha gia tử phủ, trúc cơ nhóm lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy, huyết độn chờ bảo mệnh chiêu thức toàn đem ra. Chớ có hoang mang, có thứ tự rút lui, bên ta tử phủ đã tới. Tiền tuyến tử phủ thân ảnh hiện ra, bên cạnh rõ ràng là ngự thú Chu gia thực tế người cầm quyền, tử phủ hậu kỳ Tuần Đức Xương. Lao tà hàng, cái này nhịn không được, hắc. Xem ra ngươi Kha gia nhất định là muốn yên lặng trăm năm đi, vẫn là ta Chu gia kỳ lân mà càng hơn một bậc, ha 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 ha. Thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ chiến trường, một màn kia chế nhạo cũng không làm che giấu vui sướng tại Kha gia tử phủ trong thai nổ vang. Lao ba ba ba, ta không phải phá hủy ngươi sắc rùa, giết hết ngươi Chu gia tu sĩ, để tiết mối hận trong lòng ta. Cắn răng nghiến lợi âm trầm âm thanh sen lẫn huyết ý đánh thẳng vào toàn bộ nam vực tu sĩ. Tử phủ hậu kỳ Kha sát hung giữ một truy pháp trượng, một cái to lớn khô lâu tay từ màn máu bên trong rỗi ra hướng Tuần Đức Xương chụp tới. Trúc cơ tu sĩ nghe giống như là bị nặng nghề mà đánh một truy, luyện khí tu sĩ nghe thì liên tục thổ huyết. Lao tà hàng lấy lớn hiếp nhỏ quá không biết xấu hổ. Thanh âm hùng hậu triệt tiêu cái kia âm trầm ngâm nga. Sóng nước lấp loáng ở giữa trên bầu trời sóng nước dập dờn, một cái đen kịt cự quy lướt sóng hiện hình, một đạo màn nước từ khắc lấy huyền diệu đường vân quy sắc nổi lên hiện, thoải mái mà đem khô lâu chảo ngăn tại không trung. Chiến trường trúc cơ đã đi được không sai biệt lắm, biên thành bên trong đi ra từng vị tử phủ. Nam vực bên này lại cũng không sai chút nào địa chạy đến tử phủ đem đối ứng. Các tử phủ từng đôi chém liệt, trung tâm nhất chính là Kha Sát Ác cùng Tuần Đức Xương, vô biên vô tận tà tính sinh vật từ màn máu sau nhô ra, rồi lại bị nhân thú hợp lực ngăn cản khó mà đột phá. Hiển nhiên là giận không kèm được, Kha Sát Ác trực tiếp gọi ra tiên cơ tiến hành chém liệt. Một mạch kế thừa lục phẩm Bích Huyết Thanh Y liễu sử xuất, không giống với Kha Thanh Y thì chỉ có thể ra chỉ ở bản thân, Kha Sát Ác Bích Huyết Thanh Y đi chừng cửa thành lớn như vậy, đón gió tung bay ở giữa cùng màn máu trùng hợp, một cái to lớn khô lâu địa long từ màn máu bên trong đi ra, phụ thêm huyết y kiệt kiệt kiệt. Còn nhớ rõ cái này địa long sao? Ngươi Chu gia tiền nhiệm trưởng lao chính là chết dưới tay ta, hắn lúc ấy nhìn xem pet bị ta rút gân lột da hủy đi xương lấy máu ăn thì khóc đến có thể đả thương tâm, ta lập tức liền tiễn hắn nhân thú đoàn tụ, ha ha ha. Khô lâu địa long trống rỗng trong hốc mắt u minh chi hỏa nhóm lửa, linh động hướng Tuần Đức Xương công tới. Tuần Đức Xương nghe lời này mà người, Huyền Quy lập tức đem khô lâu địa long cản lại, phát ra tư á hà hơi âm thanh nhắc nhở lấy chủ nhân. Tuần Đức Xương con mắt vằn bện tia máu, thế ra lục phẩm tiên cơ đồng thú lô cái kia đồng lô lập tức biến thành rùa hình thú lô, đem Huyền Quy bao phủ lại, luyện hóa các loại công kích cùng pháp lực làm dịu Huyền Quy. Tuần Đức Xương cầm lên pháp khí đại truy liền hướng Kha Sát Ác đánh tới, Kha Sát Ác cũng không lập bộ, khô lâu chảo trượng tứ lạng bạt thiên cân một bước cũng không nhường, hai cái tử phủ đại tu đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Bất quá một hồi, Tuần Đức Xương liền toàn thân đẫm máu, máu tươi không được lưu. Kha Sát Ác cũng bị đập bể nửa bên cánh tay, sắc mặt u ám. Mà Huyền Quy cùng Địa Long vẫn thụ thương không sâu, Huyền Quy hắc sắc bên trên hiện từng đạo bạch ấn, Địa Long cũng bị đánh tan mấy cây xương cốt. Thấy hai thú bất phân thắng bại, hai người cùng nhau gọi trở lại tiên cơ, thi triển ra thần thông đánh tới. Kha Sát Ác áo xanh hóa máu đảo, đem Tuần Đức Xương khép lại vết thương lần nữa hút ra máu tươi. Tuần Đức Xương Đồng Lô luyện tà sát, đem kha sát ác đắp lên trong lò không ngừng luyện hóa. Hai người không chút nào lưu thủ, trong chốc lát công kích toàn bộ tiêu tán, Tuần Đức Xương ra thịt tăng dã, nội tạng đều nhanh lọt đi ra, cốt đục ra thịt thản lộ bên ngoài. Kha sát ác cũng chỉ còn lại trắng bóng một bộ khô lâu, thê thảm không gì sánh được. Khô lâu địa long hóa thành bạch cốt rơi lả tả trên đất, mà Huyền Quy vẫn sinh long hóa hổ, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết hỗn hợp có liệu thương đan gói thuốc bọc lấy Tuần Đức Xương, đem nó nuốt vào trong bụng ẩn dưỡng. Lại cắn một cái nát kha sát ác khô lâu, nhận lấy túi chứa vật cùng tiền cơ hướng phía Chu gia lướt sóng mà đi. Còn thừa trên trận cái kia kha gia tử phụ kêu đau một tiếng thúc phụ, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không dám cùng kha sát ác giống như liều mạng, không phải là không muốn, chỉ là kha gia nếu là không có rồi hắn cái này tử phụ, không bị đông được ăn xong lao sạch cũng sẽ bị trong bóng tối giao dịch cho Chu gia đổi lấy lợi ích. Hai bên lập tức dừng tay trở về, từ đầu đến cuối trừ ra kha thứ ba người, trên trận tử phụ ngay cả tiên cơ cũng không từng thấy ra. Ngự thú Chu gia tử phụ hướng Hà Việt Tông Kim Đan xin chỉ thị phải chăng cầm xuống Nam chiến khu, đã được trả lời khẳng định đi sau binh tiến về kha gia trụ sở. Mười vị tử phủ mang theo trên trăm trúc cơ hơn ngàn luyện khí làm tốt đại chiến chuẩn bị khí thế hung hăng đã đến kha gia trụ sở đông vực Đông Thanh Thành. Quả nhiên, kha gia trụ sở trừ ra một số giải rác gia tộc và tán tu bên ngoài, người đi nhà trống, nghĩ nhất định là đông vực Kim Đan cũng không muốn lập tức khai chiến, là bảo tồn sinh lực làm tử phủ cùng trúc cơ luyện khí chạy tới cái khác chiến khu. Nơi đây tử phủ không dám thiện di chuyển, nhưng cũng biết cái này một nhóm trúc cơ sẽ đối với cái khác chiến khu mang đến áp lực lớn, thậm chí là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hướng các chiến khu mặt trận thống nhất tử phủ phát đi tin tức sau bắt đầu chiếm lĩnh Đông Thanh Thành. Khẩn cấp rút lui vẫn là không cách nào mang đi đại tông không tất yếu tài nguyên, cái này cả tòa thành bao quát vùng lân cận tài nguyên đủ để cho Kim Đan cũng tâm động. Nam bộ chiến khu luận công hành thưởng thời khắc cũng đến. Chương 59. Luận công hành thưởng làm Thạch Diệu Minh khỏi hắn suất quá lúc, lần này trước nay chưa có phát ra nhường hắn củng cố nhiều năm trúc cơ sơ kỳ tu vi thành công địa đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trung hợp thời hạn một tháng, thập kiệt tài nguyên cùng lần này chắc tuyệt biểu hiện, cùng nhau thừa dưới. Nguyên Nam chiến khu mặt trận thống nhất tử phụ Tuần Đức Xương trọng thương chưa lành, Hà Việt Tông điều nhiệm một tên hỏa đàn môn tử phụ hậu kỳ đại trưởng lão Lạc Trường Hà tiếp nhận Tuần Đức Xương, tạm thời tọa trấn Đông Thanh Thành. Lạc Trường Hà còn tiếp vào Hà Việt Tông chân nhân căn cứ chiến công tiến hành phong thưởng đại khái phương châm, trừ ra trọng yếu nhất phân chia thế lực bên ngoài, chính là Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh ban thưởng. Mỗi cái nhị đẳng tông môn tử phụ hậu kỳ trên cơ bản đều có một hai vị, nhưng phái ra là hỏa đàn môn Lạc Trường Hà liền có thể nhìn ra Hà Việt Tông Kim Đan thâm ý Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh tiếp vào tử phụ đưa tin, hai người đồng loạt đợi tại Chu gia một gian ngoài đại viện. Chu Kinh Chập đang tính gõ cửa, liền nghe được trong nội viện truyền đến một đạo giản mua hòa ái âm thanh. Hai vị tiểu hữu, mời đến. Hai người liếc nhau, đẩy ra cửa lớn, đi qua vẽ vách tường hành lang, liền hai mắt tỏa sáng, cái thấy minh châu chuỗi ngọc rơi đầy màn cửa, tiên ổn tâm thần hương hương tại rộng lớn trong hành lang lượn lờ dâng lên. Một tên râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng ngời, tinh thần sức khỏe dồi dào lão giả chính cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Hai người không mình hành lễ. Mau mau mời ngồi, không cần phải khách khí. Hai vị tiểu hữu anh hùng sự tích ta sớm có nghe thấy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a ha ha ha. Hai tay đè ép, ngừng hai người muốn lời lẽ khách khí, nói tiếp: "Ta là Hỏa Đan môn đại trưởng lão Lạc Trường Hà, lần này đến đây là vì tiếp nhận mặt trận thống nhất nhiệm vụ, phân chia chiếm cứ Đông Thanh Thành, cho các ngươi hai mang đến ban thưởng cùng với an bài nam vực tu sĩ. Phân chia thế lực còn không phải các ngươi bây giờ có thể liên quan đến, đương nhiên, ta tin tưởng tương lai chỉ điểm Giang Sơn tất có hai ngươi một chỗ cắm rủi. Nhận được sông vượt chân nhân coi trọng, lần này ta nhưng cho các ngươi tranh thủ đến không ít đồ tốt. Đầu tiên là Tuần Tiểu Hữu. Tuần Tiểu Hữu xuất thân tử phủ thế gia, lấy ngự thú làm chủ, ta vì ngươi tranh thủ đến cổ ngự thú bí pháp một thiên, thú linh rèn luyện quyết có thể giúp các ngươi chu gia hấp thu đồng loại thú linh tăng lên thần hồn. Sau đó là Thạch Tiểu Hữu, bắt nguồn từ không quan trọng, có thể có bực này thành tựu bản thân cố gắng cùng thiên phú không thể bỏ qua công lao. Tại ta hết sức tranh thủ cùng Hỏa Đan môn giúp đỡ dưới, vì ngươi luyện chế ra một phương pháp bảo phôi thai. Này phôi thai vận dụng tu tiên giới khó gặp huyền hoàng mẫu thổ, vô luận là bất luận cái gì thổ hành tiên cơ đều có thể áp dụng, dung nhập tiên cơ trung thành là nhưng theo chủ nhân trưởng thành pháp khí, Kim Đan sau liền có thể thoải mái hơn địa luyện tiên cơ là pháp bảo. Hơn nữa lấy hai người các ngươi chiến công cùng danh vọng, có thể vô cùng giá tiền thấp đổi lấy các loại vật tài, cũng không nên quên đi một chuyến quân công doanh trướng. Về phần hai người các ngươi, bên ta đã dò xét đến Nam Bộ chiến khu đông vực tu sĩ trên cơ bản chạy tới Bắc Bộ chiến khu, để tránh ở miền Trung chiến khu nhận đến Nam Bộ cùng Trung Bộ chiến khu song trọng giáp công. Huống hồ Trung Bộ chiến khu tình hình chiến đấu kịch liệt nhưng giằng co, Mộc Trường Hưng cùng Trương Minh Vân, Thủy Thiên vừa cùng Hà Giao Giao, bốn người đều ở miền Trung chiến khu bất phân thắng bại. Nhất là Mộc Trường Hưng cùng Thủy Thiên một, xuất thân Kim Đan tông môn, vô luận là tu vi trình độ, công pháp cấp độ vẫn là thủ đoạn bảo mệnh cũng khác nhau bình thường, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ giết chết một vị khác thập kiệt rất khó, muốn giết chết bọn hắn càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy các ngươi tiến về Bắc Bộ chiến khu, gấp rút tiếp viện Trương Thải Hà đối kháng Mộc Lâm Uyên, làm dịu Nam Bộ chiến khu trúc cơ mang đến áp lực. Nhưng ngàn vạn cẩn thận, lần này hai ngươi cố nhiên danh tiếng vô lượng, nhưng cũng dễ dàng nhận đến ám toán cùng phục kích. Chắc hẳn Đông Bực cũng sẽ tìm ra tương đối cấp độ thiên tài đến chống lại các ngươi. Được rồi, hai ngươi đi xuống đi, đợi Nam Bực vượt qua lần này, nàn quan chúng ta còn có gặp lại thời gian, nói không chừng đến lúc đó ta đều không phải là hai vị thiếu niên anh tài đối thủ đi. Lạc Trường Hà rộng rãi trong sáng địa cười to. Hai người đạt được rất có tính nhắm vào tăng thực lực lên ban thưởng vui vô cùng, với vị trưởng giả này càng là tôn kính mấy phần. Chu Kinh Chập cáo lui, Thạch Diệu Minh cáo lui. Hai người hẹn nhau đi quân công doanh trướng đổi lấy vật tài, đi thẳng đến một tòa xa hoa lều lớn bên ngoài, nhìn xem kim quang kia loẹt loẹt ba chữ to bị lắc lóe mắt. Cả tòa lều lớn cực kỳ hoa lệ, Nghe nói là dùng nam vực các tông môn bảo khố cùng với chiến trường đoạt được vật tài chế tạo thành. Ba chữ to chính là dùng sáng hoàng kim, kháng ăn mòn năng lực cực mạnh, hơn nữa kim quang lóng lánh cực kỳ hoa lệ hiển thị rõ đại tông khí phái. Lều lớn ngoại bộ do chỉ ngân, vỡ thạch, cổ hoại mộc tâm, hiện hình thủy, đá kim cương hỗn hợp sáng rực địa hỏa luyện chế mà thành, bên ngoài đưa cảnh báo đại trận cùng âm dương nghịch loạn công trận, có thể nói ngũ hành thủ đoạn, như mèo nham hiểm không có kim đang cấp độ khó mà lặng yên không một tiếng động lén bảo. Coi như hơn 10 vị tử phụ vây công, không sử dụng khốn địch pháp bảo tình huống dưới, tại tử phụ thao túng hạ cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Cả tòa doanh trướng đều tản ra linh thạch khí tức. Hai người gõ cửa, cái thấy trong môn truyền đến không nhịn được âm thanh, tướng lệnh nhãn hiệu phóng tới trên cửa, nói ra muốn đổi lấy đồ vật. Chu Kinh chập nhíu nhíu mày, Thạch Diệu Minh lại là không thèm để ý chút nào, hai người tướng lệnh nhãn hiệu để đặt trên cửa, liền thấy được quân công cùng chức vị. Thập Kiệt, Chu Kinh chập, quân công 18,500. Thập Kiệt, Thạch Diệu Minh, quân công 12,300. Cái gì? Hóa ra là Lôi Giao công tử cùng Trấn Sơn công tử. Người kia kinh ngạc nói, lập tức lều lớn cửa lớn từ từ mở ra, một cái giữ lại râu cá chê gầy gò nam nhân định hót cười lấy nên đón. Ta gọi giả lấy được, đến từ Hà Biệt Tông, thất trưởng lão là sư tôn ta, nhị trưởng lão là gia gia của ta, tông môn chân truyền có ca ca ta, nội môn đệ tử có cháu của ta. Từng gặp chân nhân một mặt, cũng vì tông môn chinh chiến tứ phương, tại trong tông phụ trách bảo khố thống kê, hiện quản lý nam chiến khu quân công doanh trướng. Là tiểu nhân không biết Thái Sơn, hai vị công tử mời đến trướng quan sát nhưng hối đoái tất cả vật phẩm cùng với giá cả. Như có tâm động tiểu nhân từng cái tìm ra đảm nhiệm hai vị công tử chọn lựa. Những lời này có thứ tự giống như là đọc thuộc lầu lầu, bán liên thanh giống như vừa nhanh vừa chuẩn. Hai người sững sờ về sau, Chu Kinh chập thở dài, không ngại sự tình, quản sự xin mang đường. Thạch Diệu Minh khiêm tốn nói ra, các hạ khách khí, thỉnh cầu chỉ giáo. Người kia cười nhẹ nhàng mang theo hai người tới kho trước, pháp lực đưa vào sau một màn ánh sáng dâng lên, lít nha lít nhít sắp hàng các loại vật tư. Linh thạch ở trong đó là không đáng giá tiền nhất vật phẩm, một điểm quân công liền có thể đổi được 50 khối. Cũng không ai nguyện ý đi đổi, quý báu nhất đương nhiên là những cái kia bình thường tiền kim khó cầu vật hi hãn. Tỷ như nói các loại tiên cơ bảo tài, hiến pháp, huyền diệu bí thuật, phá cảnh năng lượng, thậm chí nam vực bỏ trống các tông linh địa. Chu Kinh chập nhìn một chút, không chút do dự lựa chọn tăng thực lực lên mấy loại tiên cơ bảo tài cùng mấy khỏa lôi thuộc nội đan, quân công liền chỉ còn mấy trăm. Thạch Diệu Minh thì do dự thật lâu, cuối cùng là gia tộc lựa chọn một viên tử phủ đan và mấy đạo trúc cơ thổ hành bảo tài. Tử phủ đan không cần nhiều lời trừ ra loại thời điểm này, cho dù là tại hỏa đan môn có khi cũng là có tiền mà không mua được, trừ phi có thể mời được đan sư luyện chế. Hơn nữa tông môn cũng sẽ có ý đem khống tử phủ đan số lượng, muốn tử phủ đan, không chỉ có muốn nhìn ngươi có tiền hay không, còn phải nhìn ngươi có hay không phương pháp. Về phần thổ hành trúc cơ bảo tài, đã có thể tăng lên thực lực bản thân, cũng có thể vì hậu bối lưu lại một số nội tình. Đồng thời thổ hành bảo tài vốn là nhu cầu rất ít, giá cả so với giá thị trường lại thấp không ít, tại vạn năm tích lũy lại, thưa thất thổ hành tu sĩ làm hậu thế lưu lại rất nhiều chân quý khan hiếm thổ hành bảo tài. Hai người chuẩn bị kết bạn tiến về Bắc Bộ chiến khu, cũng không biết vụng trộm đã có mắt để mắt tới hai người. Chương 60. Trên đường gặp Mai Phục muốn nhanh nhất địa đã đến Bắc Bộ chiến khu, xuôi theo các biên cảnh thành thị tiến lên là bảo đảm nhất đường đi, nhưng trong mắt người hữu tâm chỗ nào đều là hiểm địa. Chu Kinh chập cùng Thạch Diệu Minh xếp bằng ở Chu gia trúc cơ yêu thú bên trên, đã đi tới trúc cơ Chu gia ngự thú thành cùng Nam Thủy môn Nam Thủy thành đường lớn trung đoạn, bất luận là Nam Thủy thành vẫn là ngự thú thành đều khó mà với tới. Đi qua đoạn này đường, mặt ngoài bất động thanh sắc nhẹ nhõm đảm tiếu hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn duy trì lấy trên mặt bình thản. Đợi cho nhìn thấy Nam Thủy thành cửa thành, hai người mới chính thức địa yên lòng, khoảng cách này chỉ cần quán chú pháp lực thôi động lệnh bài liền có thể kinh động Nam Thủy thành tử phủ đến đây cứu viện. Cuối cùng là nhanh đến. Đúng vậy a, xem ra chúng ta còn không có trọng yếu đến bị ám sát trình độ. Chu Kinh chập tự rêu cười cười. Phải không? Cẩn thận. Thạch Diệu Minh tiên cơ thả ra, kéo một cái Chu Kinh chập. Có Trấn Sơn Thạch xuất hiện cái kia một cái chớp mắt chấn áp, Thạch Diệu Minh mới thành công địa kéo ra còn không có phản ứng kịp Chu Kinh chập. Một thanh hắc đao từ dưới trí thượng đem yêu thú chém thành hai khúc, đem Chu Kinh chập phần lưng mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Nếu là không có Thạch Diệu Minh cái này kéo một phát, chỉ sợ Chu Kinh chập cả người đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Một đạo tản ra trúc cơ viên mãn khí thế hắc ảnh xuất hiện tại hai người trước người, cái kia hắc đao vừa đến tay liền cũng hóa thành đồng dạng lơ lửng không cố định hắc ảnh, giống như là do sương mù cấu thành, lơ lửng không cố định. Thạch Diệu Minh lập tức thôi động tiên cơ chân áp tới, chính mình thì mang theo Chu Kinh chập phi tốc lui lại, vốn nên tỉnh táo lại Chu Kinh chập lại khó mà nhấc lên khí lực, nguyên bản trắng đoán khuôn mặt bao phủ lên tầng một hắc khí, bị mở ra phía sau lưng cấp tốc hư thối đứng lên. Nguy rồi, là kịch độc. Thạch Diệu Minh nhíu mày, hơn nữa Chu Kinh chập hiển nhiên bản thân khó mà chấn áp, không chỉ có vết thương hư thối, liền ngay cả thần trí cũng khó có thể tỉnh táo, lại mang xuống liền xong rồi. Cái kia đạo hắc ảnh tại Trấn Sơn Thạch chấn áp xuống vận hướng Thạch Diệu Minh truy kích mà đến, sương mù vặn vẹo liền tuấn di mấy chục mét, từng bước một tới gần Thạch Diệu Minh. Thạch Diệu Minh bất đắc dĩ, đem tiên cơ triệu hồi chấn áp tại Chu Kinh Chập trên thân giúp hắn áp chế kịch độc, có Trấn Sơn Thạch chấn áp, nguyên bản từng bước ép sát độc tố chậm rãi bị Chu Kinh Chập pháp lực từng chút một bước ra bên ngoài cơ thể. Thạch Diệu Minh từng đạo thổ hành bí kỹ sử xuất, nguyên bản liền thuật pháp thiên phú không tồi hắn một mực tại nghiên tập thạch thị điện cơ chân pháp bên trong cổ bí kỹ, để tránh xa vào mới vừa vào trúc cơ lúc không cách nào có thể dùng bất cảnh. Núi đá tụ niệm, địa tụ thương sinh. Thạch Diệu Minh thôi động huyết mạch, hỗn hợp có huyết dịch thổ hành pháp lực ở trên mặt đất ngưng tụ thành từng cái chữ cổ phù, trên mặt đất dâng lên từng sợi hoàng quang. Vẫn là tu vi quá thấp. Thạch Diệu Minh bất đắc dĩ thở dài, dựa theo chân pháp miêu tả, thôi động liền đủ để đem trọn phiến không gian đều hóa đá, bất luận cái gì tiền cơ thần thông pháp bảo bao quát linh hồn đều sẽ bị cầm tù tại đất đá bên trong. Thạch gia đời thứ hai tiên tổ thì lại lấy này kỹ đánh xuống uy danh hiển hách, trấn áp một thời đại. Mà hắn hiện tại mượn nhờ huyết mạch cùng mặt đất cũng chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế người trước mắt này. Những cái kia hoàng quang đem chạm đến vật phẩm toàn bộ quân quanh, hắc ảnh liên tục thuấn di đều khó mà thoát khỏi, muốn bay khỏi mặt đất lại nhận lấy gấp mấy trăm lần trọng lực áp chế, trong không khí thổ hành linh khí nhao nhao hưởng ứng mặt đất đem hắc ảnh một mực giam cầm. Hoàng quang cuốn lên hắc ảnh, đem nó tiên cơ đánh về thể nội, cả nói hắc ảnh hóa thành khói đen tránh về người áo đen thể nội. Hoàng quang từ người áo đen chân hướng về lồng ngực tràn ngập mà đi, đem nó chậm rãi hóa đá. Cái gì? Người áo đen hoảng hốt lo sợ âm thanh vang lên, hắn hiển nhiên không có dự liệu được trúc cơ trùng kỳ tu sĩ có thể làm cho hắn ngay cả tiên cơ đều không thể duy trì, mắt thấy hóa đá hướng về đùi lan tràn, dưới bàn chân đã không hề hay biết. Người áo đen pháp lực hướng phía dưới phóng đi, muốn chỉ hoàn hóa đá lực lượng, nhưng là pháp lực vọt tới hóa đá chỗ liền bị đồng hóa, có pháp lực gia nhập hóa đá tốc độ rất nhanh. Người áo đen lập tức tự đoạn bắp chân, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hỗn hợp có pháp lực đem hoàng quang từ từ triệt tiêu. Khói đen tiên cơ xuất hiện lần nữa, mang theo người áo đen tuấn di bỏ chạy. Thế nhưng là khi hắn bị ngăn cản đến trong trận pháp lúc, không nhịn được chửi ầm lên, thảo. Thạch Diệu Minh thấy người áo đen thoát khỏi địa tù thương sinh, ấp ủ đạo thứ hai bí kỹ theo khẩu quyết thôi động lập tức sử xuất, ra u nhập minh, thiên địa đưa tăng. Người áo đen vừa mới bị trận pháp ngăn lại, vừa quay đầu lại liền trông thấy thiên địa đảo ngược, u minh tái hiện cảnh tượng, tất cả đều tại mặt đất hạ hủy diệt, tất cả đều tại trong u minh trọng sinh, vòng đi vòng lại. Người áo đen vốn là không chọn vẹn đục thể bắt đầu sụp đổ, ngay cả linh hồn đều đang thong thả tiêu giải, tiên cơ cũng bị không ngừng mà diệt. Đợi đến sắp tiêu vong lúc, người áo đen mới tỉnh hồn lại, cảnh tượng trước mắt cũng tiêu tán đi, trừ ra sắp tử vong chính mình, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Người áo đen sắc mặt hung ác, trực tiếp điều động còn sót lại tâm thần tự bạo đục thể cùng không chọn vẹn tiên cơ. Một đạo bạch quang hiện lên, tại chỗ nổ tung một cái độc lớn, dư ba thổi đến Thạch Diệu Minh trường sam bay phất phới. Cái này thức thứ hai thiên địa đưa tăng thì là lấy một giọt tinh huyết phối hợp toàn thân pháp lực sử xuất, lại đứng tại một bước cuối cùng, nhờ người áo đen còn có dư lực tự bạo, chỉ là cái này tự bạo uy lực cũng bất quá như vậy, còn sót lại trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực tiêu chuẩn. Lấy trúc cơ tu vi, cũng chỉ có mượn nhờ huyết mạch mới có thể miễn cưỡng thi triển ra những này bí kỹ, về phần cái khác bí pháp, rất khó với lơ lửng không cố định trúc cơ viên mãn tạo thành uy hiếp. Thạch Diệu Minh bay đầu xem xét nơi xa trên đất Chu Kinh Trập, Chu Kinh Trập sắc mặt đã khôi phục bình thường, phần lưng vết thương cũng đã đình chỉ hư thối, máu độc tự thương hại trong miệng không ngừng bị bục ra. Thạch Diệu Minh thôi động lệnh bài, lại bị trận pháp ngăn cản trở về. Đi đến trận pháp một bên, Thạch Diệu Minh vận dụng pháp lực nhẹ nhàng thăm dò, chuẩn tử phủ không trận, thủ bút thật lớn. Trầm thi sinh biến, Thạch Diệu Minh cấp tốc tính toán lên còn thừa thủ đoạn đến, bản thân thổ linh có hai viên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nếu là có thể có trúc cơ viên mãn tu vi, chỉ dựa vào bí kỹ liền có thể làm đến nơi đến trốn. Nhưng là bây giờ yêu cầu tu vi thôi động, có thể phát huy ra tử phủ một kích, chỉ sợ chỉ có anh linh triệu hoán phương pháp có thể vận dụng. Anh linh triệu hoán phương pháp chậm rãi niệm tụng, hai viên thổ linh tức một thân pháp lực theo chân ngôn niệm tụng hư không tiêu thất, huyết mạch rung động ở giữa vô số lạc ấn tới cùng băng lên. Không tiếp tục phí tinh huyết, hy vọng lấy có thể có tử phủ uy năng, Thạch Diệu Minh ẩn cảm giác được là tổ tông bài vị tại đáp lại hắn, liền đem chân ngôn niệm tất, cung thỉnh thủy tổ bài vị. Từ chân ngôn bắt đầu niệm động, từ nơi sâu xa kết quả đã nhất định, Phó Thanh Việt ngay từ đầu liền cảm ứng được Thạch Diệu Minh cầu nguyện, chủ động làm ra đáp lại. Phó Thanh Việt lấy khó mà phát giác tốc độ từ trung quanh rút lấy đại lượng linh khí, hư ảnh đáp lại Thạch Diệu Minh triệu hoán. Làm thủy tổ bài vị hư ảnh giáng lâm tại Thạch Diệu Minh sau lưng, mây mù lượn lờ dị tượng bắt đầu hiện hiện, Phó Thanh Việt biến mất bài vị bên trên chữ viết, Thạch Diệu Minh liền cảm giác lấy pháp lực tràn đầy không gì làm không được, phóng tầm mắt nhìn tới nhẹ nhõm xuyên tấu qua trận pháp nắm giữ lấy vài trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mắt thấy không người chú ý tới bên này, Thạch Diệu Minh thở dài một hơi. Tâm niệm khẽ động, muốn đánh vỡ cái này trận pháp, bản năng chỉ một ngón tay, một đạo sống chết huyền quang đánh ra đem trận pháp bình chướng trong nháy mắt ma diệt. Còn thừa lại không ít pháp lực, Thạch Diệu Minh kết thúc triệu hoán, cung kính hướng bài vị hư ảnh hành lễ, Phó Thanh Việt hiểu Thạch Diệu Minh tình huống, để lại cho hắn một số pháp lực sau liền tán đi hư ảnh. Thạch Diệu Minh quẳng lên vẫn còn đang hôn mê bên trong Chu Kinh Chập thẳng hướng cách đó không xa Nam Thủy Thành bay đi. Chương 61. Đi bắc chiến khu trung bộ chiến khu tử phủ đáp Thạch Diệu Minh cầu kiến, là Chu Kinh Chập loại trừ nọc độc, khôi phục nguyên khí. Vị này Nam Thủy môn tử phủ sơ kỳ trưởng lão tên là Nam Tử Mục, tiếp vào Thạch Diệu Minh xin giúp đỡ sau liền lập tức đi vào Thạch Diệu Minh trước mặt cứu chữa Chu Kinh Chập. Ngươi nói người áo đen kia tiên cơ như khói đen giống như lơ lửng không cố định, có thể đủ nhiều lần thuần di. Nam Tử Mục ngồi tại bên giường là Chu Kinh Chập kiểm tra thể nội phải chăng còn có độc tố lưu lại, lúc này mới mảnh cứu lên ám sát chuyện này từ đầu đến cuối tới. Đúng. Thạch Diệu Huy đem cảnh tượng lúc đó thuật lại một lần, nhưng biến mất chuẩn tử phủ bình chướng cái này nhất trọng điểm, để tránh liên lụy ra tổ tông bài vị tới. Nam Tử Mục trầm tư một hồi, nói ra, như ta đoán không lầm lời nói, khói đen thuần di tiên cơ hẳn là xuất từ ẩn điện. Ẩn điện thành lập tại 800 năm trước, cụ thể năm không thể thi. Lúc ấy ẩn điện sơ đảm nhiệm điện chủ nghe nói đến thụ nguyên anh chân quân truyền thừa, am hiểu ám sát ẩn nấp chi đạo. Vì hoàn thành chân quân nguyện vọng, đem truyền thừa kéo dài tiếp, thành lập ẩn điện. Ẩn điện chia làm điện chủ, phó điện chủ, giáp đẳng, A gờ dạ, sát thủ, ất đẳng, B gờ dạ, sát thủ, bính đẳng, C dạ, sát thủ cùng đinh đẳng, D dạ, sát thủ. Điện chủ cùng phó điện chủ ở vào kim đan cấp độ, giáp đẳng, A gờ dạ, sát thủ giống như có tử phủ viên mãn chiến lực, ất đẳng, B gờ dạ, sát thủ giống như có tử phủ trung kỳ chiến lực. Bính đẳng, C dạ, sát thủ giống như có trúc cơ viên mãn chiến lực, đinh đẳng, dê dạ, sát thủ giống như có trúc cơ trung kỳ chiến lực. Hơn nữa muốn trở thành nhận điện sát thủ, đều cần tu hành nhận điện điện chủ chuyển xuống thất phẩm tiên cơ bạc vụ nùng, trong đó có ất đẳng, vệ gờ dạ, sát thủ trở lên tư chất sẽ bị chuyển xuống ngũ phẩm tiên cơ vụ khai u minh. Ẩn điện là tránh né cựu địch truy sát, ở vào cực kỳ bí ẩn tiểu bí cảnh bên trong, đồng thời xác nhận nhiệm vụ mục tiêu bình thường sẽ không là kim đan tông môn nhân vật trọng yếu đệ tử. Chỉ có cầm trong tay ẩn điện lệnh bài, cùng với người quen giới thiệu, mới có thể lấy trọng kim tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Người gặp phải hẳn là đón lấy nhiệm vụ ám sát bính đẳng, xê dạ, sát thủ, mời được như thế một vị đến bỏ ra tới tương đương với tử phủ sơ kỳ có thể cần dùng đến tài nguyên. Có thể nghĩ tuyên bố nhiệm vụ người đối với các ngươi sát ý lớn bao nhiêu, hơn nữa có thể xuất ra nổi cái giá này, tử phủ con em của gia tộc cũng không đủ tư cách. Ẩn điện xuất thủ sau khi thất bại sẽ không lại phái ra cùng cấp bậc sát thủ, nếu là tuyên bố nhiệm vụ người nguyện ý thêm tiền, như vậy ngươi lần sau gặp phải chính là ất đẳng, bê gờ ra, sát thủ. Thạch Diệu Minh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nếu là lần sau tới là ất cấp sát thủ, như vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngươi cũng không cần quá bi quan, chỉ cần là ở vào chiến khu tử phủ phụ cận, hoặc là Hà Việt Tông Kim đang phụ cận, đối diện liền xem như ất cấp sát thủ cũng không dám lỗ mãng. Nam tử một cũng chỉ có thể cho ra cái này lần tránh biện pháp. Ta đi về trước, Chu Kinh Chập đại khái ngày mai liền sẽ thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó các ngươi đang đổi hướng bắc bộ chiến khu đi, ta cùng bên kia tử phủ đã hảo chiêu hô, biết toàn bộ hành trình chú ý các ngươi. Nam tử một lưu lại câu nói này sau liền hóa thành hơi nước rời đi. Đa tạ tiền bối. Thạch Diệu Minh đứng dậy hành lễ. Nhìn nằm ở trên giường còn chưa tỉnh táo Chu Kinh Chập, Thạch Diệu Minh thở một hơi thật dài. Ai, Thạch Minh, ngươi lại cho ta nói một chút người chiêu kia địa tù thường sinh, làm sao trói chặt cái kia tặc tử? Thạch Minh, ngươi chiêu kia thiên địa đưa tăng làm sao đưa à? Ngươi chừng nào thì để cho ta kiến thức một chút. Ý của ta là, đừng tiễn ta, tiễn biệt người để cho ta mở mắt một chút. Thạch Minh, ngươi còn biết cái gì bí kỹ sao? Liền vừa mới cái kia hai chiêu loại trình độ kia sao? Thạch Diệu Minh nhắm mắt lại cùng Chu Kinh Chập xếp bằng ở lôi dao phía trên chạy tới bắc chiến khu một hành môn thanh mục thành. Từ khi Chu Kinh Chập biết đạo Thạch Diệu Minh đem hắn từ người áo đen trong tay cứu, đơn thương độc mã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế diện sát trúc cơ viên mãn ẩn địa bính cấp sát thủ. Chu Kinh Chập nhiều lần sau khi nói cảm ơn nói thẳng về sau có chuyện tìm hắn, hắn thiếu Thạch Diệu Minh một cái mạng. Chu Kinh Chập thay đổi ngày xưa ấm lương bình tĩnh bộ dáng, liễu lo không ngừng địa cùng Thạch Diệu Minh tán gẫu, liền ngay cả chiến đấu chi tiết Thạch Diệu Minh đều miêu tả mười mấy lần. Dù là Thạch Diệu Minh nho nhã khiêm tốn tính cách cũng lười ứng phó hắn, nhắm mắt bắt đầu tính toán. Lôi dao không hổ là Chu Kinh Chập ngự thú, chỉ dùng 3 ngày đã đến bắt chiến khu thành một thành, chở hai người so với bình thường trúc cơ nhanh năm thành công thôi. Ngự thú thành nhân thú hài hòa, kỳ chân dị sủng khắp nơi có thể thấy được, Nam Thủy Thành ôn nhuận như ngọc, nước chảy trường hà đàn sen tung hành, thanh mục thành sinh cơ bừng bừng, linh thảo của một màu xanh biết rạng rỡ. Đem bại cửa thành lộ ra lệnh bài về sau, liền nhận lấy chú ý cực lớn, Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Chập bị phần đông tu sĩ chen chúc, thậm chí thấy hai người tướng mạo đường đường, từng đóa hoa tươi bị ném mạnh tại trên thân hai người. Hai người bị thanh mục thành nhiệt tình hù đến, nhìn nhau liền đi nhanh, dựa theo cửa thành đóng giữ tu sĩ chỉ tiến về tiếp mặt trận thống nhất tử phủ. Gặp qua mặt trận thống nhất tử phủ Lâm Thiên Diệp, bị động viên vài câu, Thạch Diệu Minh liền cùng Chu Kinh Chập đi tới bên ngoài thành doanh trướng. Xuất thân Hỏa Đan môn Trương Thải Hà biết được hai người đến, lập tức khởi hành bái phỏng, không gặp người mà trước nghe tiếng. Hỏa Đan môn Trương Thải Hà đã sớm nghe nói hai vị đạo hữu anh dũng sự tích, hôm nay không biết phải chăng là may mắn nhìn thấy. Trong sáng thanh âm thanh thúy xuyên thấu qua màn che chuyển vào hai người trong hai, như châu rơi khay ngọc, để cho hai người đầu tiên là kinh ngạc, lúc này mới hoàn hồn đi ra gặp nhau. Nam một sơn núi Thạch Diệu Minh gặp qua Trương đạo hữu. Ngự thú Chu gia Chu Kinh Chập gặp qua Trương đạo hữu. Hỏa Đan môn Trương Thải Hà gặp qua hai vị đạo hữu. Thạch Diệu Minh một bộ xanh nhạt trường sam, ôn nhuận nho nhã, khẽ không người bên hông ngọc bội va chạm đinh đương rung động. Chu Kinh Chập một thân chặt chẽ đoàn đà, giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái, ôm quyền trước chống đỡ mặt mày mỉm cười. Trương Thải Hà thân mang đỏ chót váy dài, xinh đẹp theo người, thân trên hơi gấp đi cái vạt phúc. Sau khi đứng dậy, Trương Thải Hà cười nhẹ nhàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tại váy đỏ phụ trợ hạ tăng thêm mấy phần hiên ngang anh tư, nhưng tướng mạo lại thành tú thanh nhã. Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Chập cũng ngạc nhiên tại như thế nữ tử thế mà khiến cho là hai tay kiếm. Thạch Diệu Minh mời hai người nhập sổ một lần. Vừa mới ngồi xuống Trương Thải Hà liền tán dương lên hai người tại Nam Chiến khu chiến công hiển hách, năm đó ta tại trong tông còn nghe nói có một sư muội bằng vào kích phương pháp cùng hỏa pháp lấy luyện khí tiến vào chân truyền, nghe ngóng phía dưới mới hiểu được gọi là Thạch Diệu Tâm, chính là Thạch đạo hưu bà muội. Chỉ là tông môn hy vọng chung, Thạch sư muội được trao cho nhiệm vụ bí mật, đến hôm nay cũng không từng thấy một lần, quả thật việc đáng tiếc. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Thạch huynh, phong thái bất phàm, xem như hiểu ta tiến mới. Lại chuyển với Chu Kinh Chập nói, ngựa thú Chu gia vì ta Nam vực đóng giữ biên cảnh, thế ra nhiều anh liệt, nhất là này đời đệ tử bên trong có khế ước lôi dao thanh niên tuấn kiệt, hôm nay nhìn thấy Chu Minh quả không phụ ngựa thú Chu gia chi thịnh tên. Thạch Diệu Minh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tiếp lời đầu, Hỏa Đan môn nhân tài đông đúc, Trương đạo hữu một tay hai tay kiếm hưởng dự chiến trường, Long kiếm tiên tử danh tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Chu Kinh Chập ha ha cười to, là cực, Trương muội con thuấn sắt cùng cảnh giới hai tu chiến tích chúng ta đều nghe ra kẻ tới, hôm nay mới phát hiện nghe danh không bằng gặp mặt, tốt một cái váy đỏ nữ tiên con. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng, Thạch Diệu Minh tiễn biệt hai người, Trương Thải Hà quần áo đồng bền, liên tục quay đầu. Chu Kinh Chập thì là nhìn về phía cái kia thân váy đỏ vẫn chưa thỏa mãn. Chương 62. Đám người tình huống hoặc là biết được Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh đã đến Bắc Chiến khu, đâu được một phương ngừng bước chân tiến tới, liên tục ngưng chiến. Nhưng Nam vực đã bị xâm nhập hơn 10 dặm, lúc này chính là mở mày mở mắt lúc, bắc chiến khu mặt trận thống nhất tử phủ một hành môn một ta trong đại trưởng lão hạ lệnh toàn quân xuất kích, bắt trước nam chiến khu hành động vĩ đại, nhất cử đoạt lấy bắc chiến khu. Cầm xuống bắc chiến khu về sau, tại nam bắc chiến khu giáp công hạ trùng chiến khu thế tất binh bại như núi đổ, quân lính tăng dã, đặt vững lần này phản đông vực thanh một tông xâm lược chiến thắng lợi. Mới đầu Trương Thải Hà, Thạch Diệu Minh cùng Chu Kinh Chập trên chiến trường hoành hành vô kỵ, thu hoạch số lớn chiến công, mà đối thủ Mộc Lâm Viên phòng thủ mà không chiến, nếu bị ba người vây công không chết cũng muốn lộn ra. Thế là bắc chiến khu đông vực tu sĩ bị đánh đến 7-8-8, không ít tán tu thấy thế trực tiếp rời khỏi, trở về đông vực. Mà bị chiêu mộ gia tộc tu sĩ, nhưng lại không thể không tử chiến đến cùng, không phải vậy bỏ mình được nhỏ, chiến hậu thanh toán nhà tan tộc diệt chuyện lớn. Đã hưởng thụ tông môn nhiều năm phù hộ cùng tài nguyên, tự nhiên muốn làm tốt hoàn lại đại giới chuẩn bị. Mặc dù lúc này nhìn qua cực kỳ tàn khốc, nhưng muốn dùng cái này đổi lấy gia tộc đạt được tông môn phù hộ có khối người. Cứ như vậy đánh 2 ngày không đến, bắc bộ chiến khu đông vực tu sĩ đã đổi một góc dạng, nghĩ nhất định là khẩn cấp từ thành một tông chỉ hạ điều tu sĩ đến rút. Trước đây chết đi Kha huyết tử cùng trọng thương Kha thanh y gì thập kiệt danh hào bỏ trống, lần này đông vực điều đến bắc bộ chiến khu 2 vị thành một tông đệ tử thành công địa chống đỡ 2 người danh hào, thậm chí còn hơn. Ngày đó, phong thủ mà không chiến Mộc Lâm Viên chủ động nên tiếp Trương Thải Hà, Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh hiển nhiên biết sự tình có biến. Quả nhiên, hai vị trúc cơ hậu kỳ thanh một tông đệ tử từng cái đối đầu Chu Kinh Chập cùng Thạch Diệu Minh. Đối đầu Chu Kinh Chập chính là một tên nam tử cao gầy, xuất thủ âm tàn quỷ dị, từng đóa mặt người hoa từ hắn trong tay áo rũ ra, hướng phía Chu Kinh Chập tát tới. Chu Kinh Chập thấy nam tử kia trong tay áo nhảy lên ra rất nhiều đóa hoa, tập trung nhìn vào, từng trương vặn vẹo mặt người mở cái miệng rộng hướng hắn cắn xé mà đến, vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt, lập tức liền muốn bị nam tử kia đắc thủ. May mắn Trương Thải Hà cùng Mộc Lâm Viên cũng hết sức quen thuộc đối phương bản lĩnh, hai người giữ lại tay lưu ý lấy mới tới thành một tông thủ đoạn của tu sĩ. Nhìn thấy cái kia hoa tử cao gầy tu sĩ trong tay chui ra, hai người liền biết cái này thành một tông thủ đoạn của tu sĩ. Trúc cơ hậu kỳ thanh một tông tu sĩ, như rắn bản từ trong tay áo chui ra thực vật, nhất định là thanh một tông lục phẩm tiên cơ nhân diện đạo. Cái này nhân diện đạo tiên cơ tu hành điều kiện không cao, duy yêu cầu sử dụng bao hàm đoán khí tu sĩ huyết nhục bồi dưỡng linh thực cây đạo, đến thứ nhất đóa hoa đào luyện bảo. Tu sĩ máu thịt bên trong linh khí cùng khí huyết vừa sung túc, cây đạo nở hoa càng nhanh, tiên cơ vượt dễ dàng luyện thành. Nếu là muốn tại trong vòng 1 năm luyện thành tiên cơ, ít nhất phải 10 bộ hoàn chỉnh luyện khí trung kỳ trở lên bao hàm đoán khí thi thể bồi dưỡng. Có thể thấy được này tiên cơ tà dị đến cực điểm, công hiệu dùng cũng đi bất phàm, mặt người hoa công thủ đều có thể, hơn nữa am hiểu thôn phệ âm quỷ tà hồn, linh hồn không cường giả nhìn thẳng nhẹ thì hoảng hốt, nặng thì bệnh nặng một trận. Trương Hải Hà lập tức liền gọi ra tiên cơ song long kiếm đem người kia mặt hoa cho đánh bay ra ngoài. Chu Kinh Chập lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm kích gật gật đầu, gọi ra bẹt cùng tiên cơ hết sức ứng phó. Bên này Thạch Diệu Minh đối đầu chính là một tên vẻ mặt lãnh đạo thanh niên, tuổi tác so với Thạch Diệu Minh nhỏ không ít, nhìn lên tới ước chừng 20 tuổi. Người kia ỷ vào tu vi cao thầm cũng khinh thường tại gọi ra tiên cơ, vẫn có thể cùng gọi ra tiên cơ Thạch Diệu Minh đánh cho có đến có trở lại. Hai bên như vậy giằng co. Bắc chiến khu cùng bên trong chiến khu lần nữa khôi phục lại giữ lẫn nhau trạng thái. Máu nhuộm chiến tranh bí cảnh bên trong, Thạch Diệu Huy cũng tại Hỏa Đàn môn một đoàn người bên trong đánh ra không nhỏ danh tiếng, ngay cả Lạc Mặc Bằng cùng thành trưởng lão đều chú ý tới hắn bất phàm. Kim Dương quốc một phương lần nữa hạ một thành, tổn thương không ít chút cơ, nhưng hai thành nguyên liền chiếm hữu hai thành, lại là một bút đại thu nhập, bất luận là tu sĩ hay là bình dân, lần nữa nhận lấy bí cảnh khen thưởng. Tử phủ đối với quy tắc lĩnh ngộ càng khắc sâu, Lạc Mặc Bằng đã có thể ổn định triệu hồi ra ly hỏa, có năm chắc vừa ra bí cảnh liền có thể kết thành kim đan, lại kim đan tứ chuyển trở lên. Liền ngay cả Sa La cùng La Sâm cũng bắt đầu cảm giác được quy tắc tồn tại, cái này nguyên bản phải đợi đến tử phủ hậu kỳ mới có thể liên quan đến. Mây phá núi lần thứ nhất cảm thụ, cũng bị cái này tiên địa tạo hóa làm chấn kinh, tu vi thẳng bức tử phủ biến mãn. Thú vực truyền thừa bên trong ngọn thánh sơn, Thạch Diệu Tâm đã hoàn toàn đi qua đệ nhất trọng núi, bền bị linh hồn chính là bằng chứng tốt nhất, linh hồn của nàng đã hiện ra núi cao nguy nga cùng chói chang liệt nhật, mặt trời bên trong còn có một cái tam túc kim ô đang không ngừng xoay quanh bay múa. Linh hồn trả lại kéo theo lấy tu vi tăng lên, Thạch Diệu Tâm tu vi ổn ổn đương đương đi vào trúc cơ trung kỳ. Tại bước lên đệ nhị trọng núi lúc, nàng cảm giác được vô tận thủy hành linh khí bao vây lấy nàng, từng bước một đi lên giống như là từng bước một bước vào biển sâu, áp lực cường đại khiến cho nàng đi được càng ngày càng chậm. Thạch Diệu Tâm khó mà tại đi lên, nơi này khảo nghiệm là cái gì đây? Khuynh chân ngồi xuống, Thạch Diệu Tâm cảm thụ lấy hết thảy xung quanh, thật lâu mới phát hiện tựa hồ cả toàn núi đều ở vào bên trong biển sâu, mọi cử động tại chống lại lấy toàn bộ hải dương, tạo nên liên hoàn gợn sóng. Sở dĩ là tại cảm thụ thủy hành pháp thuật. Thạch Diệu Tâm hơi lúng túng một chút, nhưng vẫn là tận lực đi làm. Mặc dù nàng thuật pháp thiên phú vượt xa thường nhân, nhưng là thân cận hỏa hành nàng tự nhiên tại thủy hành phương diện không đủ khả năng. Tương đạo thuật pháp bị nàng phân tích ra, cùng ngăn cản sức mạnh tương để tiêu, thế là lại có thể tiến lên. Hơn nữa, tựa hồ đây không phải đơn giản pháp thuật, mà là tại ý đồ dạy cho nàng thủy hành pháp thuật vận hành tầng dưới chốt logic, Thạch Diệu Tâm cái hiểu cái không điệu từng bước một đi xuống. Thủy linh yêu hoàng quy tắc chi đạo. Tuy là gia lông nhưng đối với trúc cơ tới nói lại là một cái trước giờ mở ra đại đạo chìa khóa. Đại tế ti lời bình một câu, liền nhìn lên quyển sách trên tay tới. Nam Mộ Sơn núi bên trên, lúc này một mảnh đồ trắng. Kim gia lão gia chủ Kim Minh Vũ tại Nam Bộ chiến khu hãm hại nặng không trị mà chết. Thật ra thì bản năng cứu, Kim gia lão gia chủ Kim Minh Vũ lại khác ý Kim Hành Vũ vốn muốn dùng chiến công đổi lấy một viên trúc cơ liệu thương đan dược cứu Kim Minh Vũ, nhưng là Kim Minh Vũ ngăn lại hắn, lời nói, Kim gia đến tận đây đã trải năm đời, nhưng lại chưa bao giờ có một trúc cơ. Lần này chiến tranh đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, chiến công nhất định phải dùng để đổi lấy trúc cơ đan, trợ tôn bối leo lên trúc cơ, cho ta Kim gia chưa ra trúc cơ chi tiết. chiến lợi phẩm toàn bộ mang về, đầy đủ thành ta Kim gia trúc cơ nội tình. May mà có Thạch gia chủ coi chừng đến tận đây, vì ta Kim gia tương lai mà tính, chư tử đệ nếu có phản tâm, ngươi không được lưu tình, này câu lập làm giả quy. Ngươi là trọng nghĩa khí, nhưng thành cũng nghĩa khí, bại cũng nghĩa khí, gặp chuyện nghe nhiều ngươi nương tử, nàng là cái có thấy xa. Ta cả đời 43, cũng chỉ là bình thường đời thứ 5 gia chủ, càng là một tên không hợp cách phụ thân. Nhân sinh tầm thường, cạnh bài tiểu luận giải, lại không ngờ khô khốc nắm chắc, được mất khó lượng. Dứt lời, Kim Minh Vũ tự đoạn tâm mạch, khép lại hai mắt, cáo biệt thứ 93 năm Thuế Nguyệt. Chương 63. Sắp chết Kim Đan một trận chiến này, trọn vẹn rằng co một năm. Trong năm đó, hai vực tu sĩ chiến đấu độ chấn động không giảm, nhưng tử vong nhân số lại chậm lại. Thập kiệt đụng vào nhau, trong đó Thạch Diệu Minh đã từng xa vào mai phục, tới gần tuyệt cảnh, may mắn Chu Kinh Chập cùng Trương Thải Hà liều mạng tới cứu, giao chiến 6 người đều liều đến trọng thương, nhưng đều không làm gì được đối phương. Ba người tình nghĩa tại hơn một năm sinh tử chi giao sau càng ngày càng sâu, biết đạo Thạch Diệu Minh đã có đạo lữ Trương Thải Hà chỉ là cảm thấy tiếc nuối, thoải mái cười một tiếng. Mà Chu Kinh Chập thì quang minh chính đại khí thế ngất trời hướng Trương Thải Hà xung xoe. Đạo lữ một chuyện đã phải thận trọng, lại không giống phàm tục tình yêu bản lôi lôi kéo kéo. Đối với tu sĩ tới nói, tu vi là vị thứ nhất, còn lại đều là rễ hoa trên đấm. Hai người tu vi tương tự, địa vị bằng nhau, một cái là tử phủ thế gia người thừa kế, một cái là Kim Đan tông môn chân truyền nữ, tính cách đều là trong sáng tự mạnh, lẫn nhau để mắt, có hảo cảm, thế là trên chiến trường liền kết làm đạo lữ. Trên chiến trường, hai phe thập kiệt đều càng ngày càng cẩn thận, đối kháng số lần cũng càng ngày càng ít, dựa vào tầng dưới chốt trúc cơ cùng lực ý, chiến trường tử vong tu sĩ tự nhiên càng ngày càng ít. Ngay tại hôm nay, Nam vực Hà Việt tông truyền đến một đạo tiếng vang, bạch quang chói mắt từ sơn môn trô bắn ra, tiếng vang kịch liệt truyền khắp Nam vực. Bất luận là Nam vực vẫn là chiến trường, tại lúc này đều ăn ý lặng im xuống tới, quan sát lấy tình thế phát triển. Đi qua 3 ngày, mới nghe được trong Nam vực bộ tin tức truyền đến. Thanh Mục tông ngay từ đầu định ra chiến trường chi tranh chính là vì kéo dài thời gian, thông qua một năm tỉnh lại cùng điều dưỡng, vô cùng trả giá thật nhỏ đem phụ đuổi một vị sắp chết Kim Đan trung kỳ lão tổ ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh phong. Dù vậy, muốn tại Nam vực diệt Hà Việt tông tỷ lệ vẫn cực kỳ bé nhỏ, thế là nhường lão tổ phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, tự bạo Kim Đan đủ để đem xử trí không kịp đề phòng Kim Đan trung kỳ nổ chết. Ngày đó Hà Việt tông trận pháp trực tiếp bị tạc phá, sơn môn chỗ có trận pháp giám sóc, vẻn vẹn sẽ cực kỳ một trong Hà Việt tông san thành bình địa. Nhưng từ Hà Việt tông hướng ra phía ngoài, trong phạm vi trăm dặm không có một mảng cỏ, mười mấy phụ thuộc gia tộc đều bị trong nháy mắt cường đại trùng kích phá hủy. Chỉ có trước giờ phát giác được không đúng tử phụ liều mạng trọng thương mới từ nổ tung trong dư âm trốn được một mạng. Hà Việt tông trước núi quần phong run rẩy, bình nguyên vùng hoang dã, hiện tại toàn bộ thành cháy đen thung lũng. Liền ngay cả Hà Việt tông dựa vào giới hà, cũng bị nổ đoạn một đoạn, tại Kim Đan tự bạo dư uy tàn sát bừa bãi dưới, ngăn nước dòng dã một ngày. Nam vực các tông môn tất cả đều run sợ không thôi, đây cũng là đời đời Kim Đan Thanh Mục tông tông môn nội tình. Không ít thế lực cũng bắt đầu tìm kiếm mới đường ra. Dù sao rõ ràng mất đi một vị Kim Đan Hà Việt tông sao có thể ngăn cản mặt ngoài chiến lực không hư hại chút nào Thanh Mục tông. Toàn bộ Nam vực lòng người bàng hoàng, ngay cả chiến trường bên trên không ít gia tộc tu sĩ đều thu đến gia tộc gửi thư, lập tức thoát ly chiến trường trở về gia tộc tông môn. Đông vực chư tu thì là phân chấn không thôi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hướng Nam vực chém giết mà đi. Mất đi đại lượng tu sĩ Nam vực chiến trường trong nháy mắt luôn hãm, mặt trận thống nhất tử phủ hạ lệnh nhường trên chiến trường tu sĩ trở về thủ biên thành, theo thành phòng trông coi, nếu là nguyện ý rời đi cũng không ngăn trở. Biên cảnh ba nhà tự nhiên là một bước cũng không nhường. Với tư cách bao năm qua chấn thủ biên cương cùng Thanh Mục tông tử phụ gia tộc có huyết hải thâm cửu một hành môn, Nam thủy môn cùng Ngự thú Chu gia, nhao nhao cho thấy tử chiến đến cùng thái độ. Coi như bọn hắn muốn đầu hàng, Thanh Mục tông cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy tử phụ thế lực chia cắt lợi ích, càng sẽ không bởi vậy rét lạnh phụ thuộc gia tộc tâm. Bởi vậy biên cảnh ba môn thật ra thì chỉ có một con đường có thể chọn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn xuất ra quyết tâm quyết tử. Nhưng các tông các tộc chủ yếu truyền nhân đều bị gọi trở về, liền ngay cả cho thấy thể sống chết chống cự gia tộc cùng tông môn cũng là như thế. Tông môn có thể diệt, nhưng là truyền thừa không thể đoạn. Tân hỏa tương truyền mới có thể sinh sôi không ngừng. Trương Thải Hà chạy hướng hai người cho thấy chính mình cùng giải quyết tông môn cùng tồn vong. Trong tông truyền tin nhường nàng tiếp tục lưu lại Thanh Mục thành nghe theo một hành môn mặt trận thống nhất tử phủ mệnh lệnh, nhưng lấy bảo mệnh làm chủ. Tông môn lại phái còn sót lại tử phủ gấp rút tiếp viện ba thành. Thạch Diệu Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, gia tộc phụ thuộc vào hỏa đan môn căn bản là không lựa chọn quyền lực. Huống hồ hỏa đan môn cử động lần này hiển nhiên là biết nội tình có biện pháp đáp lại, lập tức quyết định cùng Trương Thải Hà giống như lưu thủ Thanh Mục thành. Chu Kinh Chập thì là muốn hưởng ứng gia tộc hiệu triệu trở về Nam chiến khu. Thạch Diệu Minh cùng Trương Thải Hà hai người tự nhiên đã hiểu, với tư cách gia tộc người thừa kế bất luận là gia tộc bảo hộ vẫn là hy vọng chạy trốn đều so với lưu thủ Thanh Mục thành lớn hơn. Không có lưu luyến không rời ly biệt, Trương Thải Hà chỉ cấp Chu Kinh Chập lưu lại một câu lần này đi từ biệt, núi cao đường xa, riêng phần mình trân trọng. Lôi quang một đạo Thanh Mục đi, từ đây Thải Hà là hai hương. Thanh Mục tông hiển nhiên cũng có nội ứng đạt được Hà Việt tông Kim Đan vẫn lạc tin tức, Thanh Mục tông hai vị Kim Đan lần nữa giáng lâm Hà Việt tông tông môn bên ngoài. Ngày xưa ngăn cách hai người thủy lam đại trận, giờ phút này phá cái lỗ lớn, chậm chạp chữa trị, lại vẫn không môn mở rộng. Hai người không đội vã, chậm rãi đạp không tại Hà Việt tông phía trên, hai viên kim đang quay tròn chuyển, thần thông dị tượng từ phía sau hai người dâng lên. Một viên tam chuyển, một viên hai chuyển, thông thiên xanh biết bao phủ cả mảnh trời không. Hà Việt chân nhân bị ép lên chiến, tông môn tu sĩ tán đi không ít, nhưng là đại bộ phận tài sản còn lưu tại trong tông, bao quát tông môn tổ địa. Một viên tam chuyển kim đang đồng dạng dâng lên, xanh lam đại dương mênh mông đẩy ra xanh biết cổ lâm, tại hai người liên thủ chỉ có thể đem Hà Việt chân nhân bao khỏa, ngay cả 1/5 đều không có chiếm được, ý vị này hắn có thể điều động thiên địa linh lực cũng chỉ có 2 người 1/5. Kim đan trung kỳ, đột phá thì sao? Xem ra ngươi dã tâm cũng không nhỏ, nhưng là vẫn kém một bậc. Ngươi nếu là nguyện ý dâng lên một sợi hồn ấn, ta Thanh Mộc Tông cũng có thể để ngươi làm cái trưởng lão. Kim đan trung kỳ Thanh Ngọc chân nhân tiếp hận nói. Kim đan sơ kỳ Thanh Mộc chân nhân nhướng mày, hình như có bất mãn, nhưng lại chưa mở miệng. Hà Việt chân nhân chửi ầm lên, giao ra hồn ấn. Đây không phải là tự hủy tiền đồ vì ngươi chờ làm trâu làm ngựa. Kim đan không thể nhục, các ngươi có biết ta nếu chạy đi, ngươi Thanh Mộc Tông đệ tử trưởng lão nhưng rốt cuộc không ra được cái kia 1/3 phần đất. Cái này nam vực nơi ngươi cầm lấy đi chính là, nếu là cá chết lưới rách, ta tự bạo kim đan cũng có thể để các ngươi lợi bất cập hại, các ngươi đông vực nhưng cũng không phải tấm sắt một mảnh. Thanh Ngọc chân nhân nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi, mới bảo trung kỳ không có viện thủ trong tay ta có thể chống nổi mấy trăm hợp. Hai ta liên thủ ngươi chỉ sợ bách hợp liền phải chặt đầu. Cái này nam vực ngươi là mọc cánh khó thoát. Coi như tự bạo kim đan, hai ta cũng có thể áp chế đến vết thương nhẹ cấp độ. Sự kiêu ngạo của ngươi có mệnh có trọng yếu không? Thật nếu là kiêu ngạo như vậy, vậy thì bồi ngươi tông môn đi chết đi. Còn tại cười nhẹ nhàng Thanh Ngọc chân nhân lộ hung quang, Tam Vân thần thông Thanh Ngọc cán sử xuất, bàn tay lớn màu xanh hướng Hà Việt chân nhân chụp tới. Tại Hà Việt chân nhân trong mắt, toàn bộ thiên địa một mảnh màu xanh, hắn phảng phất bị giam giữ lại ở Thanh Ngọc kỳ án phía dưới, một hành pháp lực điên cuồng hấp thu hắn thủy hành pháp lực, chấn phong lực lượng lại đem hắn sức phản kháng chấn áp xuống dưới. Hà Việt chân nhân Tam Vân thần thông thủy kiếm thiên lai đồng dạng sử xuất, bàng bạc thiên hà từ giữa không trung chút xuống, hóa thành từng đạo kiếm ý chạm phá chói buộc, cương nhu tịnh tể thủy kiếm bắn ra lấy mãnh liệt chiến ý, phong duệ chi khí thoải mái mà phá vỡ Thanh Ngọc kỳ án chấn áp, bị áp chế Hà Việt chân nhân đứng lên, ngông nên kiên cường. Tốt một cái Hà Việt kiếm tu. Thanh Mục chân nhân hai văn thần thông một tham thiên sử xuất, từng đạo cổ mục dâng lên, đứng vững chút xuống thủy kiếm, kiên cường ý cảnh làm Thanh Mục tông hai người chiến lược tại tăng. Vốn đã chiếm cứ nửa bầu trời thủy kiếm lần nữa bị đè ép trở về, dòng nước hoa kiếm miễn cưỡng bảo vệ Hà Việt chân nhân, từng chút một bị áp xúc trở về. Chương 64. Ngoài ý liệu Hà Việt chân nhân tại Thanh Mục tông hai vị chân nhân liên thủ liên tục bại lui, toàn thân pháp lực phù phiếm, khí tức chợt cao chợt thấp, đã là dấu hiệu thất bại cái này tiếp cái khác. Phốc thử, lại miễn cưỡng đón lấy Thanh Mục tông hai vị chân nhân chiêu thức, Hà Việt chân nhân phun ra một ngụm tinh huyết, hóa làm một tia nước hướng phía sau bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thanh Ngọc chân nhân thanh như lôi chấn, hóa thành thanh quang đuổi theo. Thanh Mục chân nhân suy nghĩ liên tục, chung quy là lựa chọn đuổi theo sắp không còn bóng hai người. Một đạo lam quang phía trước, đằng sau hai đạo thanh quang suýt ở phía sau, lam quang cùng đạo thứ nhất thanh quang ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn, cả hai cùng còn lại cái tia đạo thanh quang khoảng cách đồng dạng càng lúc càng lớn. Thanh Ngọc chân nhân bởi vì không muốn hao phí tinh huyết bị kéo dài khoảng cách, mà mới tử phụ sơ kỳ Thanh Mục chân nhân càng là sắp theo không kịp. Mắt thấy Hà Việt chân nhân lập tức biến mất, không dám lưu lại cái này một mầm họa lớn, Thanh Ngọc chân nhân cũng là thông qua luyện hóa tinh huyết tiến hành tăng tốc, mà Thanh Mục chân nhân đã bị quăng mất dạng, chỉ có thể dọc theo hai người khí tức từ từ theo tới. Hai người một đuổi một chạy đã là đi tới nam vực biên giới tây nam giới, hỏa hành linh khí càng tràn đầy, hai người hoặc nhiều hoặc ít địa thụ điểm ảnh hưởng. Hà Việt chân nhân tốc độ từ từ chậm lại, khoảng cách đang không ngừng bị Thanh Ngọc chân nhân rút ngắn. Thanh Ngọc chân nhân nhìn thấy Hà Việt chân nhân bóng lưng thấy ở xa xa, lần nữa thúc dục tinh huyết lao vụt đi qua. Trốn a, ngươi làm sao không trốn, ta nói ngươi hôm nay là mọc cánh có thoát. Hai người truy đến một tòa hỏa sơn trước, Hà Việt chân nhân cũng biết trốn không thoát, quay người chính là một đạo kiếm như nước chảy, vụ địa liền hướng đuổi theo tới Thanh Ngọc chân nhân tim đâm tới. Thanh Ngọc chân nhân hoàn hồn trở lại, bị đánh đến bay ngược 100 mét, nhưng cũng không làm bị thương chỗ nào. Tiên cơ sử xuất màu xanh ngọc chất kỳ án hoành không đè xuống, thanh sắc quang mang dài khắp cả mảnh trời không, chiếu lên dưới mặt đất hỏa sơn đều là lục mịt mờ. Hà Việt chân nhân lại thái độ khác thường, ngay cả tiên cơ cũng không sử xuất, một đạo hạt châu màu xanh lam hướng trấn áp mà đến tiên cơ đánh tới. Không tốt. Thanh Ngọc chân nhân thấy Hà Việt chân nhân ngay cả tiên cơ đều không phải là đi ra, hiển nhiên không phải muốn thúc thủ chịu trói, mà là nói ngay cả tiền cơ đều không cần dùng, hoặc là nói là công kích kế tiếp ngay cả tiền cơ đều gánh không được. Hạt châu kia tại thủy hành pháp lực quán chú, không cho Thanh Ngọc chân nhân động niệm thu hồi tiền cơ cơ hội liền bay đến hết sức chấn áp xuống tiền cơ Thanh Ngọc cản dưới, cả hai tiếp xúc, trong nháy mắt dẫn phát nổ tung. Hà Việt chân nhân từ ném ra hạt châu liền thẳng tắp lui về sau đi, đều chưa từng quay đầu nhìn xem hạt châu phải chăng đánh trúng tiền cơ. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ nam vực lần nữa chấn động, vô cùng thủy hành pháp lực cùng giao long uy áp tàn sát vừa bãi ra. Ở vào trung tâm nhất tiên cơ Thanh Ngọc án trực tiếp bị đánh bỡ. Nguyên bản màu xanh mượt mà ngọc chất kỳ án trở nên tàn phá không chịu nổi, còn có 2/3 kỳ án bên trên hiện đầy vết rách, từng đạo lam quang cùng long văn ở tại bên trên lập lòe, tăng lên lấy Thanh Ngọc án tổn hại. Thanh Ngọc chân nhân thoáng chốc sắc mặt do hồng nhuận dần phát chuyển hướng tái nhợt lại biến đến trắng bệnh, tiên cơ bị hủy chuyển đến phản vệ khiến hắn một miệng lớn tinh huyết địa phun, toàn thân trên dưới không ngừng mà tràn ra to như hạt đậu huyết châu, trần trụi bên ngoài khiếu môn không chỗ ở phun máu, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Hà Việt chân nhân bị xung kích địa phần lưng quần áo vỡ ra, chân bóng phía sau lưng lập tức che kín đấm máu vết thương, từng đạo nhỏ xíu lam quang tại trong vết thương nhảy lên phá hư. Hà Việt chân nhân cũng không chữa thương, so với Thanh Ngọc chân nhân thương thế của hắn có thể nói được là cực kỳ bé nhỏ, điều trị 10 ngày qua nhẹ nhõm khỏi hẳn. Thế nhưng là dưới mắt cái này Thanh Ngọc chân nhân trọng thương cơ hội khó được, đây cũng là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Tiên cơ thủy kiếm thiên lai thả ra, một ngụm tinh huyết phun tại tiên cơ bên trên, sắc mặt hơi tái nhợt, Hà Việt chân nhân cầm trong tay tiên cơ trực tiếp hướng rơi xuống Thanh Ngọc chân nhân chém tới. Thiên Hà kiếm ý hoàn mỹ phù hợp nhân kiếm hợp nhất không màng sống chết đáp xuống một kiếm, đây là Hà Việt chân nhân định phong một kích, cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng khó có thể có một kiếm này phong thái. Thanh Ngọc chân nhân cưỡng ép hoàn hồn, tiên cơ tổn hại đối với hắn pháp lực, nhục thân cùng với linh hồn đều là một lần trọng thương, hắn sao có thể nghĩ đến, Hà Việt chân nhân thế mà có thể hung ác đến lấy kim đan yêu thú sinh mệnh làm mồi nhử, chỉ vì tranh thủ cái này một cơ hội. Nhưng hắn cũng coi thường ta Thanh Ngọc chân nhân. Thanh Ngọc chân nhân hư nhược trên mặt hiện lên oán độc cùng hung ác, đến kim đan thời kỳ giống như sẽ đem tiên cơ luyện thành bản mệnh pháp bảo, đây là mỗi cái tu sĩ kim đan tại kim đan kỳ ở giữa một mực muốn tế luyện, nhiều lắm là lại luyện một kiện bản mệnh pháp bảo, không phải vậy với tu vi có rất lớn ảnh hưởng. Hắn Thanh Ngọc chân nhân từ nhiệm vị trí tông chủ đến nay, đã là tu vi khó mà tình tiến lúc tuổi già, thời gian còn lại trừ ra nghiên cứu thần thông ngay tại tế luyện kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Thanh Ngọc chân nhân chặt đứt tâm thần liên hệ, đem cái này vẫn còn đang đánh mãi kim đan sơ kỳ bản mệnh pháp bảo thả ra, nhường Hà Việt chân nhân cũng nếm thử nổ tung mùi vị. Một viên thanh ngọc châu thẳng tắp hướng phi tới thiên hà đánh tới, thiên hà như kiếm, kiếm như thiên hà, bàng bạc bên trong có sắc bén, phóng khoáng bên trong bao hàm thấy chết không sợ. Thanh ngọc châu nổ tung vẹn vẹn là cực đại suy yếu thiên hà một kiếm uy lực, bị thiên hà bàng bạc mà vô cùng vô tận địa cọ rửa hầu như không còn. Hà Việt chân nhân trên thân cũng rách tung tóe, tất cả lớn nhỏ vết thương máu tươi chảy ròng, theo mũi kiếm nhỏ xuống, hướng phía thanh ngọc chân nhân mà tới. Thanh ngọc chân nhân biết đại thế đã mất, tự bạo nhục thân đối kháng Hà Việt chân nhân. Lại là một trận nổ tung, Hà Việt chân nhân lần nữa trọng thương, chống kiếm ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương đứng lên, đầy người cho bụi, xen lẫn huyết dịch chảy xuống. Mà Thanh Ngọc chân nhân linh hồn ngồi ngay ngắn ở trong kim đan bay ra ngoài, ta muốn giết ngươi, ta muốn đoạt xá ngươi, tàn sát ngươi Hà Việt tông một tông, đem ngươi toàn tông lão tiểu đều giết sạch sành sanh, đem ngươi Hà Việt tông lịch đại tổ tiên lôi ra đến tiên thi. Thanh Ngọc chân nhân ác độc điểm mắng, chỉ cần Thanh Mục chân nhân chạy đến, liền có thể đánh giết Hà Việt chân nhân. Thanh Ngọc chân nhân kim đan cũng có thể nhập chủ Hà Việt chân nhân nhục thân, tuy nói không bằng lúc đầu thân thể, nhưng kim đan thân thể đã là lựa chọn tốt nhất. Hà Việt chân nhân cũng không đội buồn bực, không coi ai ra gì địa liệu lên tương tới. Thanh Ngọc chân nhân vẫn nộ đến kim đan đều chợt cao chợt thấp, trên không trung khó mà bảo trì bình ổn. Thanh Ngọc chân nhân mặc dù hận không thể lập tức giết Hà Việt chân nhân, nhưng cũng không dám chạy tới, sợ bị Hà Việt chân nhân một kiếm bổ. Hắn hiện tại hoàn toàn không có thiên cơ, hai không nhục thân, liền ngay cả trong kim đan pháp lực cũng không dư thừa nhiều ít, vốn là trọng thương linh hồn rời nhục thể càng thêm suy yếu. Nơi xa Thanh Ngọc chân nhân cũng lấy tinh huyết làm đại giá, tăng tốc hướng nổ tung địa điểm chạy đến, bất luận là ai tự bạo, với cực thịnh một thời Thanh Ngọc tông tới nói đều sẽ tạo thành đả kích lớn. Nhìn thấy Thanh Ngọc chân nhân cái kia oán độc linh hồn dừng ở trong kim đan, Thanh Mục chân nhân trong lòng chợt lạnh, rồi lại có một tia thông khoái. Hiện tại vượt ngang nam vượt đông vượt Thanh Mục tông, chân chính do hắn một người trông coi, không có người nào có thể đặt ở trên đầu hắn. Lại nhìn về phía Hà Việt chân nhân, Thanh Mục chân nhân tại Thanh Ngọc chân nhân miệng đầy thô tục thúc dục bên trong hướng Hà Việt chân nhân bay đi, trong tay tiên cơ một tham thiên hóa thành một đằng cổ thương, hướng Hà Việt chân nhân đâm vào. Chương 65. Hòa Đan chân nhân tại Thanh Ngọc chân nhân nghe răng cười âm thanh bên trong, Thanh Mục chân nhân thế như du lòng, cổ mục trường thương hàn mang một phun, trong nháy mắt liền rút đến còn tại nhắm mắt ngồi xếp bằng Hà Việt chân nhân trước người. Một đạo ly hỏa từ mũi thương giấy lên, hóa thành bình chướng cách tại Thanh Mục cổ thương cùng Hà Việt chân nhân trước người. Vị đạo hữu kia ở đây, đây là ta Thanh Mục tông cùng Hà Việt tông biệt tư, còn xin chớ có lẫn bảo, sau đó lại mời đạo hữu một lần. Thanh Mục chân nhân thu hồi trường thương, thuận thế lắp một cái, đem ly hỏa mất đi. Veng, 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 hỏa sơn trong nháy mắt bộc phát, hướng thiên địa hỏa nổ tung, nham tương cuồn cuộn, ngập trời sóng nhiệt nhường đám người quần áo có chút cuộn lên. Kịch liệt kéo lên hỏa hành linh khí xua tan cái khác các loại linh khí, mảnh này trong không khí đều ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, nham tương dọc theo khó mà phát giác đường vân kéo dài. Một đạo đỏ rực bình chướng hiện lên dạng cái bắt móc ngược ở hỏa sơn cùng mấy người. Thanh Mục chân nhân vừa phát giác được liền muốn hóa mang bỏ chạy, cái này rõ ràng là một trận nhu đồ đã lâu phục sát, nhưng là lại là một đạo ly hỏa đốt đến đánh gãy hắn thi pháp, hắn cũng không thể không dập tắt đạo này nhìn như vô hại bạch diễm, không phải vậy chờ nó thật giấy lên đến, đối diện khẳng định không tiết pháp lực trợ cái này một sợi ly hỏa đem hắn ăn đến sạch sẽ. Một đạo nhân hình ngọn lửa từ phun trào hỏa sơn bên trong đi ra, trung quanh hỏa hành linh khí đều tại tự phát hướng hắn tụ tập, trong không khí nhiệt độ lại lần nữa lên cao. Toàn thân ngọn lửa rút đi, kiềm chế ở đây trong tay người, hóa thành một đóa trạng thái cố định ngọn lửa. Đầu đội hỏa tước huyết ngọc quan, thân mang tử văn ly hỏa đại hồng bảo, chân đạp màu trắng dáng đỏ văn dày, sắc mặt lãnh đạm mà nhìn xem Thanh Mục chân nhân. Về phần Thanh Ngọc chân nhân kim đan tàn hồn, xa rời hỏa một liệu liền tán đi, một viên kim đan đã đến trong tay. Không phải người khác, chính là Hỏa Đan môn đương nhiệm tông chủ Lạc Dương Xuyên. Người Thanh Mục tông cùng Hỏa Đan môn một chuyện, cũng là cùng ta Nam Bực vui buồn tương quan, làm điều ngang ngược, tự nhiên đắc đạo quả trợ. Dứt lời thôi động Tam Vân thần thông hoán ly hỏa hướng Thanh Mục chân nhân đốt đi, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, từ tiên cơ thần thông hiện Tam Vân Kim Đan ra chỉ qua đi hoán ly hỏa một khi thuốc làm liền hóa thành một đạo hỏa tuyến lan tràn mà đi. Thanh Mục chân nhân một tham thiên sử xuất, từng đạo cổ một hóa thành bình chướng ngăn tại trước người, lại giống dây trắng giống như xa rời hỏa thọc cái động, nhìn xem cái kia xuyên qua một tầng lại một tầng cổ một phóng tới ly hỏa. Thanh Mục chân nhân một bên lui lại một bên triệu hồi ra cổ một từng tầng ngăn trở. Vốn là bị hỏa hành nhất đạo khắc chế, vẫn là Tam Vân thần thông ly hỏa, lại thêm cảnh vật chung quanh áp chế, nguyên bản tu vi chiếm ưu Thanh Mục chân nhân bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, đành phải bối rối chạy trốn. Hao phí đại lượng pháp lực, Thanh Mục chân nhân mới đưa đạo này ly hỏa ngăn lại, nhưng hạ một đạo cách hỏa kinh quá ấp ủ lại bị Lạc Dương Xuyên sử xuất. Rõ ràng so trước đó cái kia đạo càng thêm cường thịnh, ly hỏa bị càng nhanh địa đánh về phía Thanh Mục chân nhân. Kinh người quá đáng. Thanh Mục chân nhân vừa ngăn lại một đạo ly hỏa lại tới một đạo càng lớn, vừa tức vừa sợ, thật coi ta Thanh Mục tông mặc cho ngươi hỏa hành nhất đạo tùy ý nhào nặn. Dứt lời, đau lòng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái nhánh cây, thôi động pháp lực, cành cây mở rộng, từng cái tiết bao mọc ra, trong suốt mắt lưới bên trong tuân ra giọt giọt bóng ánh chất lỏng, thế mà đem ly hỏa nhẹ nhõm dập tắt. Đã tiến vào kim đan, kế thừa tông môn đạo hiệu, gọi hỏa đan chân nhân Lạc Dương Xuyên, cũng đối này kỳ một cảm thấy hứng thú. Lạc Dương Xuyên pháp lực liên tục không ngừng địa rót vào tiên cơ, từng đạo ly hỏa phun ra ngoài, mặc dù uy lực không so với trước, nhưng số lượng lại lộn mấy vòng. Từng đạo ly hỏa đốt đến, giọt giọt chất lỏng dập tắt, hai bên giằng co. Theo ly hỏa càng ngày càng nhiều, cành cây càng phát ra ảm đạm, nhỏ ra chất lỏng cũng càng ngày càng ít, lần nữa dập tắt ly hỏa sau cảnh cây hóa thành cho tàn, hiển nhiên là bản nguyên hao hết. A, ngươi còn có cái gì bản lĩnh lại sáng sáng lên? Lạc Dương Xuyên mỉm cười nói, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là bực này thần mục có thể bị một mực sử dụng, cái kia thiên hạ hỏa tu bản lĩnh diệt hết 89/10. Thanh Mục chân nhân không nói gì, lần nữa cùng Lạc Dương Xuyên đấu lên phương pháp tới. Thanh Mục chân nhân vẫy tay lại là một đạo pháp bảo, gọi là Hoa Điển Quân, chính là bên trên tiền nhiệm tông chủ lưu lại, lấy hoa cỏ bản nguyên chế thành, am hiểu khôi phục cùng trói buộc. Từng đóa kỳ hoa dị thảo khôi phục thanh mục chân nhân thương thế, hấp thu giữa thiên địa một hành linh khí cùng thực vật sinh cơ chuyển hóa làm pháp lực dung nhập thanh mục chân nhân trên thân. Lạc Dương Xuyên tự nhiên cũng còn có một đạo pháp bảo, nhưng không có sử xuất, trong chiến đấu pháp bảo chưa nhất định là càng nhiều càng tốt. Một vị ham hố sẽ chỉ làm tâm thần mỏi mệt, pháp lực tiêu hao càng lớn, thuật pháp cùng thần thông cũng không thể tinh chuẩn nhanh chóng sử xuất. Từng đạo ly hỏa sử xuất, từng cây cổ một ngăn cách, từng đóa kỳ hoa dị thảo nhào vào trong đó, thanh mục chân nhân càng phát ra địa phí sức đứng lên, đồng thời cũng càng ngày càng lo lắng. Lại như thế dây dưa xuống dưới thua không nghi ngờ. Thanh Ngọc Chân Nhân hạ chẳng chính là hắn tương lai, bên cạnh còn có một vị ngay tại chữa thương kim đan trung kỳ Hạ Việt Chân Nhân. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống, Thanh Ngọc Chân Nhân càng phát ra hoảng sợ, cũng càng ngày càng luống cuống tay chân. Lúc này hắn hận nhất không phải mai phục hắn hai vị địch nhân, mà là đã chết đi dã tâm bừng bừng lại rất có khống chế muốn Thanh Ngọc Chân Nhân. Không thể kéo dài được nữa, Thanh Ngọc Chân Nhân cắn răng một cái, nhẫn tâm hướng bình chướng phóng đi. Lập tức một đạo nổ tung phát sinh, bình chướng bị tạc mở một cái độc lớn, Thanh Ngọc Chân Nhân kim đan nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, tự bạo nhục thân nhường hắn trong nháy mắt để một đoạn nhanh. Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, ngồi xếp bằng Hà Việt chân nhân bỗng nhiên mở mắt, một tay chỉ thiên. Trên bầu trời lập tức hiện hiện lao nhanh trường hà, hóa thành trường kiếm chém xuống, điên cuồng bỏ chạy Thanh Mục chân nhân bỗng nhiên trên không trung, từ bả vai đến bên hông, hình người thần hồn bị lưu loát địa chia làm hai nửa, chậm rãi tiêu tán. Tiêu tán sau kiếm kia mới hiện hiện tại trong mắt, cuốn lên kim đan bay trở về Hà Việt chân nhân trong tay. Hà Việt chân nhân thu hồi kim đan, chống kiếm đứng dậy, thương thế tạm thời áp chế xuống, vừa mới khôi phục pháp lực lần nữa chạy không. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho hắn một thương đâm chết ta đây. Hà Việt chân nhân cười đứng lên, hoặc là dùng quá sức, không nhịn được đến gặp cả lưng liên tục ho khan, phun ra một ngụm máu tới. Nhìn trước mắt rách dưới giống như tên ăn mày, nhưng khó nén anh tư Hà Việt chân nhân, Lạc Dương Xuyên tán đi bình chướng, nhìn thẳng hắn chậm rãi mở miệng nói, cái kia lợi cho ngươi quá rồi, phong cho trễ. Ồ, ngươi vẫn là như vậy mạnh miệng. Hà Việt chân nhân đi qua, giật giật Lạc Dương Xuyên ống tay áo, đem trên mặt cho bụi cùng vết máu lau sạch sẽ, lộ ra tấm kia khôi ngô tuấn tú phong khoáng khuôn mặt, bất cần đời khí chất xuất hiện ở tên này chân nhân trên thân, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Lạc Dương Xuyên nhíu nhíu mày, chán ghét một cái rút quá tay áo, cũng chỉ chậm tới, ô bế một nửa tay áo tại trước người hai người phiêu đãng rất xuống. Lạc Dương Xuyên mở ra phong cho trễ muốn dựng vào bả vai hắn tay, một tay đem phong cho trễ đẩy ngã trên mặt đất, phong cho trễ kiếm trong tay cũng cầm không được địa đổ vào bên cạnh, một ngày nào đó ta biết thượng hạ vượn phong giết ngươi. Phong cho trễ nhìn xem hóa thành ngọn lửa tiêu tán Lạc Dương Xuyên, bắt lấy cái kia đoạn tay áo, vẻ mặt tịch mịch tự lẩm bẩm, ta chờ ngươi. Chương 66. Nam vực đại thắng, trên đường gặp tuyệt sát Thanh Mục chân nhân, Thanh Ngọc chân nhân tử vòng chiếu rọi tại vỡ vụn hồn bài bên trên. Trong giữ hồn bài trưởng lao thấy trên cùng hai khối hồn bài vỡ vụn sau dọa đến hồn bất phụ thể, sau đó thu thập xong đồ vật lập tức thoát đi Thanh Mục tông. Có phát giác được sự tình không đúng trưởng lão, thấy hồn bài vỡ vụn, không có một hai sau cũng là cấp tốc thoát đi, có lòng tham, còn vơ vét đại lượng tài bảo pháp khí mà đi, còn lại không biết rõ tình hình, chỉ cảm thấy trưởng lao ít đi rất nhiều, cũng lơ đễnh. Hôm ấy, hỏa đan chân nhân giáng lâm Thanh Mục tông, ly hỏa phía dưới Thanh Mục tông hoạch tâm vây cánh tất cả hóa thành cho tàn, chỉ còn lại ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Sau đó, phụ thuộc gia tộc tử phủ một tên cũng không để lại. Chúc cơ phía trên tu sĩ biếm thành tập dịch, là hỏa đan môn lao động, nhưng cũng không ít phụ thuộc gia tộc tử phủ may mắn địa chạy trốn đi. Đại chiến kết thúc, còn sống sót thu hoạch không ít, chết đi tạo sách gia tộc tu sĩ cũng có một bút tiền trợ cấp. Những cái kia ngay tại biên cảnh thành thị chết lặng chống cự lấy một đợt lại một đợt tiến công tu sĩ, những cái kia tại trên tường thành tinh bị lực tấn vẫn muốn thả ra cái cuối cùng pháp thuật tu sĩ, những cái kia té nằm tường thành dưới chân bất lực rời đi tu sĩ, đang nghe tin tức này sau đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bọn hắn dứt bỏ hiện thực, vứt bỏ hết thể suy nghĩ, lên tiếng ca hát, khóc lại cười, từ phía trên hát uống đến hướng đông. Từ sáng sớm ngủ đến trạm vào tối, đây hết thảy tạo thành một loại tựa hồ chân chính sung sướng huyết tượng, che khuất chân chính, vô tình hiện thực. Thanh Mục trên thành, đối mặt một đợt lại một đợt trúc cơ tu sĩ tập kích, hai người chia sẻ trên chiến tuyến đại bộ phận áp lực, đợi cho hoàng hôn kết thúc, trước mắt là che kín thi thể vùng hoang dã. Trương Thải Hà tựa ở trên tường, tùy ý thân thể trượt xuống, từ từ ngồi dưới đất, đỏ chót quần áo bị máu tươi nhuộm càng tươi đẹp, nhưng lúc này đã khô cạn thành pha tạp tông màu đâu, giống một đóa đi qua mưa gió tẩy lễ mân tôi trải trên mặt đất, tất cả đều kết thúc. Thạch Diệu Minh vẫn đứng thẳng lấy thân, nhưng là xanh nhạt áo choàng đã nhiễm lên không ít vết bẩn, trang trí hoàn bội cũng vỡ thành mấy khối, giữ im lặng, trong chiến tranh, thống trị tông môn cung cấp khen thưởng, trung kiên giai tầng cung cấp vật tư và máy móc, tầng dưới chốt tu sĩ cung cấp sinh mệnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, thống trị tông môn thu hồi khen thưởng chia cắt mặt đất, trung kiên giai tầng có thể chế tạo càng nhiều vật tư và máy móc, tầng dưới chốt tu sĩ tìm kiếm hải tử di vật. Đông Thanh Thành bên trong, Chu Kinh Chập cũng thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, "Thải Hà, ta tới tìm ngươi." Một nhóm lớn bảo vật từ Diệt Vong Thanh một tông cùng phụ thuộc trong gia tộc vận ra, đủ để cung cấp nuôi dưỡng 3 vị kim đan, hơn 10 vị tử phủ nội tình, bị lấy Hà Việt tông cùng Hỏa Đan môn làm chủ nam vực các phái chia cắt, Nguyên Thanh một tông lãnh địa, khoáng sản tài nguyên cùng với tiểu bí cảnh cũng bị một lần nữa phân phối. Hà Việt chân nhân trọng thương, bởi vậy Hỏa Đan chân nhân tạm thời tọa trấn Đông Ngực Thanh một tông lãnh địa, cùng Đông Ngực các tông một lần nữa quy hoạch lấy đoạt được lợi ích. Không hề nghi ngờ, vẹn vẹn có được một tên kim đan sơ kỳ tọa trấn, thì ra Thanh một tông lợi ích cũng bị chia cắt không ít đi. Thạch Diệu Minh đem chiến công đổi một viên tử phụ đan, còn thừa một chút đổi chút đối với mình hữu dụng tài nguyên tu luyện, liền dự định trở lại Nam Một Sơn núi. Trương Hải Hà sau khi nghe, dự định cùng nhau trở về. Bởi vì cái bố trí đơn hướng truyền tống trận, hai người đành phải dựa vào chính mình bay trở về, phi hành hết tốc lực hạ đại khái muốn đi tầm 10 ngày. Ra Thanh Mục Thành, hai người đã đi đến một ngày. Như thế đi, đến lúc đó Chu Minh tới tìm ngươi nhưng phải đi đến không ngắn đường. Ừm, chờ trở lại tông an bài tốt tất cả, lại cùng hắn tiểu tụ một quãng thời gian. Tông môn gia chân nhân, chúng ta chân truyền cũng phải cạnh tranh ra một cái cao thấp đến, trước kia là không đến tử phụ không tự do, hiện tại là không đến kim đan không tự do. Ta cùng Kinh Chập trước đột phá đến tử phụ đi, ta đã sở đến hậu kỳ bình cảnh, đại khái tầm 10 năm liền có thể có hy vọng tử phụ. Đến lúc đó hai ta tái sinh đứa bé, có Hỏa Đan môn trưởng lão cùng Ngự Thú chủ nhà họ Chu hai trọng thân phận gia trì, đứa nhỏ này cũng có thể có tốt hơn tài nguyên. Trương Thải Hà ôn nhu nói, trên mặt hiện lên ước mơ nụ cười. Phải không, vậy ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Một đạo bóng người màu xanh xuất hiện trước người hai người, đem một cái vòng tròn quần quật đồ bật ném tới Trương Thải Hà trên thân. Hai người đều bị đột nhiên xuất hiện tử phủ kinh đến, đợi Trương Thải Hà tiếp nhận ném ở thứ ở trên thân xem xét, rõ ràng là Chu Kinh Chập đầu lâu, hai mắt trợn to bên trong tựa hồ còn có một tia lưu luyến. Hắn nhưng là dự định tới tìm ngươi đâu, sau đó liền bị ta ngồi chờ đến, trước khi chết còn tại niệm cái gì muốn thất ước, kiệt kiệt tuyệt, giống ta loại này lấy giúp người làm niềm vui cũng không nhiều, thì hi ha ha, ta cũng đưa ngươi đi cùng hắn đi. Thạch Diệu Minh đột nhiên hốc mắt cũng có chút ướt át, nhiều ngày như vậy ở chung hắn cũng công nhận người bạn này, còn nhớ rõ Chu Kinh Chập một câu kia ta còn thiếu ngươi một cái mạng đâu, có chuyện tìm ta không nghĩ tới gặp lại đã là âm dương vĩnh cách. Trước mắt tử phủ hướng phía Trương Thải Hà chụp tới. Trương Thải Hà nghẹn ngào đến nghẹn nào, nhưng cũng cực tốc động đất lên, kém chút liền bị cái này tử phủ một cái cầm xuống. La Kha gia tử phủ, Thải Hà ngươi có thể liên hệ với cái khác tử phủ sao? Thạch Diệu Minh cũng cấp tốc thoát đi, hai người không tiếp tinh huyết cùng pháp lực nhanh chóng dùng độn pháp bỏ chạy. Ta đã phát ra ngoài, nhưng đợi đến Thanh Mục thành trưởng lão đến vậy đến một khắc khoảng chừng. Trương Thải Hà cưỡng chế đau lòng, chấn định địa phân tích nói: "Thạch gia tiểu tử, ta hẳn là trước hết giết ngươi, ngươi muốn vì ta Kha gia huyết mạch đền mạng. Bính cấp sát thủ đều không thể giết ngươi, bây giờ nhìn ngươi làm sao trốn?" Cái kia Kha gia tử phủ hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Diệu Minh, nguyên bản mèo đùa giỡn chuột đuổi theo biến thành sống chết đua tốc độ. Cái kia tử phủ lóe lên liền kéo vào một nửa khoảng cách, cho dù là không tiếp pháp lực cùng tinh huyết cũng chỉ có thể tại tử phủ trên tay nhiều chạy mấy hơi, tuyệt vọng bao phủ tại Thạch Diệu Minh cùng Trương Thải Hà trong lòng. "Thải Hà, Thạch gia chạy!" Thạch Diệu Minh thôi động huyết mạch mượn nhờ độ phì của đất sử xuất bí kỹ, chỉ có chia nhau chạy có lẽ mới có thể có một người có một chút hy vọng sống. Chỉ xích thiên ngai, xúc địa thành thốn. Đây là Thạch Diệu Minh học được ba đạo trong bí kỹ cuối cùng một đạo, mượn nhờ thổ hành cùng huyết mạch miễn cưỡng làm đến phi nhanh ngàn dặm. Trương Thải Hà cũng biết đạo Thạch Diệu Minh là vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, điên cuồng địa thiêu đốt tinh huyết cùng pháp lực thi triển độn pháp bỏ chạy. Cái kia tử phủ thấy Thạch Diệu Minh hóa thành hoàng quang dung nhập mặt đất, một hơi liền xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài, trong mắt lóe ra thần sắc tham lam, tốc độ này thế mà vượt qua tử phủ. Tốt thuật pháp, bất quá là của ta, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhìn ngươi có thể trốn bao xa. Kha gia tử phủ hết sức đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể xa xa đuổi theo. Không được, tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ té xỉu trên đất. Thạch Diệu Minh đi quá 2000 dặm liền bất lực lại cử động, sắc mặt tái nhợt, cái kia Kha gia tử phủ xa xa suýt ở phía sau, đoán chừng lại có vài phút liền có thể gặp phải. Chỉ có một chiêu này, Thạch Diệu Minh thiêu đốt lên tinh huyết cùng pháp lực, thổ linh bên trong tất cả pháp lực đều cấp tốc thiêu đốt, hóa thành từng sợi khói xanh theo chân ngôn biến mất. Phó Thanh Việt ở nhà nằm lấy, lại cảm thấy có thứ gì tại ngứa ngáy lấy chính mình, ồ, lại là Thạch Diệu Minh tiểu tử này, ngừng ngừng ngừng, lại dùng tinh huyết liền muốn tổn thương căn cơ, bao lớn chút chuyện a liều mạng như vậy, đốt nhiều ít mạnh nhất cũng là ta lão tổ này đích thân tới a. Phó Thanh Việt kết thúc Thạch Diệu Minh nhập tụng, bài vị hư ảnh hiện hiện sau lưng Thạch Diệu Minh, hóa ra là tử phụ sơ kỳ. Phó Thanh Việt cân nhắc một chút những ngày này tích xúc pháp lực cùng khôi phục phẩm giai, có chút khó khăn, việc lớn a, phải dựa vào bản thể ra tay, lần này đoán chừng phải tổn thất cái một tuần pháp lực. Được rồi, cháu ngoan đừng sợ, ta đến bãi bình. Thạch Diệu Minh nguyên bản trong lòng còn có tử trí, nghĩ đến tiêu đốt tất cả cũng phải từ cái này tử phụ trên thân kéo xuống một miếng thì đến, không nghĩ tới còn không có phát lực đâu, tổ tông bài vị liền đáp lại, còn mạnh hơn đi kết thúc hắn như thế. Trong lòng dấy lên một tia hy vọng, tổ tông có thể dẫn ta đi sao? Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe thấy một câu cháu ngoan đừng sợ, ta đến bãi bình tự rêu lắc đầu, trước khi chết còn nghe nhầm rồi, nhà ai không biết bao nhiêu thay mặt thủy tổ sẽ như vậy không đứng đắn à. Chương 67. Chỉ diện tử phụ làm sao không chạy? Kha gia tử phụ đổi tới Thạch Diệu Minh cách đó không xa, đã thấy Thạch Diệu Minh xếp bằng ngồi dưới đất, thế mà an tâm địa chữa thương đứng lên. Trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ có tử phủ mai phục? Vẫn là có kim đan che chở. Kha gia tử phủ vây quanh Thạch Diệu Minh làm trung tâm, biến mất thân hình một tấc địa tìm kiếm. Không có bất kỳ cái gì cả bấy. Cũng không có một tơ một hào tử phủ khí tức, cũng không có cái gì kim đan lưu lại thủ đoạn. Kha gia tử phủ dần dần hiện ra thân hình đến, thế nhưng là còn đứng ở tại chỗ không có tiến lên. Đến cùng là vì cái gì? Không thành kế. Nhưng ta chỉ cần vừa ra tay liền có thể xác minh hư thực. Liều chết một kích. Nhưng ta vừa mới chỉ cần một kích hắn liền tại nguyên chỗ đã chết không minh bạch. Cái kia hẳn là bí pháp tiêu hao quá lớn, cưỡng chế yêu cầu ngồi xuống khôi phục. Kha gia tử phụ đối mặt cái này ủy quyệt tình thế đầu óc di chuyển đến so trước đó hơn 100 năm còn nhiều, lúc này mới vô đầu một cái. Đúng, chính là như vậy, bí pháp này mặc dù cường hãn, vẹn vẹn lấy chút cơ trùng kỳ tu vi liền có thể hất ta ra, nhưng còn có không nhỏ hạn chế. Nhưng tại cùng giai bên trong đã coi như là phượng mao lân giác, nếu là ta phải cái này phương pháp, tử phụ chi chung ai có thể đuổi theo kịp ta. Kha gia tử phụ đắc ý từng bước một đi hướng Thạch Diệu Minh, đem bản thân khí thế do luyện khí đến chút cơ lại đến tử phụ cấp bậc từng bước một địa cất cao, cảnh giới cao uy áp từng chút một làm sâu sắc, hướng Thạch Diệu Minh ép tới. Mỗi khi loại thời điểm này, Kha gia tử phụ liền có thể thu hoạch được trên tâm lý cực lớn thỏa mãn, tu vi mang cho hắn bảy mưu nghị kê cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Khống chế quyền lực thật là làm cho người rất mê muội. Kha gia tử phụ đi đến Thạch Diệu Minh trăm bước có hơn, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, sau lưng tiên cơ dị tượng giả thiên thế nhật, huyết hải bốc lên bên trong từng cái đại thủ không ngừng hướng lên bắt lấy, giống như là muốn bắt lấy viện thủ thoát đi nơi đây, lại như là muốn đem người kéo xuống huyết hải. Giao ra cái kia bỏ chạy bí pháp đến hoặc có thể lưu ngươi toàn thây, không phải vậy để cho ta siêu hồn, ngươi coi như bị tội lớn. Kha gia tử phụ hất cằm lên, khinh miệt mắt liếc Thạch Diệu Minh, tựa hồ là nhìn nhiều đều là với Thạch Diệu Minh lớn lao bố thí. Thạch Diệu Minh vẫn xếp bằng ngồi dưới đất không hề có động tĩnh gì. Ta nói, nhờ ngươi giao ra bí pháp. Kha gia tử phụ khí thế toàn bộ triển khai, tập trung lấy ép hướng Thạch Diệu Minh. Thạch Diệu Minh không nhìn nhường hắn rất là khó chịu, coi như không không lưng ốn gối địa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng hẳn là chửi ầm lên hoặc là hiện ra hắn ngông nên, làm sao lại dám không nhìn tử phụ? Làm sao dám? Kha gia tử phụ thấy khí thế áp bách thế mà cũng không thể giao động hắn một phân một hào, trực tiếp ôm đồn đi. Pháp lực ngưng tụ thành to lớn bàn tay hướng Thạch Diệu Minh chụp tới. To lớn pháp lực bàn tay ôm đồm nắm chặt Thạch Diệu Minh, Thạch Diệu Minh vốn hẳn nên bị cầm đến xương cốt kéo kẹt rung động, đồng thời sắc mặt thống khổ không chịu nổi phun ra sen lẫn nội tạng huyết dịch, thế nhưng là cái kia pháp lực đại thủ nắm chặt Thạch Diệu Minh sau vậy mà không lúc đích, giống như là mọc rễ địa định ngồi trên mặt đất. Trong chốc ngắn này, Kha gia tử phụ giống như là về tới trước kia, dâng lên một tia kiến càng lay cây cảm giác bất lực. Diện mạo trở nên dữ tợn bắt đầu bặm mẻo, Kha gia tử phụ dứt bỏ cái kia một sợi hoang đường suy nghĩ. Hắn đã mấy chục năm không có cảm nhận được cảm giác bất lực, đây là tử phụ tu vi mang cho hắn lực lượng. Tức hồn hển Kha gia tử phụ vận dụng hết sức, một cái to lớn huyết thủ phụ thêm tiên cơ huyết ý liễu, hung hăng hướng Thạch Diệu Minh vô tới. Không tiếp tục nghĩ cái khác, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đem Thạch Diệu Minh xóa đi, tựa như muốn xóa đi qua ám muội, điên cuồng mà thoát khỏi không chịu nổi quá khứ. Bàn tay khổng lồ vô xuống, lúc này rốt cục phát sinh biến hóa. Thạch Diệu Minh sau lưng dâng lên một phương làm bằng gỗ bài vị, thủy tổ thạch thanh nguyên tiên vị mấy chữ sáng lên, tại Kha gia tử phụ trong mắt toàn bộ thiên địa hóa thành hai màu trắng đen, tất cả đều đã mất đi hào quang. Tại cái này hắc bạch trong thế giới, mấy cái kia chữ to màu vàng lóa mắt đến cực điểm, một đạo tay áo đồng bền màu xanh trắng thân ảnh đưa lưng về phía Kha gia tử phụ ngưng tụ thành thân hình, thành hắc bạch trong thế giới duy hai sát thái. Kha gia tử phụ biết ăn xong, giờ phút này tựa hồ lại trở về trước kia bị một đám thiên tài đánh ngã trên mặt đất tình cảnh, chỉ bất quá lần này hắn ngay cả cầu xin tha thứ đều không mở miệng được. Phó Thanh Việt chậm rãi quay người, không đợi Kha gia tử phụ thấy rõ, liền từng ngón tay ra, làm ra chỉ một khắc này, Kha gia tử phụ liền đồng thời hóa thành hắc bạch nhị khí thu nạp vào bài vị bên trong. Ừm. Đại bổ. Vốn là hơi có vẻ chống rông pháp lực giờ phút này thu nạp hắc bạch nhị khí lại có chút tăng trở lại, mà hắc bạch nhị khí bên trong năng lượng còn lại không ít. Rút đi màu trắng khí tức bên trong sinh cơ khí huyết, hỏa tan cho Thạch Diệu Minh về sau, Phó Thanh Việt trở lại bài vị bên trong mang theo Thạch Diệu Minh hóa cầu vồng bay đi. Thạch Diệu Minh được lão tổ ra hiệu, thính tâm ngồi xếp bằng chữa thương, nhưng hắn thần thức lại cẩn thận mà nhìn xem đây hết thảy. Nhìn thấy Kha gia tử phụ từng bước một áp bách mà đến, nói không khẩn trương đó là giả, Thạch Diệu Minh cũng không nắm chắc được tổ tông bài vị thực lực. Hắn chết Thạch gia chỉ là thương cân độ cốt, nhưng nếu là tổ tông bài vị mất đi cái kia thật đúng là diệt tộc họa. Thạch Diệu Minh cảm nhận được, bất luận là khí thế áp bách vẫn là đại thủ cầm nắm, hoặc là cuối cùng huyết thủ bắt, tại đụng chạm lấy thân thể của hắn một khắc này liền châu đất xuống biển bàn biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diệu Minh giờ mới hiểu được tổ tông bài vị mạnh bao nhiêu, chí ít lúc này hắn có thể xem tử phủ công kích tại không có gì. Nhìn thấy sau một khắc, Thạch Diệu Minh càng là sắc mặt đỏ lên, hận không thể cười to lên. Không biết như thế nào, hắn cũng chỉ có thể trông thấy lao tổ bóng lưng, đợi lao tổ quay người. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì nhưng vừa vào mắt cái gì cũng không thấy, phản phất lao tổ căn bản cũng không có quay người. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, lao tổ xoay người, còn ra một chỉ, mà Kha gia tử phụ đồng thời biến mất không thấy gì nữa chính có thể xác minh cái này một mực cảm giác. Quá mạnh mẽ. Thạch Diệu Minh cảm thấy một cỗ to lớn sinh cơ khí huyết chảy đến thân thể, hắn phẩm chất cao hơn nhiều bản thân, không đợi Thạch Diệu Minh luyện hóa, liền chủ động bổ khuyết cái này Thạch Diệu Minh hao tổn, thậm chí kéo theo lấy lúc đầu sinh cơ khí huyết chậm rãi tăng lên. Không chỉ có tinh huyết tại bị đền bù, liền ngay cả trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn đều gần trong gang tấc. Chỉ cần pháp lực đuổi theo, hắn có thể lập tức thành tựu trúc cơ viên mãn. Sống chết thay đổi vốn là nhường hắn may mắn không thôi, tu vi kéo lên càng làm cho hắn hận không thể nhiều đến mấy lần. Lòng tham, Thạch Diệu Minh kềm chế dâng lên tạp niệm, tu hành đã là tu thân cũng là tu tâm. Nếu như chờ lấy Thạch Diệu Minh chính mình trở về, không thể nói trước trên đường đi sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Phó Thanh Việt trực tiếp dẫn hắn trở về, nếu là có cái gì đạo trích liền cùng nhau giải quyết, tránh khỏi đến lúc đó Thạch Diệu Minh chịu không được còn phải ngứa ngáy hắn. Về phần cái này, Phó Thanh Việt nhìn xem theo Hắc Bạch Nhị Khí cùng một chỗ thu vào tới túi trữ vật, đống chốc liền mở ra, đổ ra. "Ú a, thu hoạch không nhỏ, không phải là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều mang ra ngoài đi." Một đống lớn thu nạp lấy dược liệu hộp ngọc, theo hộp ngọc mở ra lộ ra các loại cỏ cây mùi thơm ngát. Từng nhánh tu luyện ngọc giản, theo Phó Thanh Việt thần thức cưỡng ép tiến vào, cấm chế bị thoải mái mà mở ra, Phó Thanh Việt nhìn một chút liền ném ở một bên, cái gì rách dưới cũng làm bảo. Sau đó là đại lượng khoáng thạch, pháp khí cùng linh thạch. Lắc đầu, Phó Thanh Việt ghét bỏ đem chọn cái túi chứa vật ném cho Thạch Diệu Minh, nửa khác không đến, liền về tới Nam Mộc Sơn núi. Đem Thạch Diệu Minh ném tới trước đại điện, Phó Thanh Việt tiếp tục trở lại từ đường vượt qua dưỡng lao sinh hoạt. Chương 68. Trong nhà lo lắng cục. Thạch Nguyệt Thanh tại cái này chống giống từ đường đi tới đi lui, giống như là đã mất đi chủ tâm cốt bình thường, càng phát ra địa còn xuống. Từ lần trước đại tôn đêm náo từ đường về sau, Thạch Nguyệt Thanh liền cả ngày lẫn đêm tại từ đường ngồi xuống, trong nhà sự vụ lớn nhỏ Diệu Minh cùng một viện đều nấu ăn đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn cũng nên vượt qua ngậm kẹo đùa cháu phụng dưỡng tiên tổ thời gian, mặc dù đã chúc cơ, nhưng cũng không thay đổi trong lòng của hắn giàn mua. Chỉ là hôm nay tổ tông bài vị lại phá không mà đi, nghĩ nhất định là Diệu Minh, Diệu Huy vẫn là. Thạch Nguyệt Thanh không dám nghĩ, mấy chục năm tha mải đã ma diệt hắn hùng tâm. Nói đến, hắn cũng chỉ là một giới ông nhà giàu, cả một đời xuôi gió xuôi nước, ngược lại là tu tiên sau mới cảm nhận được thế gian tàn khốc, bị đả kích. Đương nhiên, chỉ là phát tàu nhỏ. Nếu là không có thể tu hành có lẽ nhiều năm trước liền chết tại phản quân thiết kỵ hạ đi, hoặc là tu hành lười biếng chết tại năm đó thu triều. Đương nhiên hắn còn biết hắn cũng đã chết tại trúc cơ quá trình bên trong. Có lẽ tu hành chính là tại lần lượt cùng trời tranh mệnh đi. Thạch Nguyệt Thanh lung lay đầu, đem những ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, không có chút nào thần thái mà nhìn xem mũi chân vải xanh dày đạp mạnh hướng về phía trước, lại đạp mạnh chuyển trở về. Chỉ cầu tổ tông phù hộ. Đương nhiên, còn phải nhìn ta lão tổ xuất mã. Phó Thanh Việt trùng hợp trở lại từ đường, lặng yên không một tiếng động liền đứng ở chỗ cũ giống như là chưa hề rời đi. Vừa vặn nhìn cái này tiểu lão đầu tại cái này nói nhỏ địa cầu hắn phù hộ, Phó Thanh Việt tại bài vị bên trong nói một mình một câu. Tiểu lão đầu già rồi, không sảng khoái năm xem hắn như yêu ma lúc quả quyết lòng dạ, cũng mất cái kia phần không lo ăn uống phúc hậu thông dòng, bất quá tầm 10 năm, nhìn xem giống như là già rồi 20-30 tuổi. Hoa dâm hai tóc mai, càng ngày càng nhiều nếp nhăn nếp mày, gầy gò còng xuống thân thể, đem mu bàn tay tại sau lưng không giống địa chủ ngược lại là giống lao nông. Đại con là lớn dần gia tộc không phải tu luyện chính là bị chiêu mộ, con dâu quản lý sườn núi bên trên các hạng sự vụ, dạy bảo nhi nữ cùng hai nhà con cháu. Nhị tử tiến vào bí cảnh không biết tình huống. Tam nữ càng là có 10 năm gần đây không thấy, cũng không biết an nguy hay không. Tôn tử tôn nữ ngược lại là làm ầm ĩ, rất được cái này tiểu lão đầu yêu thích. Nhưng ngày ngày không phải tu luyện chính là biết chữ, cũng không có nhiều thời gian đến xem hắn. Lão bằng hưu Kim Hành Vũ trên chiến trường đi, không một phong trải qua đại chiến cũng đổi khóa trúc cơ đan trở về lưu cho tôn bối phận, hiện tại cũng là ám thương không cạn, ngay tại điều dưỡng. Những người này à, bận bịu một tay, chết thì chết, thương thì thương, không thấy không thấy, liền lưu lại cái này tiểu lão đầu mỗi ngày bồi tiếp hắn Phó Thanh Việt. Không biết sao, nhường Phó Thanh Việt nhớ tới cha mẹ của kiếp trước, bọn hắn bây giờ nói không chừng cũng cùng cái này tiểu lão đầu như thế già rồi. Chỉ hy vọng chính mình rời đi không cho bọn hắn mang đến thương tổn quá lớn đi. Phó Thanh Việt không đành lòng Thạch Nguyệt Thanh cái này tiểu lão đầu lại lo lắng, nhường bài vị giật giật. Nghe thấy sau lưng dị hưởng, Thạch Nguyệt Thanh quay đầu nhìn lại, thấy bài vị đã mất tại trên bàn, trong lòng hiểu rõ. Lão tổ, không biết, ta. Thạch Nguyệt Thanh không dám hỏi lối ra, lắp bắp ở giữa cực kỳ giống năm đó đứng tại hắn chủ nhiệm lớp trước người tay chân luôn cuốn phụ thân. Phó Thanh Việt hư hảo thân thể thế mà cũng sẽ lòng chua xót lòng buồn bực, thả ra vài cái chữ to an Thạch Nguyệt Thanh trái tim. Thạch Diệu Minh vô sự, đã ở đại đường. Đa tạ lão tổ phù hộ. Thạch Nguyệt Thanh quỳ gối bổ đoàn bên trên dập đầu. Phó Thanh Việt càng phát ra khổ sở, dùng pháp lực đem nó nâng lên. Bình thường không cần đa lễ, đi thôi. Nhìn xem một hàng chữ lớn, Thạch Nguyệt Thanh không biết lão tổ sống thế nào vọt lên đến. Bình thường không có việc gì chỉ có một mình hắn nói một mình nhớ lại nhải, không có quá lão tổ một câu đáp lại. Nhưng cái này tốt, có lẽ là lão tổ tình huống càng ngày càng tốt, có thể nhiều hiện tại thế đi. Cảm ơn lão tổ. Lần này Thạch Nguyệt Thanh chỉ là túi người liền bị nâng, lập tức tỉnh ngộ lại, chắp tay một cái liền đi ra ngoài. Ra, phụ thân trở về. Vừa lúc ở trước điện đụng phải ba vị tôn nhi, cái này lớn giọng rượu tôn nhi khỏe mạnh kháo khỉnh, cực kỳ giống hồi nhỏ nhị nhi tử, náo đẳng gốc. Ra, ta đến giác ngươi. Tiểu tôn nữ lộ ra tuệ chạy tới nắm tay của hắn, nhu thuận xinh đẹp bộ dáng nhường hắn nghĩ tới tâm nhi. Ra. Ngược lại là cháu thứ hai lộ ra thắng nhìn thấy Thạch Nguyệt Thanh ngẩn người vẻ mặt, lên tiếng hỏi. Ta không sao, đi thôi, đi gặp phụ thân các ngươi. Thạch Nguyệt Thanh nắm Thạch Hiển Thắng cùng Thạch Hiển Tuệ đi vào trong điện, Thạch Hiển Diệu đã sớm chạy đi vào. Khúc Mộc Uyển sớm đã đến đại điện, ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm, cha chồng, phu quân mang về thật nhiều đồ vật. Ta chỉ đổi được một số tiên cơ vật liệu cùng mấy cái đan dược. Thạch Diệu Minh dừng một chút, nhìn một chút ba vị này nhi nữ, đóng lại đại điện môn hộ, dặn dò, Diệu Mà, Thắng Nhi, Tuệ Nhi, chuyện hôm nay không thể đối với bên ngoài nói lên. Ba người vây quanh ở bên cạnh hắn từng cái xác nhận. Thạch Nguyệt Thanh ngược lại không xem thêm, chỉ hỏi nói, ta đây là lần thứ nhất thấy tổ tông bài vị bản thể rời đi, chắc hẳn gặp phải đại phiền phải a. Đây đều là vật ngoài thân, còn phải lấy tính mệnh làm trọng không thể thân mạo hiểm. Thạch Diệu Minh trong lòng hơi ấm, phụ thân, ta rõ. Lần này ta đều mang thai lòng quyết muốn chết, không muốn phong hồi lộ chuyện. Anh Linh Triệu Hoán Phương pháp sử xuất may mắn được Lão Tổ bản thể tới cứu. Lão Tổ không chỉ có một chỉ diệt sát tử phủ, còn vì ta khôi phục thương thế cùng căn cơ, thuận tiện đem ta mang hộ trở về. Túi đựng đồ này chính là cái kia tử phủ trên người. đến lao tổ lọt mắt xanh, thương thế sau khi khỏi hẳn ta tu vi bình chứng vừa chạm vào tức phá, đã có thể chuẩn bị tử phủ. Ta dùng chiến công đổi hai cái tử phủ đan cùng một số tài liệu khác. Nhưng một quyển thanh điểm về sau, ngài đem những này đều thu hồi đi. Tốt, ta Thạch gia không biết mấy đời hồng phúc mới đến lão này tổ, a ngươi yên tâm bế quan, trong nhà tất cả mạnh khỏe. Thạch Nguyệt Thanh ngồi xuống, nhìn xem đám người. Thạch Diệu Minh thì hỏi nhi nữ tu hành tiến độ cùng học tập tình huống tới. Phụ thân, ta luyện khí hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chuẩn bị trúc cơ. Thạch Hiển Diệu đắc ý phóng xuất ra tu vi của mình. Tốt, chờ ngươi trúc cơ phụ thân liền đi vì ngươi đo thân mà làm một kiện pháp khí. Thạch Diệu Minh cũng không tiếc khích lệ, đã sớm biết đại nhi tử trông mà thèm pháp khí, lúc này cũng chuẩn bị vì hắn phối hợp một kiện. Ngươi cái này tu vi tiến độ còn có ai biết không? Cũng không thể khắp nơi tuyên dương, cũng không cần vội vã trúc cơ, nhiều mài dũa một chút linh lực, tu luyện một số huyết mạch bí pháp cùng chiến pháp. Trước lắng động 2 năm đi. Thạch Diệu Minh nhẹ nhàng sờ lên đại nhi tử đầu. Đúng, ta biết, mẫu thân nói qua, kêu cái gì một lâm lâm, phong cái gì thổi. Tu vi của ta cũng không có nói cho người khác biết đấy. Thạch Hiển Diệu cười to nói. Là cây có mọc thành rừng, phong tất thúc chi. Thạch Hiển Thắng vốn nắn lấy ngu ngơ đại ca, hy vọng nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ta luyện khí trung kỳ, huyết mạch bí pháp cũng học xong khu sơn cản mạch pháp, hoa của ta một điểm linh năng điểm ra luyện khí sơ kỳ một yêu đâu. Thạch Diệu Minh cũng sờ lên cái này nhỏ gầy nhị nhi tử, khen, Thắng Nhi cũng rất tốt, ngược lại lúc cũng cho Thắng Nhi đo thân mà làm một kiện pháp khí. Thạch Diệu Minh nhìn về phía nhu thuận tiểu nữ nhi Thạch Hiển Tuệ, Tuệ Nhi cũng có, đều có. Tuệ Nhi ngươi đây. Phụ thân, ta sắp luyện khí hậu kỳ, đoán chừng sau 5 ngày liền có thể đột phá. Ta cũng sẽ khu sơn cản mạch pháp, hơn nữa luyện khí thuật pháp ta trên cơ bản đều sẽ, hiện tại thổ hành phòng ngự thuật phương pháp được khí vận gia chỉ đã có luyện khí viên mãn trình độ đâu. Thạch Hiển Tuệ cười ngọt ngào đứng lên, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Tốt tốt tốt, đều là ta Thạch gia hảo nhi lang. Thạch Diệu Minh thỏa mãn nói ra, tại đại điện không trung dạy bảo lên ba người thuật pháp tới. Không một quyển thì an tĩnh trên bàn điểm đủ vật phẩm đăng ký tạo sách. Nhìn xem người một nhà vui vẻ hòa thuận tình cảnh, Thạch Nguyệt Thanh thỏa mãn cười. Chương 69. Bí cảnh một Thạch Linh, ngươi có nắm chắc sao? Đây chính là nguyên anh thế lực đệ tử. Ngươi hiểu không? Lưu Bân gấp đến độ tại Thạch Diệu Huy trước người đảo quanh. Không sao, chỉ ít sức tự vệ là có. Hú hồ, ta cũng nghĩ nhìn xem nguyên anh thế lực trúc cơ tu sĩ mạnh bao nhiêu, ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng không thể không có một trận chiến dũng khí. Thạch Diệu Minh mí mắt hơi của lên, bình tĩnh nói, đây chính là nguyên anh thế lực. Lưu Bân gấp đến độ đều phá âm, ngươi không biết, ngươi là thiên tài, nhưng bây giờ chỉ là hỏa đàn môn phụ thuộc trong gia tộc thiên tài, chỉ là một đám trúc cơ trong gia tộc thiên tài. Thạch Diệu Huy tiếp tục đánh thẳng vào tu vi bình chứng, không có mở miệng. Lưu Bân nhìn hắn giữ im lặng, vội vã nóng nảy tựa như ngọn lửa bên trên bị rót một thùng nước, lưu lại chỉ có một tia hơi khói cùng toàn thân chật vật. Đúng, ngươi là thiên tài, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, ngươi trên chiến trường bảy vào bảy ra, ngươi nhận qua nặng nhất thương cũng chỉ là bị liều chết một kích đánh cho nôn một búng máu. Nhưng là, vậy cũng chỉ là kim đan tông môn phụ thuộc gia tộc tu sĩ. Hiện tại mặt ngươi đúng là nguyên anh thế lực đệ tử, bọn hắn có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, có được dễ như trở bàn tay tài nguyên, có được khắp nơi trên đất bí tịch, bọn hắn còn có được lớn nhất tông môn bối cảnh. Bọn hắn cùng ngươi ở giữa chênh lệch khả năng so với chênh lệch giữa ngươi và ta còn lớn hơn. Bọn hắn khả năng vừa ra tay liền đem người trọng thương. Nhưng nếu như ngươi cùng bọn hắn thế lực ngang nhau, bọn hắn liền sẽ hận không thể giết ngươi. Nếu như ngươi thắng bọn hắn có lẽ sẽ tai họa ngươi gia tộc. Là, cái này có lẽ chỉ là khả năng, nhưng là, đây cũng là chúng ta loại này tiểu gia tộc nên có phân tắc. Một trận chiến này không phải ngươi không thể, tử phủ 7 người, trúc cơ 7 người, chúng ta ngay cả 7 tên tử phủ hậu kỳ đều thu thập không đủ. Lạc Phong chủ cũng biết, cho nên nàng cũng không cưỡng bách chúng ta bên trên. 7 tên trúc cơ, 6 tên đều là hỏa đàn môn chân truyền, nhưng còn có hơn 10 vị hỏa đàn môn đệ tử không bên trên, bên trong có chân truyền có nội môn đệ tử. Ngươi lên cũng là đang đánh mặt của bọn hắn. Làm không nhất định có công, nhưng là không làm nhất định không sai. Làm, thắng cũng lật về không được tử phủ thế yếu, thua ngươi có lẽ liền muốn trên lưng đều danh. Thạch huynh, ngươi hãy nghe ta một lần quên đi. Chúng ta không thể chơi bảo, cũng không cần đi chọc bọn hắn. Chờ qua lần này, chúng ta như vậy dừng bước. Lần này bí cảnh thu hoạch đã hơn xa chúng ta khổ tu mấy chục năm. Mặc dù im lặng không lên tiếng đánh thẳng vào tu vi bình chứng, nhưng là Thạch Diệu Huy vẫn lắng nghe Lưu Bân nói chuyện, nghe hắn bóp nát giải thích cho mình nghe. Lưu Minh, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng ý ta đã quyết, ngươi không cần quên nữa. Ta có thể bị giết chết, nhưng sẽ không bị đánh bại. Nếu như hạng giá áo túi cơm vận dụng việc ngầm thủ đoạn, vậy nói rõ bọn hắn kém xa ta hiện tại không sợ, về sau cũng không sợ. Về phần điều danh, đại trưởng phu sinh tại giữa trời đất, sao lại sợ người khác nghi mắt như chén nhỏ quỷ hỏa. Lớn mật đi đi chúng ta đường ban đêm. Hú hồ, bọn hắn có nguyên anh tông môn làm bối cảnh, ta Thạch gia về sau cũng chưa chắc sẽ kém. Quân chưa giàn mua ta chưa phụ, không cần tất cả không bằng người. Trầm muộn tiếng nói dần dần rộng thoáng, khó mà khống chế khí thế phát tiết đi ra, trúc cơ viên mãn, xong rồi. Thạch Diệu Minh mở mắt ra chậm rãi đứng dậy, trong mắt chưa tán thần quang lung lay Lưu Bân mắt, thân hình cao lớn đứng tại Lưu Dễ trước người giống như núi cao lớn vững chắc, tự tin nhân sinh 200 năm. Sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm phóng khoáng lại cũng cảm nhiễm đến Lưu Bân. Được, ngươi lợi hại, ngươi có khí tiết, ta phục ngươi. Ngươi tiếp tục củng cố tu vi đi, ta không quấy rầy ngươi, ngày mai trở lại thăm ngươi. Lưu Bân cuốn quýt đi ra khỏi phòng, nguy hiểm thật, kém chút liền bị cái này ngu ngơ cho khích lệ đến. Ta Lưu Bân đấu qua thú triều, đấu thắng trúc cơ trung kỳ đại tu sĩ, từ gãy chi tàn cánh tay bên trong được cứu đi ra, tại ngàn người chiến trường bị bảy vào bảy ra, nhưng có thể sống đến hôm nay, toàn bộ nhờ ta cẩn thận. Bất quá tốt xấu là bảy vào bảy ra đã cứu ta, đến xuất ra cái kia đại bảo bối cho hắn nhìn một chút. Lưu Bân nói nhỏ đi trở lại phòng của mình. Trải qua mấy năm chiến tranh, máu nhuộm chiến tranh bí cảnh bên trong chiến tranh đã đi tới thời khắc quan trọng nhất, thế cục trước mắt đã minh lãng. Bây giờ vạn nước chỉ còn lại có 10 đại đế quốc, 50 vương quốc, còn lại cũng là chiến bại phụ thuộc nước. 10 đại đế quốc mỗi cái đều là lần trước máu nhuộm chiến tranh bí cảnh 10 vị trí đầu chiến thắng nước, quốc dân tố chất thân thể đã so sánh luyện khí hậu kỳ, thân thể cường tráng thai thính mắt tinh, liền ngay cả trong nước lương thực dáng dấp đều so với phổ thông quốc gia kỳ trả cao cấp. Hơn nữa cái này 10 nước hiện tại cũng do nguyên anh thế lực tử phụ thao túng, hơn nữa là hai cái ngũ phẩm tiên cơ trở lên tử phụ viên mãn. Phổ thông tử phụ thậm chí không bị tiếp nhận, chỉ có thất phẩm tiên cơ tử phụ trung kỳ trở lên mới có đầu nhập tư cách, hiện tại tập hợp đầy 10 cái không đến cũng đã không thu, dù sao mỗi cái cấp độ nhân số nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến đạt được bao nhiêu. 10 cái tử phụ chính là này mới bí cảnh cùng thế lực hạn mức cao nhất, mỗi vượt qua một cái, còn lại tử phụ đạt được liền sẽ san ra một bộ phận tới. Trúc cơ cũng giống như thế, vượt qua 150 liền sẽ xuất hiện đạt được giảm mạnh tình huống. Bởi vậy binh cường mã tráng, đỉnh thực lực mạnh nhất 10 đại đế quốc thế lực một mực chiếm cứ lấy 10 vị trí đầu địa vị. Còn thừa 50 vương quốc bên trong, nguyên anh thế lực tử phụ đại tu cũng không ít, chỉ là vận khí quá kém, đi vào bí cảnh lúc không dáng lâm đến 10 đại đế quốc phụ cận. Vì phòng ngừa 10 đại đế quốc tiêu diệt vô sự vương quốc xứng bá, 50 vương quốc tại mạnh nhất 3 đại vương quốc thế lực tổ chức hạ kết thành liên minh canh gác hỗ trợ. 10 đại đế quốc cũng lo lắng bị 50 vương quốc liên minh từng cái tiêu diệt, tạo thành 10 đại đế quốc liên minh. Hai cái liên minh đỉnh thế lực gặp mặt sau định ra quy tắc, mỗi cái liên minh quyết ra 5 vị trí đầu cường chia cắt 10 hạng đầu ngạch. Còn thừa thế lực lại tranh đoạt cái khác bài danh, đồng thời lần này quyết đấu vẹn vẹn lấy 7 tên tử phụ 7 tên trúc cơ làm hạn định, tử phụ thắng 1 trận đến 10 phần, trúc cơ thắng 1 trận đến 2 điểm, lấy điểm số định bài danh. Mặc dù Hỏa Đan môn vẹn vẹn là một giới tử phụ tông môn, nhưng Lạc Mặc Băng có chân nhân truyền thừa, tử phụ viên mãn tu vi có mấy lần quy tắc lĩnh ngộ gia trì, thứ phẩm tiên cơ đã có hóa đan thành pháp bảo khuynh hướng. Bằng vào loại này tử phụ đỉnh tiêm chiến lực, tại 50 vương quốc bên trong đứng vào 10 vị trí đầu đều dư xài. Nhưng là còn lại mấy vị tử phụ thực sự kéo hông, tử phụ trung kỳ thành trưởng lão, Sa La cùng La Sâm, tử phụ viên mãn mây phá núi, bốn vị này theo nàng một đường chinh chiến thu hoạch không ít. Còn thừa 3 vị tử phụ trung kỳ, 2 vị tử phụ hậu kỳ, trong đó cao nhất cũng mới 1 vị ngũ phẩm tiên cơ. Trừ ra Lạc Mặc Băng, còn lại cũng không thể được xưng tụng cùng cảnh giới đỉnh tiêm chiến lực, chớ nói chi là đụng thượng cảnh giới cao hơn tiên cơ mạnh hơn đối thủ. 3 ngày sau chính là Kim Dương quốc đối chiến Nguyên Anh thế lực thao túng 50 vương quốc một trong, quyết ra vương quốc 10 vị trí đầu thời gian. Đã biết tử phụ cấp độ thực lực đã không bằng, đối phương 3 vị tử phụ viên mãn, 5 vị tử phụ hậu kỳ, 2 vị tử phụ trung kỳ. Về phần trúc cơ phương diện, trúc cơ viên mãn vừa nắm một bó to, khó mà dự đoán. Bởi vậy, Kim Dương quốc một phương đã không ôm hy vọng quá lớn, liền xuất liên tục chiến trúc cơ viên mãn đều chỉ có 6 cái, mà Thạch Diệu Huy liền muốn thử một chút cái này cái thứ 7. Chương 70. Bí cảnh 2 bắt đầu đi. Ngồi cao tại vương quốc trên đấu trường nam tử mở miệng nói. Đó là ai a? Thế mà ngồi cao thượng thủ có thể chủ trì cùng cảnh giới so đấu. Có lần đầu tiên tới ngồi tại trên ghế trúc cơ đang thì thầm nói chuyện. Không biết, nhưng nghe nói là thượng cổ thể tông hóa thần đạo thống, tử phủ cực cảnh đại tu. Tử phủ cực cảnh? Như thế nào cực cảnh? Ta cũng là nghe tử phủ đại nhân nói, nguyên bản chúng ta tu tiên giới linh khí khô kiệt, vạn pháp tuyệt tích, các vực đỉnh tiêm cũng chỉ là trung phẩm tiên cơ tử phủ cùng kim đan, bởi vậy không có bực này nhân vật. Mà cái này cực cảnh là mỗi cái cảnh giới viên mãn lúc thượng phẩm căn cơ đại tu xưng hô. Trúc cơ, tử phủ cực cảnh đại tu ít nhất là tam phẩm tiên cơ, kim đan cực cảnh đại tu ít nhất là 7 văn kim đan. Lại hướng lên liền không biết. Ồ, nhưng có cái gì thần dị? Đó là tự nhiên. Trúc cơ viên mãn thượng phẩm tiên cơ cực cảnh đại tu nghe nói tiên cơ biết trước giờ thành nén, tăng phúc thần thông, tử phủ viên mãn thượng phẩm tiên cơ cực cảnh đại tu thì đã nắm giữ quy tắc có tu sĩ kim đan uy lực. Cùng là tử phủ viên mãn, có thể ngồi tại cao vị bình phán đám người, Mạc Nam Tinh dựa vào là không phải thế lực sau lưng, mà là hắn có thể một cái đánh xuống mặt 10 cái thực lực. Với tư cách thượng cổ hóa thần thế lực thể tông dòng chính đệ tử, bọn hắn có một tên nguyên anh tông chủ, 5 tên kim đan trưởng lão cùng 2 tên dòng chính tử phụ đệ tử đóng kín để bảo tồn tại thế, mà đối đãi linh khí khôi phục giáo hóa thế nhân chống cự thiên ma. Mỗi một vị đóng kín để bảo tồn đều là do lúc đi qua khảo nghiệm trong tông môn có tiềm lực nhất lại lòng mang thiên hạ tu sĩ, đều là tại thiên ma trên chiến trường bị bí mật triệu hồi tu sĩ. Hậu thế tu sĩ, hoàn toàn chính xác quá yếu a. Mạc Nam Tinh ngồi ở vị trí đầu, nhìn hơn 10 vị tử phụ tỷ thí, có thể vào mắt lắc đắc không có mấy, có thể cùng hắn sánh ngang càng là một cái không có. Thế nhưng là, phải biết tại hắn cái kia thời đại hắn cũng mới không đến tử phụ bán trăm người đứng đầu. Hiện tại, tử phụ chi trung đoán chừng làm sao cũng có thể tiến 10 vị trí đầu. Nghĩ đến cái này, Mạc Nam Tinh mỉm cười một lần, biến thành tử phụ 10 vị trí đầu bí quyết chính là đem cường giả toàn bộ chịu chết, bất quá, hắn thật hoài niệm những cái kia cùng lão bằng hữu kể vai chiến đấu thời gian. To lớn cô tịch đem hắn bao khỏa, sống ở đương thời hắn giống như là trước thời đại quỷ hồn tại nhân gian phiêu dãng, bọn hắn sẽ không mắng ta là đồ hèn nhát ta. Ừm, có chút ý tứ. Phía dưới chiến đấu đưa tới chú ý của hắn, đem hắn từ trong hồi ức bừng tỉnh. Đi. Lạc Mặc Băng hét lên từng tiếng, như nàng sở liệu ly hỏa tại lần thứ 5 pháp thuật sau liền bị ngưng tụ ra, hỏa chi quy tắc loáng thoáng địa dưới tay nàng nhảy lên. Đối diện tử phủ hậu kỳ xa rời hỏa bước đến không ngừng lùi lại, bất luận là bất luận cái gì pháp thuật đều bị thôn vệ hóa thành lý hỏa chất dinh dưỡng, liền ngay cả chạy trốn độn chi thuật cũng sẽ bị đột nhiên toát ra ngọn lửa đánh gãy. Toàn bộ trên trận tất cả cái khác linh khí đều bị hỏa hành linh khí xua tan, nhịn không được nửa khắc, vị này tử phủ hậu kỳ liền trực tiếp bị đánh hạ chẳng đi. Tuy tiện thắng lợi cũng không nhường Lạc Mặc băng lung lỏng, bởi vì sau đó nàng còn muốn đối mặt một vị cùng nàng tương đối tử phủ viên mãn cùng với hai vị tử phủ hậu kỳ. Các ngươi không cần lên, không thể điều động quy tắc, các ngươi thậm chí không thể tiêu hao đến linh lực của nàng, phải dùng quy tắc đối kháng quy tắc. Đối diện tử phủ viên mãn đưa tay ngừng hai vị tử phủ hậu kỳ muốn đi tiêu hao Lạc Mặc băng tình thế. Tây vực giơ cao thiên môn, Hà tự tại. Nam vực hỏa đan môn, Lạc Mặc băng. Cũng không nói nhảm, Hà tự tại kim mang nhảy nhót, miệng phun một chi màu vàng tiểu thương tiên cơ, chính là tứ phẩm tiên cơ kim thương di chuyển. Hà tự tại rút ra một chi trường thương cùng tiên cơ tương hợp liền hướng Lạc Mặc băng đâm vào. Nhưng đã chiếm cứ sân bãi ưu thế, Lạc Mặc băng như thế nào nhìn hắn điều động lên kim chi quy tắc tới. Thân hình không động, ly hỏa liền đem Hà tự tại bức biết tại chỗ. Từng đạo ngọn lửa không có chút nào âm thanh địa ở đây bên trong hỏa hành linh khí bên trong thai nghén mà ra, sau đó nổ tung đem Hà tự tại nổ mặt mày xám xịt. Hà tự tại một thương thương đem phát giác được ngọn lửa giúp bạo, mũi thương kim mang chớp động cùng lý hỏa vừa chạm liền tách ra. Mặc dù bị bức đến chật vật không chịu nổi, nhưng là mũi thương kim mang càng phát ra lóa mắt, kim chi quy tắc ba động dần dần rõ ràng, sẽ tại che kín hỏa hành linh khí trên trận từ từ gạt ra một mảnh thiên địa tới. Hà tự tại cũng từ bị ép bị đánh bên trong gắng gượng vượt qua, trường thương huy động ở giữa kim mang ngưng luyện. Cùng ly hỏa chạm nhau ở giữa tại bị ly hỏa tan rã một bộ phận đồng thời cũng mất đi một bộ phận ly hỏa. Kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc riêng phần mình chiếm cứ nửa bên chiến trường, trừ ra Hà tự tại bị thương nhẹ, hai bên đã cân sức ngang tài. Lúc này Hà tự tại ưu thế liền biểu diễn ra, trường thương huy động từng bước một hướng Lạc Mặc băng tới gần, pháp thuật thi triển còn cần thời gian, nhưng là kim mang ngưng luyện trường thương từng chiêu từng thức theo cơ bắp ký ức nước chảy mây trôi thi triển đi ra. Một thương thương đâm ra lại trở lại, một thức thức khí lực chồng chất, kim mang ngược lại càng ngày càng ảm đạm, nhưng là đầu mũi thương lại càng ngày càng sắc bén cũng càng ngày càng mở chìm. Kim tinh phá không, giản dị tự nhiên nhưng là rất có chen ép trường thương phản phất trong đêm tối lộ ra một đạo tinh quang, đâm thủng tấm màn đen lộ ra một tia ánh sáng tới. Thế như trẻ che một thương trong mắt của mọi người hóa thành một điểm kim quang, còn lại đều biến thành kim quang tấm màn đen bối cảnh, bị kim quang không có chút nào dừng lại địa tiêu giải. Kim chi quy tắc cũng theo một thương này kịch liệt sóng gió nổi lên, tương đạo kim hành linh khí đồng dạng hóa thành kim quang bắn nhanh mà tới. Tây vực giơ cao thiên môn bảng hiệu thương thuật hiện ra ở trước mắt mọi người. Thức minh ly hỏa, một đạo loáng thoáng địa hốt vang đứt quãng truyền vào trên trận trong thai mọi người, đám người phảng phất toàn thân nóng lên. Dương khí sao động, nhưng không cảm thấy nóng bức mà là sinh cơ bừng bừng nắng ấm, dọn sạch tất cả âm u tà ma. Một đạo mang theo thuần trắng ly hỏa nhảy nhót, tất cả hỏa hành linh khí tại hỏa chi quy tắc kịch liệt ba động hạ rót vào trong đó. Nếu như nói Hà tự tại là trong đêm tối phá không kim tinh, như vậy Lạc Mặc băng thì là phương nam giải sáng nắng gắt. Lạc Mặc băng hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân pháp lực đều hóa thành ly hỏa, một đạo hỏa tuyến từ đầu ngón tay liên nhập cách trong lửa, hướng về đâm vào kim tinh dũng mãnh lao tới. Kim tinh cùng ngọn lửa đụng vào nhau, kim tinh lập tức tỏa hào quang rực rỡ, từ cái này một điểm bắn ra vô số đạo quang tới. Ly hỏa bỗng nhiên bành trướng, không gì không tiêu cháy, thuần trắng chi sắc càng thêm rõ ràng. Trừ ra trên trận hai người, không người có thể từ kim mang đẩy trời ly hỏa khắp nơi trên đất trông được trong tình huống, tia sáng dần dần nhạt đi, hai người cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hà tự tại cầm thương mà đứng, sắc mặt tái nhợt, kim giáp hộ thể mất mô, ngược lại là không có rõ ràng thương thế. Lạc Mặc băng tay nâng ly hỏa, trên người ly hỏa hào quang ảm đạm tối tăm, tầng ngoài cùng hỏa thuẫn hiện ra từng cái lỗ nhỏ đến, động bên trên còn có màu vàng bám vào ngăn cản lửa cháy lá chắn khép lại. Hà tự tại chắp tay một cái, im lặng không lên tiếng hạ chẳng đi. Lạc Mặc băng thắng. Mạc Nam Tinh cũng bị hai người hấp dẫn, làm ra phán đoán báo cho trên trận đám người. Hà tự tại một phương hai vị tử phủ hậu kỳ hướng Hà tự tại nên đón, Hà tự tại phun ra một ngụm máu đến, rơi xuống đất liền hóa thành bạch diễm biến mất không thấy gì nữa. Không biết nàng phải chăng cũng khí lực hao hết, nhưng ở hỏa chi quy tắc trợ lực hạ sẽ từ từ khôi phục, các ngươi hết sức là đủ. Hai người lướt nhau, bên trong một cái đi tới. Chương 71. Bí cảnh ba Mạc Nam Tinh thấy thế lắc đầu, một khi liên quan đến quy tắc, chính là khắc nhất trọng thiên địa. Quả nhiên, vị thứ nhất tử phủ hậu kỳ sống không qua 20 chiêu liền xa rời hỏa đánh xuống. Trên trận đồng đậm hỏa hành linh khí không chỉ có áp chế hắn phát huy, còn tại liên tục không ngừng điệu tăng phúc lấy Lạc Mặc băng. Vị thứ hai cũng chính là vị cuối cùng tử phủ hậu kỳ, tại dần dần khôi phục Lạc Mặc băng thủ hạ sống không qua 10 chiêu thì bị đánh xuống đài đi. Nguyên bản phe mình 6 người cầm xuống 30 phút, đối diện 4 người cầm xuống 50 phút. Cuối cùng ra sân Lạc Mặc băng muốn đối mặt ngay tại trên trận tử phủ hậu kỳ một người, tử phủ viên mãn Hà tự tại cùng với tử phủ hậu kỳ hai người. Đều coi là Kim Dương Quốc thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới Lạc Mặc băng nhẹ nhõm đánh bại một vị tử phủ hậu kỳ sau còn có thể chiến thắng trình độ tương đối Hà tự tại, đồng thời lần nữa quét ngang địch quân tử phủ hậu kỳ hai người, từ 30 phút đánh tới 70 phút tuyệt địa lật bàn. Coi như trúc cơ toàn thua đối phương cũng khó có thể gặp phải Kim Dương Quốc. Đối diện sĩ khí có thể thấy được cực tốc hạ xuống, mà phe mình rõ ràng còn không có từ to lớn trong vui mừng tỉnh lại, dù sao mỗi lần tiến lên một tên đối với cuối cùng khen thưởng tới nói khả năng chính là bước qua lại một lần nữa cánh cửa. Kim Dương Quốc một phương đã phái người đi đón tay địch quân Vương Quốc địa giới, nhưng trúc cơ tỷ thí vẫn muốn tiếp tục tiến hành. Cho dù sĩ khí địch tiêu ta giải, Kim Dương Quốc một phương trúc cơ cũng vẫn là cấp tốc thua trận, phe mình 6 người thua ở địch quân 4 người trên tay. Phe mình thắng cục đã định, ổn thỏa điếu ngư đài, ngược lại là không có áp lực trúc cơ đồng đội. Nhưng là địch quân tử phủ đã bại, từ nắm chắc thắng lợi trong tay ngã xuống vũng bùn bên trong, tự nhiên một bụng tức giận cùng biệt quất, thấy Kim Dương Quốc một phương trúc cơ không chịu được như thế, trong lòng càng là không cam lòng. Thế là nhất trí chế giễu lên Kim Dương Quốc một phương trúc cơ đến, e sợ người phẫn nộ, lại rút đao hướng càng người yếu hơn. Nhưng trước mắt bao người, tử phủ đều còn tại trên ghế nhìn xem, chỉ là hơi chuyển đi chút ngôn ngữ. Thạch huynh, làm dáng một chút là có thể, ta đều tất thắng cũng đừng liều sống liều chết. Lưu Bân nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói ra. Thạch Diệu Huy khẽ gật đầu, nhảy lên giữa sân. Nha, vẫn là cái tân trúc cơ viên mãn đâu, khí tức cũng còn không ổn định lại. Thạch Diệu Huy không đợi đối phương nói xong liền trực tiếp động thủ. Vung bẩy đến hổ sinh phong cây gậy trực tiếp hướng hắn đánh tới, không lưu một tia chỗ trống. Đối phương cũng cấp tốc tiến vào trạng thái, thanh quang hiện lên cấp tốc lui về phía sau. Thạch Diệu Huy một bước trước từng bước trước, chăm chú cùng đi lên, đuổi đến đối phương chỉ có thể phóng xuất ra mấy cái tiểu pháp thuật. Mỗi lần đối phương ngừng suy nghĩ hạ phóng thích mạnh hơn pháp thuật, Thạch Diệu Huy liền trưởng côn đánh tới, làm cho đối phương muốn mắng lại dừng, như ngạnh tại cổ họng. Thủ lâu tất thua, hai bên giống như là bình thường võ phu đùa dẫn bản, chỉ có côn bên trên cùng thân pháp lực ba động, đối phương liền bị bắt cái sơ hở một côn đánh xuống. Đối diện lập tức uống lên không hay đến, ở đâu ra mọi dợ? Thất phu, thôn phu, vô não hàng người, đây là ai thuộc cấp? Lúc không anh hùng, làm thẳng nhãi danh thành danh. Tại một đám tiếng mắng bên trong, đối phương lần nữa lên một vị trúc cơ viên mãn nam tu. Không đợi Thạch Diệu Huy tới gần, cái kia nam tu hấp thụ bên trên một vị thất bại kinh nghiệm, kéo dài khoảng cách sau từng đạo thuật pháp thi triển mà ra, đoạt công đứng lên. Hỏa liên, ngoài lửa, xung kích đủ loại thuật pháp chạy nhanh đến, Thạch Diệu Huy pháp lực kèm ở côn bên trên, Thái Hành Sơn hư ảnh như ẩn như hiện ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Một côn tiếp lấy một côn điểm ra, mỗi lần ra côn đều có thể dễ như trở bàn tay địa điểm tán một đạo pháp thuật, cho dù trên đài không ít pháp tu xem thường chiến tu thô lỗ, nhưng giờ phút này cũng không thể không tán thưởng một câu Thạch Diệu Huy côn như hành vân, cảnh đẹp ý vui, ánh mắt kiên nghị phối hợp tuấn lãng khuôn mặt, hấp dẫn không ít ánh mắt. Một côn lại một côn, đánh tan không ít pháp thuật, thân hình xoay chuyển sắn cái côn hoa chọn tán công tới hỏa xạ. Càng múa càng nhanh, trên trận bất chi bất giác đã che kín côn ảnh tầng tầng, mang theo một tia trấn áp tâm ý ngưng mà không phát. Đây là côn ý. Mạc Nam Tinh hiển nhiên là chướng mắt bực này chút cơ tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là Thạch Diệu Huy biểu hiện cũng dần dần nhường hắn nhìn thẳng vào đứng lên. Không phải đơn giản côn ý, thế mà còn mang theo thiên địa chi uy, cái kia một tia bảng bạc trấn áp lực lượng cùng đại sơn hư ảnh, nhưng tiên cơ còn chưa thả ra, chỉ có ba loại khả năng. Một là thiên địa thần linh thừa nhận hoặc chúc phúc, hai là công pháp huyền bí truyền thừa từ cùng thiên địa cộng hưởng đại năng, ba là huyết mạch phi phàm. Mạc Nam Tinh có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào Thạch Diệu Huy, bất luận là loại nào đều không nên xuất hiện tại tử phủ trì hạ chút cơ tiểu tu trên thân. Theo Thạch Diệu Huy khí thế càng ngày càng mạnh, trên trận trấn áp tâm ý càng ngày càng đậm, côn ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực. Đối phương cũng biết lại không lấy ra chút đồ bật đến, liền muốn sỉ nhục hạ chẳng. Lục phẩm tiên cơ lưu mình sử xuất, nhiều đốm lửa hiện hiện, hướng phía Thạch Diệu Huy mà tới. Lục phẩm tiên cơ, cũng coi như chính là phổ thông tông môn tu sĩ thích hợp nhất. Mạc Nam Tinh chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra cái này tiên cơ hư thực. Từng chút một đom đóm lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa hành linh khí, đem khổng lồ hỏa hành pháp lực áp xúc đến một điểm lại nổ tung, uy lực tự nhiên không thấp. Đồng thời đầy trời đom đóm khó lòng phòng bị, lại phổ thông lục phẩm tiên cơ cũng có chỗ độc đáo của nó. Thái Hành Sơn hư ảnh ngưng thực, Thạch Diệu Huy hiển nhiên tự tin không cần tiên cơ cũng có thể ứng phó. Trên trận chấn áp lực lượng bỗng nhiên một tăng, đom đóm bay múa tốc độ đều mắt trần có thể thấy địa biến chậm. Một thức côn pháp sử xuất, thân eo bồ neo khí lực cùng pháp lực kết hợp, ngưng tụ thành to lớn côn ảnh nện xuống. Trên trận ngưng thực côn ảnh hiển nhiên bị điều động, một côn ra chỉ phía dưới tựa hồ có vô tận côn ảnh. Một côn nện xuống chấn áp lực lượng trong nháy mắt mất đi không ít đom đóm. Còn lại đom đóm tại côn ảnh hạ không ngừng nổ tung, nhưng tất cả uy lực đều bị bình tĩnh chấn áp xuống, chỉ nghe từng đạo trầm đục cùng cấp tốc sáng lên lại cấp tốc gạm đạm qua mang. Đom đóm hoàn toàn tan đi, trên trận từng đạo khí lãng xen lẫn hỏa hành linh khí đẩy ra. Rất rõ ràng Thạch Diệu Huy ký thắng một bậc, còn lại côn ảnh hướng phía đối phương đánh tới, nhưng ở một khắc cuối cùng thu vừa thu lại, nhẹ nhàng đem nó đánh xuống. Nếu là không thu tay lại, lấy Thạch Diệu Huy khí lực, nếu là đối phương không đề phòng, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh cho máu thịt bé bét. Khí này lực, thế mà có thể cùng ta tử phụ sơ kỳ lúc so sánh. Cứ việc Thạch Diệu Huy mỗi lần cũng không cùng đối phương đánh giáp lá cả, nhưng Mạc Nam Tinh hiển nhiên từ cuối cùng tán đi côn ảnh trông được ra Thạch Diệu Huy đại khái khí lực. Rõ ràng nhục thân không có sáng chói nơi, làm sao khí lực sẽ mạnh như vậy? Không thích hợp, là phương nào cổ thế lực đệ tử? Vẫn là vị kia núi đá thần linh huyết mạch, hoặc là có thiên mệnh mang theo. Với tư cách hóa thần thế lực dòng chính đệ tử, chứng kiến qua thượng cổ tu tiên giới huy hoàng, trả hết quá vực ngoại chiến trường, Mạc Nam Tinh nhãn lực tự nhiên không phải tầm thường. Không phải là phương nào thế lực bố cục khôi phục đi. Mạc Nam Tinh cười, lại lắc đầu, toàn thân khí thế cũng không đạt được ngũ phẩm tiên cơ tiêu chuẩn, làm sao có khả năng. Liền ngay cả phổ thông nguyên anh tông môn đều trừng mắt. Trên đài Thạch Diệu Huy tự nhiên không biết mình bốn liếng đều sắp bị phía trên tử phủ sở sạch sẽ, chờ lấy vị kế tiếp trúc cơ viên mang đến. Chương 72. Bí cảnh bốn một vị lông tóc tràn đầy, bắp thịt quần quận trúc cơ viên mãn nhảy đi lên, tiên cơ kèm ở bản thân, hiện ra một đầu cự hùng hư ảnh, nhất là hai cái tay gấu đã ngưng thực, thiết trảo bên trên hiện ra sắc bén. Bán yêu. Ngồi ở vị trí đầu Mạc Nam Tinh hơi kinh ngạc, vì đối phó tiểu tử này đối diện thế mà có thể tìm ra một vị trúc cơ viên mãn bán yêu tu sĩ tới. Bán yêu hỗn tạp người cùng yêu thú huyết mạch khá mạnh thì thông qua huyết mạch chuyển thừa trúc yêu cơ, pháp lực khả năng không dường như giai tu sĩ, nhưng khí lực chi đại thẳng bức yêu thú lại cơ bản thai nghén có yêu thú huyết mạch thần thông. Nếu là nhân tộc huyết mạch mạnh hơn yêu tộc thì thông qua phương pháp tu hành nhưng trúc tiên cơ cũng có thể trúc yêu cơ, có yêu tộc huyết mạch thần dị nhưng nhân tộc huyết mạch càng hơn một bậc. Bất quá, nhân tộc huyết mạch có thể vượt trên yêu tộc huyết mạch ít nhất phải có kim đang trở lên tu vi. Hiển nhiên cái này cự hùng hán tử là cái trước, đối phương muốn thông qua bán yêu đánh đầu thắng đó khí lực từ ưu thế bên trên nghiền ép tiểu tử này, thế nhưng là bọn hắn làm sao biết tiểu tử này mặc dù nhục thân so ra kém cái này bán yêu, nhưng khí lực hơn xa cùng gia yêu thù à. Mạc Nam Tinh lắc đầu, ván này thắng bại ở trên trận thời điểm liền đã chú định, ván này qua đi nếu là lại thua một ván đối diện liền ngay cả trúc cơ cấp độ đều bại sạch sẽ. Đương nhiên, cái này cùng Mạc Nam Tinh không quan hệ, Mạc Nam Tinh chỉ muốn nhìn một chút có người hay không có thể bước ra Thạch Diệu Huy thủ đoạn khác, tỉ như tiên cơ, thậm chí là chuyển thừa bí pháp bí kỹ. Kết hợp tiên cơ, huyết mạch dị tượng, bí pháp bí kỹ, đã đủ để phán định một người huyết mạch cùng truyền thừa, chỉ cần thấy rõ những này liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra Thạch Diệu Huy thế lực sau lưng. Nếu là viễn cổ thế gia, cường giả truyền thừa, vậy liền tiến đến bái phỏng, xem tình huống kết một trận duyên. Dù sao về sau vực ngoại chiến trường sớm muộn muốn mở ra, tiểu tử này rất đối với hắn khẩu vị, không thể nói trước muốn thu tại dưới trướng hiệu lực. Thể tông với tư cách thượng cổ hóa thần tông môn, tại tiên nhân không già, tiên tông tiên tộc biến mất niên đại cũng là hoành tuyệt một vực, lộng chiều một thời đại. Hiện tại linh khí mới vừa vặn khôi phục, xuất thế mấy cái tiên tông tiên tộc tổng thể thực lực vẫn còn so sánh không lên thể tông trở hóa thần tông môn. Mạc Nam Tinh một ý niệm tâm tư bắt chuyển, mà dưới đài đã thân nhau. Cái kia cự hùng hán tử cũng không nhiều lời, nổi giận gầm lên một tiếng tựa như cùng cự hùng bàn đánh tới. Cái kia tay gấu một cái liền có Thạch Diệu Huy 5-6 người đầu lớn như vậy, mang theo tiếng gió vun vút hướng Thạch Diệu Huy trên mặt chụp tới. Thạch Diệu Huy hiển nhiên cũng là lần thứ nhất thấy loại tràng diện này, quan hán tử kia hùng dược ở giữa mặt đất đều tại hơi rung, biết được đối phương cũng khí lực bất phàm. Tốt. Thạch Diệu Huy từ tu đạo đến nay cũng là lần thứ nhất cùng chuyên tại khí lực tu sĩ đánh nhau, có thể buông tay buông chân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đánh nhau một trận. Thạch Diệu Huy liền không còn thu liễm khí lực, cũng không tự đại đi đón đỡ đối phương chạy lấy đà xúc thế lại dung hợp tiên cơ khí huyết một trường. Thạch Diệu Huy đầu gối hơi cong, từ vai phải đến khuỷu tay trái tới một cái quét côn, thẳng quét cự hùng eo. Hán tử kia cũng không thèm để ý, dưới song trưng ép muốn để lại Thạch Diệu Huy cây gậy, sau đó cho Thạch Diệu Huy một bài học sau thắng được này cũng. Quét côn quét tới, cự hùng song trưởng đè xuống, sau đó vượt quá hán tử dự kiến chính là côn bên trên to lớn lực đạo hung hăng đem hắn hướng ngang đánh bay ra ngoài, một tiếng kêu đau truyền đến, cự hùng giống khỏa to lớn hình cầu bản bị đánh trở mình lăn mấy cái, ngồi trên mặt đất gậy ba lần mới dừng lại. Thạch Diệu Huy khua lên côn hoa mấy cái xoay chuyển đuổi theo đầu đánh xuống. Hán tử kia bị đánh đắc ý biết hoảng hốt, nghe được tiếng côn gào thét, nguy cơ gặp đầu, ngay tại chỗ lăn lộn sau huyết mạch thần thông thôi động, cả người chân chân chính chính địa hóa thành một đầu yêu hùng. Mấy lần né tránh hướng mặt đất xử tới đầu côn, trên mặt đất phanh phanh tiếng vang sau lưu lại một cái hình tròn hố sâu, bụi đất tung bay. Yêu hùng mấy lần lăn lộn sau hướng về sau khẽ đảo đứng thẳng đứng lên, cùng cực tốc hướng hắn ngực đánh tới cây gậy tiếp mấy lần. Chỉ là không nghĩ tới thiên cơ, huyết mạch toàn bộ triển khai yêu hùng chi thể vẫn không phải là đối thủ, mỗi lần đều bị chấn động đến rút lui mấy bước. Đến cùng ta là yêu thú vẫn là ngươi là yêu thú a? Máy móc địa đón lấy một côn lại một côn, vốn cũng không dễ dùng đầu ông lóe ngôi sao, hán tử kia trong lòng toát ra cái này thật to dấu chấm hỏi tới. Cuối cùng là không cách nào tại nhẫn mại cái này bị quất, hán tử kia lần nữa bị đẩy lui sau hét lớn một tiếng, một thân pháp lực chuyển hóa thành nồng hậu dày đặc yêu khí, khí thế tầm tầm kéo lên, đủ để so sánh tử phủ uy áp lan tràn ra, gấu trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Trên trận thế cục đảo ngược, yêu hùng tiếp Thạch Diệu Huy một côn, lần này ngược lại là đem Thạch Diệu Huy chấn trở về, Thạch Diệu Huy liên tục xoay chuyển tá lực đả lực mới lông tóc không tổn hao gì đón lấy một kích này. Yêu hùng dường như tìm về tự tin, hay là bị yêu khí dần dần mê mẩn tâm trí, song chảo giao thế chụp tới, tràn đầy lông tóc to lớn thân thể cũng làm vũ khí hung hăng đánh tới. Thạch Diệu Huy chỉ dựa vào côn pháp cùng trước mắt khí lực khó mà ứng đối, mà chấn áp lực lượng đối với thuần dựa vào nhục thân yêu hùng cũng chỉ có thể ngăn hắn thế công một hai. Mạc Nam Tinh gặp tình hình này, có chút coi trọng, hóa thu a, cũng không tệ, chỉ là không kiên trì được bao lâu. Vậy còn ngươi? Thạch Diệu Huy giống như là trước đó yêu hùng, liên tục bại lui khó mà chính diện chống đỡ. Khoe môi hơi câu, Thạch Diệu Huy trong mắt thần thái sáng láng, khí lực hoàn toàn thả ra cảm giác rất lâu đều không có cảm nhận được. Trước kia bó tay bó chân nhường hắn chỉ có khí lực nhưng khó mà phát tiết. Bây giờ có thể thử một lần trạng thái toàn thịnh. Pháp lực phun trào, Thạch Diệu Huy hồi lâu không vận dụng pháp lực cùng huyết mạch sen lẫn từng chút một dung nhập khí huyết bên trong, đã lâu phong phú cảm giác lấp kín Thạch Diệu Huy trong lòng. Chiến ý càng ngày càng đậm, Thạch Diệu Huy dần dần lui lại địa càng lúc càng ngắn. Ừm. Pháp lực tại tàn biến, nhưng khí lực tựa hồ trên diện rộng tăng cường, là bí pháp vẫn là huyết mạch thần thông. Mạc Nam Tinh bén nhạy phát giác được Thạch Diệu Huy biến hóa. Thạch Diệu Huy huyết mạch thần thông thổ hành cự lực chủ động phát động, theo pháp lực rót vào khí lực cấp tốc tăng trưởng, mãi cho đến đỉnh điểm gấp 2 khí lực sau mới chậm rãi bước vàng. Mà theo khí lực tăng trưởng, điên cuồng yêu hùng giống con bóng ra bản bị Thạch Diệu Huy một côn đánh bay, theo kịch liệt giao thủ, yêu hùng trạng thái từ trưởng. Gấu trong mắt màu đỏ tươi chi sắc từ từ rút đi, yêu thú hình thái cũng chậm chậm chuyển thành hình người, mỗi lần nhận đến tổn thương cũng càng ngày càng nặng. Thạch Diệu Huy thoải mái địa đánh một trận về sau, phát giác được đối diện suy yếu từ từ thu lấy lực, để tránh thu lại không được lực đống chốc đánh chết cùng đối diện kết thủ. Thạch Diệu Huy khí lực chậm rãi hạ xuống, pháp lực đã tiêu hao một nửa, thu côn đứng thẳng, thật dài địa hô một hơi. Đã hoàn toàn lui về hình người hán tử suy yếu không gì sánh được, chắp tay một cái liền tự mình làm nhảy xuống. Quan chiến mọi người thấy hai bên thiên về một bên đến thiên về một bên đi, chưa từng nghĩ đến Thạch Diệu Huy cuối cùng hoàn toàn nghiền ép cái này bán yêu hán tử. Đối diện cũng là xa vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn thấy cái này tương tự lật bàn một màn, trên mặt tựa hồ đau rát. Ta tới. Đối diện vang lên một đạo trầm ổn giọng nam, một nam tử chậm rãi đi ra. Bên cạnh đám người thấy thế liên tục nhường đường, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người này. Kim Đan Tông môn Trương Chân Truyền, là Trương Lăng, tứ phẩm tiên cơ, hạ nhiệm dơ cao tiên môn môn chủ mạnh mẽ cạnh tranh nhân tuyển. Chương 73. Bí cảnh kết thúc kình thiên môn, Trương Lăng. Hòa Đan môn phụ thuộc gia tộc, Thạch Diệu Huy. Hai người lẫn nhau sau khi hành lễ liền cấp tốc giao thủ với nhau. Một côn một thương liên tục giao thủ, Thạch Diệu Huy côn pháp sử xuất, Thái Hành Sơn hư ảnh xuất hiện lần nữa, từng đạo côn ảnh mang theo chấn áp lực lượng đánh xuống. Trương Lăng cũng không kém cỏi, với tư cách Kim Đan tông môn chân truyền, vẫn là lấy thương nghe tiếng Kình Thiên môn chân truyền, sẽ không thương ý có thể nói không đi qua. Sắc bén thương ý ngưng luyện mà ra, mặc dù so ra kém mang theo Thái Hành Sơn hư ảnh côn ý, nhưng là phẩm chất cao tiên cơ mang tới toàn phương diện tăng phúc, nhường Trương Lăng lúc này cũng không rơi xuống hạ phong. Giao thủ mấy hiệp, mặc dù kỹ nghệ không kém, nhưng là Thạch Diệu Huy khí lực thực sự dọa người, Trương Lăng đã tay chân run lên. Đây là liên tục tá lực tránh cho chính diện giao chiến kết quả. Trương Lăng quyết định một thương phân thắng thua, tiên cơ định cửu thiên thả ra, một đạo nho nhỏ trường thương màu trắng hiện hiện, đóa đóa mây trắng giờ phút này ngưng trệ trên không trung. Thương định cửu thiên. Trương Lăng hét lớn một tiếng, tiên cơ tùy theo khẽ động dung nhập trường thương, Kình Thiên môn nổi danh nhất một thức thương pháp sử xuất, trên bầu trời cũng hiện hiện một đạo to lớn thương ảnh, dường như từ cửu thiên rơi xuống. Ừm. Không sai truyền thừa, thương pháp cùng tiên cơ một mạch kế thừa, ngươi có thể đón lấy sao? Mạc Nam Tinh hiển nhiên cũng tán thưởng tại Trương Lăng một thương này. Thạch Diệu Huy cảm nhận được trước nay chưa có áp bách, pháp lực điên cuồng sử dụng, khí lực kịch liệt tăng trưởng. Tiên cơ Đam Sơn sử xuất, trên thân sơn nhạc hư ảnh bá phủ, khí lực lần nữa gấp bội. Giản dị tự nhiên một côn quét ra, Thái Hành Sơn hư ảnh ngưng thực. Một thương từ trên xuống dưới chậm rãi rơi xuống, chỗ đến không gian tựa hồ cũng ngưng trệ, cắt thành từng mảnh băng ra tứ tán. Tới đối đầu một côn dường như một tòa mang theo to lớn chấn áp lực lượng dãy núi tuyên cổ bất động. Thương côn giao nhau, từ cửu thiên xuống thương ảnh bị sơn nhạc đè vào bầu trời, có chút rung động lại khó mà rơi xuống, đồng thời lóe lên dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mà sơn nhạc cũng tại thương ảnh hạ chậm rãi chấn động, dường như muốn bị một thương này cho bổ ra, ngọn núi không ngừng xuất hiện vết dạng. Cuối cùng là Thạch Diệu Huy tiên cơ thế yếu, cự sơn vỡ ra, trúc cơ côn pháp khí cũng không bằng Kim Đan tông môn pháp khí, trực tiếp bị sắc bén lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Thạch Diệu Huy có tiên cơ hộ thể, cũng là bị đánh đến rơi trên mặt đất, nhưng phụ thể sơn nhạc không có bị bổ ra. Trương Lăng cũng không dễ chịu, cái kia kỳ lạ chấn áp lực lượng nhường hắn kém chút tán đi tất cả pháp lực. Trường thương trong tay mặc dù càng hơn một bậc, nhưng cũng bị to lớn khí lực đánh bay ra ngoài, rách gan bàn tay. Triệu hồi kim thương, Trương Lăng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đam Sơn, chẳng thể trách khí lực to lớn như thế, thế nhưng là, cái này tiền cơ tại thể tông xuất hiện trước liền đã rất ít gặp. Nổi danh nhất cũng bất quá là Kim Đan lực sĩ, hiện tại linh khí khôi phục nhà ai thế lực lớn biết trước bồi dưỡng cái này. Mạc Nam Tinh nhận ra đạo này tiền cơ đến, vốn cho rằng biết Liêu Ám Hoa Minh, không nghĩ tới càng thêm sương mù nồng nặc. Bất quá, nếu là loại này tiền cơ, cũng không cần tìm tòi nghiên cứu thế lực sau lưng, vẹn vẹn là Nguyên Anh tông môn liền có thể ép tới nó lật không nổi bọt nước. Thạch Diệu Huy cầm trong tay một đạo tử sắc tàn phiến, đây là Lưu Bân đêm hôm khuya khoác bí mật tại dưới ánh nến giao cho hắn. Thạch huynh, đây là tộc ta bên trong lưu lại một viên pháp khí tàn tiến, bên trong ẩn chứa một đạo kim đan kỳ phòng hộ lực lượng, hiện chỉ còn một lần cuối cùng, liền dùng để cảm ơn ngươi nhiều lần ân cứu mạng. Thạch Diệu Huy nhiều lần cự tuyệt không có kết quả, đáp ứng nếu nguy hiểm cho đến tính mệnh tuyệt không keo kiệt, nhưng không có dùng tới liền trả lại cho hắn. Thạch Diệu Huy cũng không phải cố chấp đến không phải thủ thắng trình độ, hắn còn tập được một thức sau cùng bí kỹ, địa tù thường sinh, thế nhưng không muốn tái sinh vận sóng, đối phương cũng chưa chắc không có bí kỹ cùng bí bảo. Vừa chắc tay, Thạch Diệu Huy nhảy xuống trận đi. Tử phủ một trận chiến Kim Dương quốc thắng, Trúc Cơ một trận chiến Kim Dương quốc bại, cuối cùng Kim Dương quốc thắng. Mạc Nam Tinh sau khi nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất ở trên trận. Đám người ai đi đường nấy không nhắc tới. Chiến đấu kế tiếp Lạc Mạc Băng cũng là trực tiếp nhận thua, ngay cả mặt đều không cần lộ. Dù sao, sau đó tranh đoạt đều là tử phủ cực cảnh đại tu, Lạc Mạc Băng biết phe mình trình độ, coi như bảy cái nàng xa luân chiến xuống tới cũng không kịp một cái tử phủ cực cảnh đại tu. Thạch Diệu Huy ngược lại là muốn kiến thức một lần, nhưng vượt nóc băng tường hai phương ba di chuyển quy tắc giao chiến. Không tới tử phủ hậu kỳ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thuật pháp chống rông sinh ra lẫn nhau đối chiến sau đó lại hư không tiêu thất. Thẳng đến cuối cùng quyết chiến hoàn thành, tất cả sự tình mới hạ màn kết thúc. Thắng lợi sau cùng một nước trận kỳ cắm ở thứ hai quốc chi bên trên, toàn bộ quốc gia trận kỳ đều hóa thành thứ nhất nước trận kỳ hình dạng. Mà Kim Dương quốc tại thứ 20 liền dừng bước. Đám người lệnh bài tỏa hào quang rực rỡ, Thạch Diệu Huy cùng Kim Thập Thất ý thức trong nháy mắt tiến vào lệnh bài bên trong. Bài danh 1000 vị trí đầu, tiến vào tử phủ bí khố. Từng đạo bảo vật tên xuất hiện tại hai người trong đầu, nhưng đại bộ phận hai người nghe đều không có nghe qua. Không kiến bảo sơn mà không trô ra tay. Sáng phương thạch, lạc hà khí, thiên nước sông. Rốt cục, Thạch Diệu Huy hai mắt tỏa sáng, không chút do dự lựa chọn đạo này tiên tài, tử phủ Đam Sơn tiên cơ, tàn. Tiên cơ Đam Sơn trừ ra ngày đêm tập luyện, nhất là ỷ lại núi đá linh mạch. Tử phủ tiên cơ tất nhiên luyện hóa không ít núi đá linh mạch, đã đạt đến tử phủ Đam Sơn từ chất cùng lượng bên trên đều có thể gia tốc lấy Thạch Diệu Huy tiến độ tu luyện. Kim Thập Thất thì là lựa chọn tử phủ bằng loại yêu thú tinh huyết ba dọn. Hai người hối đoán hoàn tất, đem đoạt được đồ vật dung nhập thể nội. So với Thạch Diệu Huy tiên cơ, tử phủ Đam Sơn cho dù là thiếu một khối, vẫn lớn không chỉ một lần. Thủ hành pháp lực ạ tạt nhập tử phủ tiên cơ bên trong, đồng nguyên tiên cơ khí cơ dẫn dắt dưới, tử phủ Đam Sơn trở lại như cũ thành tinh luyện núi nhỏ từng bước một bị Thạch Diệu Huy tiên cơ thôn vệ. Nếu là lấy tử phủ tiên cơ làm gốc dẫn đạo bản thân tiên cơ dung nhập, chỉ sợ Thạch Diệu Huy không cần một năm liền có thể tiến vào tử phủ. Nhưng là, nhanh chóng tấn thăng mang tới chính là trói buộc được tiên cơ nguyên chủ con đường, muốn vượt qua nguyên chủ cảnh giới cũng sẽ càng khó. Theo tiên cơ không ngừng luyện hóa ra từng sợi thổ hành bản nguyên linh khí, Thạch Diệu Huy tu vi càng phát ra củng cố, khoảng cách tử phủ cũng càng ngày càng gần. Nếu là trở lại gia tộc một lòng bế quan, chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, tử phủ ngay trước mắt. Thạch Diệu Huy trải nghiệm lấy thể nội cường thịnh pháp lực, chợt thấy một tia cảm giác không chân thật. Thời đến tiên địa cùng đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Đại thế vừa mở, nguyên bản được tiên quả, nhưng ở luyện khí đều phải phí thời gian mấy năm hắn, thế mà cũng tử phủ đang nhìn. Kim Thập Thất nuốt vào ba giọt vàng óng ánh tinh huyết sau thể nội yêu lực cũng là phun trào không ngừng, trong nháy mắt liền tới đến trúc cơ hậu kỳ, tới gần trúc cơ biến mãn. Toàn thân ngân vũ càng cao khiết, giống như là phủ thêm từng mảnh ánh trăng. Đợi cho tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất, bí cảnh bạch quang lóe lên liền đem mọi người truyền tống ra ngoài. Bí cảnh bên ngoài, đóng giữ nguyên anh tu sĩ dương mắt nhìn một chút đám người, không sai, lần này bí cảnh chí ít vì ta tu tiên giới tăng thêm kim đan trăm tên. Đám người không dám sơ suất, bái tạ chân quân. Lạc Mặc Băng thể nội khí tức phun trào, chợt cao chợt thấp, hiển nhiên là áp chế không nổi hóa đan thời cơ. Thế là vội vàng bắt chuyện hỏa đan môn đám người lên thanh trưởng lão phần lưng, lần này lại thắng, nhưng không biết tông môn tình huống như thế nào, còn xin thanh trưởng lão mau trở về. Thanh vũ mở ra, xê dịch cửu tiêu mà đi.